Chương 883, làm trâu làm ngựa, 1, chương 883, làm trâu làm ngựa, 1, đêm đen trương thắng cao, trên nóc nhà, gió bấc tàn phá bừa bãi, đem nữ tử váy thổi bay múa, chập chờn, phản chiếu ra một bộ cao gầy dáng người. Trong tầm mắt, đó là một vị thân mang trang phục màu đen nữ tử, bào áo tại cuồng phong quét bên dưới huyền chuyển nhảy múa, kim biên ngai lưng cố định cái kia doanh doanh một nắm vòng eo, sợi tóc buộc lên, lộ ra một tấm đẹp đẽ trắng non gương mặt. Nàng nhẹ dẫm tại ngói nóc nhà bên trên, doanh doanh mà đến, khuôn mặt mỹ lệ, mặt lộ nghiền ngẫm ý cười, từng bước một tới gần. Tư thế hiên ngang, xinh đẹp tự nhiên. Đang nhìn gặp trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đạo điển này nhã bóng hình xinh đẹp lúc, Lâm Giang Nghiên sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong tầm mắt, nữ tử cất bước tới gần, cuối cùng dừng ở Lâm Giang Nghiên trước người cách đó không xa. Bóng hình xinh đẹp đứng lặng, cười như không cười nhìn xem ngồi ở trước mắt Lâm Giang Nghiên. Làm sao? Chẳng lẽ ta không nên tới nơi này? Xác thực không nên tới. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, cũng cười, nếu là rơi vào triều đình trên tay, ngươi liền xong rồi. Nhưng ta không phải là tới. Nữ tử mở miệng, tựa hồ cũng không có đem tình cảnh bây giờ nguy hiểm coi là chuyện đáng kể. Trời đất bao la này, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai cũng ngăn không được. Tới tìm ta. Lâm Giang Nghiên ánh mắt rơi vào nữ tử trước mắt trên thân, nửa năm không thấy, nàng giống như cái gì đều không có biến, lại hình như trắng da chút, thành thục chút, nhìn qua tựa hồ càng có nữ nhân vị. Điện hạ nghĩ sao? Vậy liền không sai. Lâm Giang Nghiên giật mình, lại lập tức ý thức được cái gì, làm sao ngươi biết ta tới? Thế tử điện hạ như thế cao điệu xuất hiện tại triều đình trong quân, tin tức đã sớm truyền khắp, còn sợ bị người phát hiện, nữ tử hỏi lại Lâm Giang Nghiên hiểu rõ, lập tức lại có chút nghi ngờ đánh giá nàng, có thể ngươi không phải tại Hứa Châu sao? Khi nào tới? Điện hạ như thế nào đối với tiểu nữ tử hành tung hiểu rõ như vậy? Hứa Triều Ca ánh mắt doanh doanh, hẳn là âm thầm chú ý ta phải không? Vậy cũng không. Lâm Giang Nghiên tự nhiên cũng không có phủ nhận, ta còn sẽ chờ ngươi đến cho ta làm trâu làm ngựa, vạn nhất ngươi đổi ý chạy làm sao bây giờ? Cái này không được nhìn chằm chằm ngươi điểm. Khanh khách. Hứa Triều Ca nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Vị này Hứa Vương quận chúa lại lần nữa cất bước, đi vào Lâm Giang Niên bên cạnh, nhẹ bó lấy váy, tại Lâm Giang Niên bên cạnh tòa hạ, quay đầu nhìn về phía hắn, mặt mày còn cong, cái kia điện hạ, hy vọng tiểu nữ tử như thế nào làm trâu làm ngựa đâu. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt tấm này đẹp đẽ mà trang nhã khuôn mặt, nụ cười trên mặt cũng càng thịnh, cái này còn cần bản thế tử dạy sao? Hứa Triều Ca thăm thẳm thở dài, không làm cho người ta làm trâu làm ngựa qua, tiểu nữ tử nhưng không có kinh nghiệm. Quận chúa điện hạ tâm không thành a? Lâm Giang Niên cảm khái. Điện hạ cho lại như thế nào mới xem như tâm thành? Vậy liền nhìn quận chúa điện hạ biểu hiện. Biểu hiện? Hứa Triều Ca đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua Lâm Giang Niên cái kia giống như không có hảo ý lại tràn ngập nghiền ngẫm ánh mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay, đem hạ thân váy đi lên vuốt vuốt. Trời tối người yên, trên nóc nhà, một đôi cân xứng khép lại ra thịt tuyết trắng cặp đùi đẹp dần dần đập vào mi mắt, thuận chân tâm đi lên, gợi cảm uốn lượn đầu gối câu xiết ra váy chỗ sâu càng bắp đùi trắng như tuyết ra thịt. Điện hạ nói biểu hiện, là cái này a? Hứa Triều Ca ý vị thâm trường, mà nhu hòa thổ khí thanh âm từ bên cạnh vang lên. Thanh âm rất nhu, lại xen lẫn một tia vũ mị. Để bên cạnh Lâm Giang Niên thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt dần dần sáng lên. Quân chúa điện hạ, rất thượng đạo a. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào bên cạnh này đôi dưới làn váy thon dài trên chất đẹp, khuôn mặt có chút động. Khoan hay nói, dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái. Vị này Hứa Vương quận chúa cả một màn như thế, quả thực kích thích. Thử nghĩ, đường đường phiên vương quận chúa, cao không thể chạm nữ tử lãnh diễm, bây giờ lại tại cái này nửa đêm triều đình quân doanh trên nóc nhà, lặng lẽ vung lên váy vụn trộm cho hắn nhìn. Cái này kêu cái gì? Bao nhiêu dính điểm tương phản. Vị này Hứa Vương quận chúa, thâm tàng bất lộ a. Lại hướng lên trêu chọc điểm. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc đánh ra lấy. Hứa Triều Ca sắc mặt tường đỏ nhuận, khẽ cắn cắn xuống môi, nhíu mày, cái kia, muốn hay không tiểu nữ tử chính là ở đây thoát sạch sành sanh, để điện hạ hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Quân chúa nếu là nguyện ý, ta không có ý kiến. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, Hứa Triều Ca cũng nhìn xem Lâm Giang Niên, hai người ánh mắt nhìn nhau. Trong hắc ám, tựa như là tiến hành một loại nào đó im ắng giằng co. Hứa Triều Ca đột nhiên cười, cười nhìn rất đẹp, nàng thuộc về loại tính cách kia cực kỳ cường thế loại hình, nhưng lâu lâu cũng sẽ toát ra dịu dàng khuôn mẫu. Cũng tỉ như dưới mắt, nàng mặt mày cong cong, ánh mắt tại Lâm Giang Niên trên mặt lưu chuyển. Nàng đột nhiên đưa tay rơi vào bên hông, nhẹ nhàng kéo một cái, tiếp theo, cái kia thêu hoa văn kim biên, đại biểu cho thân phận tôn quý đai lưng tùy theo rơi xuống. Một bộ kình trang áo đen tùy theo tản mát rộng mở, lộ ra bên trong màu trắng áo lót, theo màu trắng áo lót bị xốc lên, lộ ra tận cùng bên trong nhất bao vây lấy tuyết trắng cửa viện áo lót. Da thịt trắng đoán trần trụi tại đêm tối mùa đông khắc nghiệt, Hứa Triều Ca giống như không cảm giác được hàn ý giống như, phối hợp thoát lấy trên người y phục. Thẳng đến, một bàn tay ngăn trở nàng. Đi. Lâm Giang Niên bắt lấy Hứa Triều Ca tay, ngăn cản nàng lại tiếp tục cởi đi, một lần nữa đưa nàng vừa chút bỏ quần áo bao trùm ở trên người nàng. Băng thiên tuyết địa này, trên tay nàng da thịt băng lãnh thấu xương. Hứa Triều Ca nhìn xem hắn, nháy mắt mấy cái, điện hạ, không nhìn. Thiếu cùng ta đóng kịch. Lâm Giang Niên lườm nàng một chút, cùng ta chơi dục tình cho nên tuy là đi. Hứa Triều Ca thần sắc bị khuất, buồn bã nói, điện hạ, tiểu nữ tử làm sao lại diễn kịch? Nếu là điện hạ thật muốn nhìn, tiểu nữ tử tự nhiên sẽ thoát sạch sẽ, để điện hạ hảo hảo thưởng thức. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, Hứa Triều Ca ánh mắt thủy linh, giống như là thật bị khuất giống như. Hai người ánh mắt đối mặt, Lâm Giang Niên mở miệng, Hứa Vương quận chúa nếu muốn thoát, bản thế tử tự nhiên là nên nghệ tình hảo hảo thưởng thức, bất quá chúng ta hay là trước tiên nói một chút người tới nơi này mục đích đi. tiểu nữ tử có thể có mục đích gì? Còn đặt nơi này là ta. Lâm Giang Niên vui vẻ nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt này mạnh mẽ xông tới triều đình quân doanh, xuất hiện ở đây, không phải là thật tới tìm ta nói chuyện yêu đương à? Hứa Triều Ca hỏi lại, chẳng lẽ không được sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là phản tặc, một khi bị bắt, đối với các ngươi Hứa Vương phủ tuyệt đối là cái trầm trọng đả kích. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi tối nay tới tìm ta, nhất định có chuyện trọng yếu, đúng không? Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Niên, một lát sau, thở dài, ngươi biến thông minh, một chút ý tứ cũng bị mất. Bản thế tử vẫn luôn rất thông minh, có đúng không? Hứa Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên con mắt, đột nhiên có chút xích lại gần, cái kia điện hạ có thể đoán được, ta tới tìm ngươi có chuyện gì quan trọng sao? Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn xem nàng. Hứa Triều Ca trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt ý cười, ánh mắt lập tức nhíu lại, ta tới đây nhà, tự nhiên là vì giết ngươi. Trong thanh âm của nàng hiện lên lên một vòng sắc ý, một giây sau, Lâm Giang Niên cảm giác lồng ngực truyền đến một cỗ thấu xương hàn ý lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi chết, các ngươi Lâm Vương phủ nhất định đại loạn. Đến lúc đó, chính là ta Hứa Vương phủ phá cục cơ hội. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 883, làm châu làm ngựa 2, chương 883, làm châu làm ngựa 2. Hứa Triều Ca thanh âm lạnh lùng tại Lâm Giang Niên vang lên bên hai. Lâm Giang Niên cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên ngực của mình. Quần áo chẳng biết lúc nào bị xốc lên, một cái da thịt tuyết trắng, năm ngón tay thiên thiên tố thủ chính bao trùm tại bộ ngực hắn vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt băng lãnh, thấu xương hàn ý rất lạnh. Ngươi đây là muốn giết ta, hay là muốn chiếm ta tiện nghi? Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên là muốn giết ngươi. Hứa Triều Ca dung nhan ý cười giãn ra, đầu có chút ngửa ra sau, nhìn qua trong tầm mắt Lâm Giang Niên gương mặt, lại thâm thẳm thở dài, thế nhưng là, ta có chút không nỡ giết ngươi. Lâm Giang Niên nhíu mày, vì sao? Ngươi đã cứu ta mấy mệnh, ta sao có thể giết ân nhân cứu mạng? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, chúng ta người như vậy, cũng sẽ nhận loại này hứa hẹn. Đối với người khác, đương nhiên không nhận, bất quá Hứa Triều Ca môi đỏ khẽ mở, ai bảo ta là của ngươi trâu ngựa đâu? Ta cũng còn không cho ngươi coi trâu làm ngựa, sao có thể giết ngươi? Nghe vậy, Lâm Giang Niên đột nhiên cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Hắn một phát bắt được Hứa Triều Ca rơi vào nàng lồng ngực tay, đưa nàng kéo vào trong ngực, ôm lấy Hứa Triều Ca ngồi tại trong lồng ngực của mình, đại thủ thuận thế từ nàng cái kia chưa tới kịp khép lại y phục xâm nhập. Ngươi sợ không đối, nên dạng này sợ. Lâm Giang Niên hiện trường là Hứa Triều Ca biểu diễn một lần. Hứa Triều Ca thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, thân hình hơi co lại, giống như là nhận mãnh liệt kích thích. Nhưng sau đó, lại cố nhìn xuống, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt huyền chuyển nhìn về phía Lâm Giang Niên, thanh âm thở nhẹ. Điện hạ thủ pháp như vậy thuần thục, không ít sợ những nữ nhân khác đi. Đây không phải ngươi nên hỏi. Lâm Giang Niên hít mắt, cho nên ngươi là thích bản thế tử. Vì sao nói như vậy? Đây còn phải nói. Lâm Giang Niên cúi đầu liếc qua, cái kia vạt áo rộng mở ở giữa, tuyết trắng cùng đỏ bừng lấp lóe. Hứa Triều Ca sắc mặt càng hồng nhuận phớt phớt, nàng hai tay ôm Lâm Giang Niên cổ, điều chỉnh một chút tư thế, để Lâm Giang Niên tay có thể sở càng thông thuận. Nàng đầu nhẹ khoác lên Lâm Giang Niên trên đầu vai, hô hấp càng gấp rút, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm tràn ngập sức kéo. Tính, xem như thế đi. Xem như, nhất định phải ta nói như vậy minh bạch chưa? Lâm Giang Niên nghe vậy, cúi đầu nhìn xem nàng, lập tức cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Hứa Triều Ca xấu hổ đưa tay nện cho hắn hai lần, nhưng vừa mới nện cho hai lần, liền bị Lâm Giang Niên trả thủ tính lại bóp bóp. Hứa Triều Ca thân thể mềm mại run lên, lại căng thẳng lên. Đường đường Hứa Vương của chúa, chủ động ôm ấp yêu thương, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lâm Giang Niên cảm khái mở miệng, nhìn qua Hứa Triều Ca cái kia phiếm hồng khuôn mặt, tâm tình vô cùng tốt. Càng là nhìn thấy cái này cao ngạo nữ nhân lộ ra như vậy ngượng ngùng thần sắc, Lâm Giang Niên trong lòng cảm giác thỏa mãn liền càng mãnh liệt. Ngươi cũng sẽ chỉ sợ sao? Hứa Triều Ca dồn dập hô hấp, đầu gối lên Lâm Giang Niên trên đầu vai, ngươi có được hay không? Nghe vậy, Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng, ngươi đây là đang khiêu khích ta. Hứa Triều Ca mở ra răng ngà, khẽ cắn Lâm Giang Niên đầu vai một ngụm, rời đi ánh mắt, ta đều chủ động đưa tới cửa, ngươi cứ nói đi. Ngươi có phải hay không không được? Câu nói này, đối với bất kỳ nam nhân nào đều là lực sát thương rất lớn, Lâm Giang Niên cũng không ngoại lệ. Hắn được hay không? Theo lý mà nói, Lâm Giang Niên tự nhiên đến chứng minh một chút, hảo hảo giáo huấn một chút vị này không biết trời cao đất rộng Hứa Vương của chúa. Nhưng hôm nay, Lâm Giang Niên cũng không có. Hắn ôm ấp lấy trong ngực Hứa Triều Ca, đại thủ vẫn như cũ xâm nhập nàng cổ áo bên trong, rất quen vuốt ve, ánh mắt híp lại, được hay không, ngươi không phải đã cảm thấy sao? Hứa Triều Ca thân thể mềm mại cứng ngắc, sắc mặt đỏ bừng, giống như đã nhận ra cái gì dị dạng. Nói một chút đi. Lâm Giang Niên ngữ khí hơi đổi, nhìn xem trong ngực Hứa Triều Ca, cha ngươi để cho ngươi tới. Lời này vừa nói ra, trong ngực Hứa Triều Ca run lên. Không nói chuyện. Xem ra ta đoán đúng. Lâm Giang Niên tiêu thiếu. Vị này Hứa Vương quận chúa cùng người khác không giống với, nàng chủ động tới cửa đến, mục đích thật không đơn giản. Lâm Giang Niên tự nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng. Thậm chí ngay cả trong miệng nàng nói tới đối với hắn ưa thích, về phần đến cùng có mấy phần thực tình, cũng không thể mà biết. Hứa Triều Ca lần này trầm mặc một hồi, mới mở miệng, xem như thế đi xem như. Hắn hy vọng có thể cùng các ngươi Lâm Vương phủ hợp tác. Hứa Triều Ca ngẩng đầu, mặt đỏ bừng gò má, trong đôi mắt đẹp lại như có điều khác thường gì khác cảm xúc, hắn nói, chỉ cần các ngươi Lâm Vương phủ giúp quân, hắn nguyện ý cùng các ngươi Lâm Vương phủ chia đều cái này Đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Ngày sau Hứa Vương phủ chiếm cứ phương bắc, Lâm Vương phủ chiếm cứ phương nam, vẽ sông mà trị, nửa này nửa kia góc trời bên dưới, lẫn nhau không quấy nhiễu. Lâm Giang Niên nghe xong, cười nói, cha ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá, thành ý của hắn hoàn toàn chính xác kém một chút, nói nhiều như vậy, tất cả đều là ngân phiếu khống. Hứa Triều Ca nhìn xem hắn, tự rêu cười một tiếng, cho nên, hắn để cho ta tới. Hắn biết được quan hệ của ta và ngươi, muốn đem ta tặng cho ngươi, để cho chúng ta hai nhà đạt thành thông gia. Về phần các ngươi Lâm gia muốn cái gì, hắn đều có thể đáp ứng, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến rút quân. Sách, ngược lại là hảo thủ ta. Lâm Giang Niên thiếu thiếu, lần này thành ý thật là có. Hứa Triều Ca theo dõi hắn, vậy ngươi đáp ứng sao? Lâm Giang Niên hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng sao? Ngươi sẽ không khẳng định như vậy. Hứa Triều Ca có chút rời đi ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt, đối với ngươi, đối với Lâm Vương phủ mà nói, cái này đều không nên đáp ứng, cũng không có khả năng đáp ứng. Lâm Giang Niên hỏi, đã ngươi biết, vì sao còn muốn đến hỏi? Hứa Triều Ca đôi mắt hơi liễm, ta là Hứa Vương của chúa, đây là chức trách của ta. Dù là biết không có khả năng, nhưng có một số việc ta cuối cùng vẫn là muốn đi làm. Mà lại nói đến đây, Hứa Triều Ca ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, lại cười khẽ một tiếng, ta cũng muốn tới gặp ngươi. Lâm Giang Niên giật mình. Hoàn toàn chính xác, đêm nay Hứa Triều Ca xuất hiện ở đây, hắn đã đoán được mục đích của nàng. Chỉ là, cuối cùng tất cả đều là vô ích. Từ Lâm Vương phủ xuất binh bắt đầu, hết thảy liền cũng không có đường rút lui. Lâm Giang Niên muốn nói cái gì, lại bị Hứa Triều Ca đánh gãy. Nàng khép cười một tiếng, ngươi sẽ không đáp ứng, Lâm Vương phủ cũng không có khả năng đáp ứng, trận chiến tranh này, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. Có lẽ ngay từ đầu cũng liền đã chú định, chúng ta Hứa Vương phủ sẽ thất bại. Hứa Triều Ca tựa hồ nhìn rất thông thấu, nàng nhìn qua Lâm Giang Niên, "Tiểu Tiếu, ngươi nếu cự tuyệt, như vậy thì mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, chúng ta chính là triệt để địch nhân rồi." Lâm Giang Niên trong lòng siết chặt, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngốc, cũng sẽ không như vậy cực đoan." Hứa Triều Ca nhẹ cười cười, nàng kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Niên gương mặt, nhẹ nhàng đưa thay sờ sờ, thanh âm có chút trở nên ôn nhu, "Bất quá, có lẽ sau ngày hôm nay, chúng ta liền rốt cuộc không thấy được cũng có thể là lần sau gặp mặt lúc, không phải ngươi chết, chính là ta sống cho nên, hôm nay ta tới, ta muốn gặp ngươi." Còn muốn nhìn nhìn lại ngươi. Thuận tiện, thực hiện trước đó đáp ứng ngươi hứa hẹn. Hứa Triều Ca xích lại gần Lâm Giang Niên bên hai, nhẹ giọng thổ khí. Ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, mệnh của ta đã sớm là của ngươi. Cho nên đêm nay, ta là nên vì ngươi làm trâu làm ngựa vậy ngươi liền, coi ta là thành ngươi tiểu mẫu cầu đi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 884, chúng ta muốn sống đứa bé, 1, chương 884, chúng ta muốn sống đứa bé, 1, đêm tối, yên tĩnh. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn xem trong ngực vị này khí chất trang nhã tôn quý nữ tử. Nàng mặt như ửng hồng, thanh âm mềm dịu, lan lộn trên thân bên dưới đều tản ra vũ mị khí tức. Cặp kia cực kỳ đẹp mắt con người, càng là si ngốc mà mê ly nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Hồng nhuận thơm phất sung mãn cặp môi thơm chỗ phun ra chữ ngữ, càng làm cho người huyết mạch căng phồng. Vị này Hứa Vương của chúa, chân chính thuyết minh cái gì gọi là tương phản. Nàng tựa hồ rất rõ ràng Lâm Giang Niên chỗ yếu hại, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều tình chuẩn bắt được Lâm Giang Niên tâm tư ý nghĩ. Đối mặt dạng này một cái thân phận tôn quý vưu vật như vậy chủ động nhân thân, dù là Lâm Giang Niên mạnh định khắc chế, cũng vẫn như cũ có chút cầm giữ không được. Ngươi thật là tao a. Lâm Giang Niên hô hấp nặng nề, ánh mắt lửa nóng. Hứa Triều Ca cười nhẹ nhàng, ăn một chút tại Lâm Giang Niên bên thai nhẹ giọng thổ khí, làm sao, ngươi không vui sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đem ta lột sạch, đêm nay tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể phối hợp. A lửa nóng hương khí ở bên thai khẽ nhả, mập mờ bầu không khí tại giữa hai người quanh quẩn, hình như có tuổi khô lửa bốc khí tức đang tràn ngập. Hứa Triều Ca túi người tại Lâm Giang Niên trong ngực, dãy rủa xinh đẹp thân thể, ý đồ để Lâm Giang Niên sờ càng sâu. Thẳng đến, Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Có phải hay không đêm nay ngủ qua về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có quan hệ. Lời này vừa nói ra, quanh quẩn tại giữa hai người mập mờ bầu không khí giống như là đột nhiên đọc lại. Vì sao nói như vậy? Cảm giác. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, thở dài, ngươi không giống như là đến hiến thân, càng giống là đến cùng ta phủi sạch quan hệ. Hứa Triều Ca kiểu khu cứng đờ, tiếp theo, trên mặt hồng nhuận vơn phất biến mất, có chút tái nhợt. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng một lần nữa hiện lên một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía hắn, làm sao, chẳng lẽ đây không phải ngươi muốn? Ngủ ta, cũng không cần phụ trách, quay đầu mặc xong quần áo ngươi liền có thể đi. Cũng miễn cho ngươi những hồng nhan chi kỷ kia tranh giành tình nhân, cái này không tốt sao? Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Hứa Triều Ca vẫn như cũ cười, nhưng tại Lâm Giang Niên nhìn chăm chú bên dưới, dáng tươi cười dần dần trở nên có chút miễn cưỡng. Có thể đây không phải ta muốn. Lâm Giang Niên nhẹ lay động đầu, hắn đưa tay rút về, giúp nàng sửa sang lại một chút ngực và áo, mới mở miệng, ta người này tương đối lòng tham, muốn chính là ngươi người này, từ hôm nay đến sau này mỗi một ngày mà không phải ngươi tự cho là đúng chạy tới biểu diễn cởi quần áo như thân, coi là vô điều kiện phối hợp ta ngủ một giấc, liền có thể rũ sạch quan hệ giữa chúng ta. Hứa Triều Ca trong lòng run lên, nàng rời đi ánh mắt, không có đi nhìn Lâm Giang Niên con mắt, thanh âm ngột ngạt, ngươi lòng quá tham, hẳn là còn muốn mỗi ngày ngủ ta phải không? Không được sao? Lâm Giang Niên hỏi lại, ta thế nhưng là cứu được ngươi tốt mấy lần ân nhân, ngươi chẳng lẽ không nên lấy thân báo đáp? Hứa Triều Ca cắn răng, ta để cho ngươi ngủ, ngươi lại không ngủ. Lâm Giang Nhiên lắc đầu, cái này đúng vậy công bằng. Chỗ nào không công bằng? Ta Đường Đường Lâm Vương thế tử, tuấn tú lịch sự lại tài hoa hơn người, Lâm Châu cùng kinh thành không biết bao nhiêu danh môn tiểu thư khuê các thèm nhỏ dãi bản thế tử thân thể. Mà ngươi lại muốn lấy ngủ bản thế tử báo ân, ngươi nói một chút, ngươi đây không phải tưởng ân đem thù báo, ngay cả ăn mang cầm. Phốc phốc. Hứa Triều Ca nhịn không được, cười ra tiếng. Không biết xấu hổ. Nàng cười rất vui vẻ, nhánh hoa run rẩy, tiểu khu tại Lâm Giang Niên trong ngực có chút bặm mẻo. Có thể nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, cặp kia đẹp đẽ đôi mắt đã có chút phím hồng, mãnh liệt cảm xúc tại đáy mắt cuộn. Thế nhưng là nàng nhìn qua Lâm Giang Niên, lẩm bẩm nói, ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Lâm Giang Niên trầm mặc, chúng ta nhất định phải đi đến một bước này sao? Chúng ta có chọn sao? Hứa Triều Ca tự giễu cười một tiếng, ngươi là Lâm Vương thế tử, ta là Hứa Vương của chúa, thân phận của chúng ta liền đã chú định không có khả năng, huống chi lúc trước, ta còn vẫn muốn giết ngươi. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi giết không phải ta, đều đã không trọng yếu. Hứa Triều Ca ngắm nhìn Lâm Giang Niên gương mặt, nàng nhẹ nhàng đưa thay sờ sờ, từ Lâm Vương phủ lựa chọn khởi binh hiệp trợ triều đình đối phó Hứa Vương phủ bắt đầu, liền đã không có đường lui. Hai chúng ta ở giữa, nhất định sẽ có một phương thất bại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hứa Triều Ca trong lòng run lên một cái, nếu như cuối cùng là chúng ta Hứa Vương phủ thắng, phụ vương hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là Lâm Vương thế tử, là Lâm Vương quân hy vọng. Phụ vương sẽ không cho các ngươi Lâm Vương phủ bất luận cái gì lật bản cơ hội, cho nên, ngươi nhất định sẽ chết nếu như các ngươi Lâm Vương phủ thắng, phụ vương liền thành loạn thần tặc tử, chúng ta Hứa Vương phủ trên dưới chạy không khỏi bị chu diệt cửu tộc vận mệnh, ngươi sẽ không. Lâm Giang Nhiên mở miệng, đánh gãy nàng, thanh âm trầm thấp, nhưng lại mười phần kiên định. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, dưới gầm trời này không ai có thể tổn thương ngươi. Hứa Triều Ca trong lòng run lên, nàng kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Nhiên, cười. Lời này thật là dễ nghe, ta cũng ưa thích nghe, chỉ là Hứa Triều Ca cười khổ, ngươi có thể giữ được ta, giữ được Hứa Vương phủ sao? Giữ được phụ vương ta, giữ được huynh trưởng ta, giữ được Hứa Vương quân bên trong những cái kia từ nhỏ nhìn ta lớn lên thuốc bối sao? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại làm cho Lâm Giang Nhiên càng trầm mặc. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt tựa hồ càng sáng lạ, nhưng ánh mắt đấy lại toát ra mấy phần vẻ đau thương, ngươi không giữ được, một khi chúng ta thất bại, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Cho nên, ta không được chọn. Ta là Hứa Vương của chúa, ta muốn vì Hứa Vương quân những cái kia ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến các tướng sĩ phụ trách, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn hy sinh vô ích, càng không thể vì bản thân tư tình, dẫn đến phụ vương ta chuẩn bị mấy chục năm, hứa ra mấy đời người vất vả mưu đồ tâm huyết phó mặc Lâm Giang Niên triệt để trầm mặc. Hứa Triều Ca là cái cực kỳ thông minh lý trí nữ nhân, từ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, Lâm Giang Niên liền đã nhìn ra. Nàng không phải loại kia sẽ vì nhi nữ tư tình mà vứt bỏ hết thảy người, mặc dù tại Giang Nam đoạn thời gian kia cùng chung hoạn nạn, để nàng cùng Lâm Giang Niên ở giữa sinh ra ràng buộc. Có thể cuối cùng, nàng rất rõ ràng thân phận của mình, cũng rõ ràng sứ mạng của mình. Đêm nay nàng xuất hiện ở đây, kỳ thật đã vi phạm với nguyên tắc của mình. Phụ vương lần này để cho ta tới, là hy vọng ta có thể lôi kéo ngươi, lôi kéo các ngươi Lâm Vương phủ. Vạn nhất lôi kéo không được, phụ vương cũng hy vọng ta có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệt trừ ngươi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn nói cho ta biết những này? Bởi vì ta đêm nay không nỡ giết ngươi. Hứa Triều Ca lúm đồng tiền như hoa, nàng ôm Lâm Giang Niên cổ, giống như thân mật cọ đến hắn bên mặt, nói khẽ, ngươi biết, ngươi quên không được ta. Đêm nay đằng sau, lần sau chúng ta gặp lại liền nhất định là cựu nhân. Vì Hứa Vương phủ, cũng vì chính ta. Lần sau ta liền nhất định sẽ không nhân từ nương tay, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Cho nên, tối nay là ngươi duy nhất nắm cơ hội của ta. Ngủ ta, dùng bản lãnh của ngươi cùng thủ đoạn đến chinh phục ta, để cho ta thần phục. Hứa Triều Ca đi. Đi tựa hồ cũng không phải là rất tình nguyện, nhưng cũng rất quyết tuyệt. Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn không có thể làm cho vị này cao ngạo Hứa Vương quận chúa thần phục. Đêm tối bao phủ giữa thiên địa, Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi tại trên nóc nhà, bốn phía không khí tựa hồ còn lưu lại hương khí, tâm tình của hắn rất nặng nề. Hắn có thể nhìn ra, đêm nay Hứa Triều Ca mang theo cực kỳ mãnh liệt quyết tuyệt cùng mục đích. Nàng chủ động hiến thân, là muốn báo Lâm Giang Niên ân cứu mạng, cũng là nghĩ cùng Lâm Giang Niên phân rõ ràng quan hệ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Một khi đêm nay thật bù nàng, đây cũng là mang ý nghĩa hai người trước đó tất cả gặp nhau, tất cả ân oán cùng ân tình đều hoàn toàn kết. Ngày sau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn là Lâm Vương thế tử, nàng là Hứa Vương của chúa. Lần sau gặp lại, liền thật triệt để thành cựu nhân. Cũng mang ý nghĩa giữa hai người lại không có khả năng. Lấy nữ nhân này tính cách, tuyệt đối là có thể làm được chuyện như vậy. Đây không phải Lâm Giang Niên muốn nhìn đến cục diện. Cho nên, dù là Hứa Triều Ca như vậy câu dẫn, Lâm Giang Niên vẫn như cũ bất vi sở động. Không thể ngủ. Chỉ cần không ngủ, nàng vẫn như cũ thiếu Lâm Giang Niên ân tình, cũng vẫn như cũ thiếu cho Lâm Giang Niên làm trâu làm ngựa hứa hẹn. Kể từ đó, giữa hai người ràng buộc còn tại liên lụy. Mà cái này cũng làm cho quan hệ giữa hai người vẫn như cũ có lưu đường lùi. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy. Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 884, chúng ta muốn sống đứa bé, 2, chương 884, chúng ta muốn sống đứa bé, 2, muốn chơi khổ đại cửu thâm một bộ này a. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, ngươi là trốn không thoát bản thế tử lòng bàn tay, sớm muộn đem ngươi đầu này tiểu mẫu cầu thu thập ngoan ngoãn. Cười lạnh hạ quyết tâm sau, Lâm Giang Niên đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, bước chân lại một trận. Ngươi, đến đây lúc nào? Lâm Giang Niên thanh âm ngạc nhiên. Trong tầm mắt trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào nhiều một bộ áo trắng, đang lặng lặng đứng ở đằng kia, khí chất thanh lãnh, đẹp kinh tâm động phách. Nàng tựa như đã tại cái kia đứng hồi lâu, ánh mắt thuận nơi xa hắc ám phương hướng nhìn lại, vì sao không đáp ứng nàng? Không lạnh không nhạt ngữ khí. Đến. Đoán chừng là toàn nghe qua. Vì sao muốn đáp ứng? Lâm Giang Niên hỏi lại. Lý Phiếu Miểu thu tầm mắt lại, rơi vào trên người hắn, không nói một lời. Nhưng thanh lãnh con ngươi lại chằm chằm Lâm Giang Niên có chút dùng mình. Đừng thăm dò. Lâm Giang Niên thở dài, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là loại kia ai đến cũng không có cự tuyệt sắc phôi phải không? Lý Phiếu Miểu lặng lặng nhìn xem hắn, tựa như đang hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt này chằm chằm Lâm Giang Niên có chút xấu hổ. Đang muốn phản bác nữa thứ gì lúc, lại nghe được Lý Phiếu Miểu lạnh nhạt thanh âm vang lên, ta có thể tha cho nàng một mạng. Nghe vậy, Lâm Giang Niên khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu chính bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng, nhưng những người khác cũng không thể lưu. Lâm Giang Niên trong lòng có chút cảm động, hắn biết đây là Lý Phiếu Miểu vì hắn mà làm ra thỏa hiệp. Thân là Đại Ninh Vương triều Tân Hoàng, đối mặt tạo phản phản quân, lại nguyện vì Âu Yếm nam nhân mà tha thứ loạn thần tặc tử, đồng thời cái kia phản tặc hay là tình địch của nàng, đây là cỡ nào lòng dạ? Lâm Giang Niên nhịn không được tiến lên, nhẹ nhàng ôm ở Lý Phiếu Miểu, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết như thế làm đoàn chính mình. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, cái kia ta ngay cả nàng cùng một chỗ giết. Không, vậy cũng không cần thiết. Lâm Giang Niên tranh thủ thời gian mở miệng, hắn cũng biết Lý Phiếu Miểu chỉ là ngoài miệng nói như thế nói, nàng coi là thật muốn đối với Hứa Triều Ca bất lợi, vừa rồi Hứa Triều Ca liền đi không được, ta có thể không giết nàng. Lý Phiếu Miểu trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nàng nhìn Lâm Giang Niên một chút, nhưng ta muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo, yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử. Lâm Giang Niên tự nhiên nghe được Lý Phiếu Miểu trong lời nói ý tứ, nhìn một cái, nhiều hiểu chuyện nữ nhân a. Ân. Lý Phiếu Miểu cũng không có lại nói cái gì, nhẹ ân một tiếng sau, quay người, rời đi. Ấy, ngươi chờ ta một chút. Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng đuổi theo, Lý Phiếu Miểu thân hình nhẹ nhàng thả người nhảy lên, từ trên nóc nhà biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Lâm Giang Niên đứng ở phía sau nhìn thấy một màn này, đâu còn có thể không có kịp phản ứng. Đến, hay là tức giận? Ai nói làm hoàng đế sẽ không ăn dấm? Cái này sức ghen vẫn còn lớn. Đêm U Hứa Triều Ca bị Lý Phiếu Miểu bắt quả tang lấy, vị này tân nhiệm nữ đế bệ hạ ăn dấm có cảm xúc, dẫn đến Lâm Giang Niên ăn bế một canh. Tìm nữ đế bệ hạ giao lưu triều đình cùng Lâm Vương phụ hợp tác kế hoạch xem như thất bại. Không có cách nào, Lâm Giang Niên chỉ có thể ngược lại đi tìm Cẩm Tú. Nếu khi dễ không được nữ đế bệ hạ, vậy liền đi khi dễ nữ đế bệ hạ thị nữ. Thừa dịp bóng đêm trời tối, Lâm Giang Niên xe nhẹ đường quen chạm vào Cẩm Tú gian phòng, tìm được đã rửa mặt hoàn tất, đem tự mình rửa sạch sẽ, còn đổi lại một thân quần áo mới Cẩm Tú. Rất hiển nhiên, Cẩm Tú đã làm tốt chuẩn bị. Ngoài miệng hô hào không cần, nhưng thân thể rất thành thật. Thế là, Lâm Giang Niên khinh trang xuất trận, tại một phen lôi kéo phía dưới, thiên lôi nết địa hỏa, nửa năm không thấy tưởng niệm, tại lúc này bắn ra tới cực điểm, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đêm này, gió thật to, động tĩnh cũng lớn. Đến ngày thứ hai, dựa vào Huyền Dương tâm pháp cùng vượt qua thường nhân năng lực khôi phục, Lâm Giang Niên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nhưng Cẩm Tú coi như tao tội, cả ngày cũng không dậy qua, trốn ở trong phòng giả bệnh. Thuận tiện hưu khí vô lực, lại cắn răng nghiến lợi mắng lấy điện hạ Cẩm Tú, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Một đêm này, rất nhiều người đều không ngủ qua một tốt cảm giác. An Ninh đã là như thế, nàng cơ hồ một đêm không ngủ, đem chính mình nhốt ở trong phòng, quấn mình trốn vào trong chăn, ngẩn người, cứ như vậy phát kinh ngạc một đêm. Thẳng đến, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, mới khiến cho từ đầu đến cuối thất hồn lạc phách nàng dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Ai? An Ninh, là ta. Ngoài cửa vang lên Lâm Giang Niên thanh âm. Trong nháy mắt, An Ninh toàn thân đột nhiên căng cứng, tựa như nhận cái gì mãnh liệt kích thích, cả người run lên. Khuôn mặt nhịn không được nóng hổi đỏ bừng, trong đầu không ngờ hiện lên chuyện xảy ra tối hôm qua. Nàng cắn thật chặt môi dưới, đem chính mình quấn tại trong chăn, không lên tiếng, không lúc đích. Tùy ý Lâm Giang Niên như thế nào gõ cửa, chính là không có phản ứng. Ngoài cửa, gặp An Ninh một mực không mở cửa, Lâm Giang Niên trong lòng cũng hiểu rõ. Sợ là tối hôm qua đem cô nương này làm cho sợ hãi. Lâm Giang Niên cũng không có cưỡng cầu nữa. An Ninh, kiếm của ngươi ta cho ngươi trả lại, ta đặt ở cửa. Lâm Giang Niên buông kiếm sau, quay người rời đi. Trong phòng, yên lặng hồi lâu. Một mực chờ đến ngoài cửa không có động tĩnh, trên giường An Ninh mới rốt cục lại bình tĩnh lại đến. Nàng chậm rãi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa, xác nhận ngoài cửa không ai sau, lúc này mới mở cửa ra một đường nhỏ. Rất nhanh, nàng nhìn thấy đặt ở ngoài cửa kiếm. Cấp tốc đưa tay đem kiếm cầm trở về, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái. An Ninh đưa lưng về phía cửa ra vào, đứng trong phòng, ôm chuôi này đi theo chính mình nhiều năm kiếm, tựa như tìm được an toàn gì cảm giác, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Có thể lập tức, nàng kinh ngạc nhìn qua kiếm trong tay, trong đầu lại không tự giác hiện lên tối hôm qua những hình ảnh kia. Nóng hổi khí tức, ký ức càng hơn, để vị thiếu nữ này tâm loạn như ma. Khuôn mặt càng nóng hổi, An Ninh khẩn cắn môi dưới, hô hấp có chút dồn dập. Nàng vô ý thức đưa tay, sờ lên miệng của mình, dường như nhớ tới cái gì, thần sắc lại lần nữa trở nên kinh ngạc đứng lên. Một bên khác, Cẩm Tú tối hôm qua dậy vò hơn phân nửa đêm, thể cốt rất yếu, trốn ở trong phòng giả bệnh. Lâm Giang Niên tại đem kiếm còn cho An Ninh sau, cũng không có lại đi quấy rầy đôi này thị nữ. Nếu không có ý định từ bỏ Hứa Triều Ca, hắn liền phải nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Dưới mắt, tiền tuyến tình hình chiến đấu lo lắng, Hứa Vương phủ chủ bị nhiều năm tạo phản, thực lực không thể khinh thường. Nếu như Hứa Vương phủ coi là thật quyết định tạo phản đến cùng, cá chết lưới rách, dù là có triều đình cùng Lâm Vương phủ liên thủ, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ mới có thể bình định. Nhưng bất kể như thế nào, đến lúc đó Lâm Giang Niên thế tất yếu bảo vệ Hứa Triều Ca. Đồng thời vì phòng ngừa nữ nhân này làm loạn, Lâm Giang Niên lại bí mật phái ra vài chi mật thám chui vào Hứa Châu, ẩn nút tiến Lâm Vương phủ, ý đồ tiếp cận nhìn chằm chằm Hứa Triều Ca. Một bên khác, Lâm Vương đại quân cũng đã nhanh đến tiền tuyến, tiên phong quân tình báo đã đưa đến. Hứa Vương phản quân bên kia tựa hồ cũng nhận được tin tức, tiến công dục vọng càng mãnh liệt. Tiền tuyến chiến tuyến hừng hực khí thế, tất cả mọi người bệ bội nhiều việc, bận điệu tối bụi. Trời tối người yên. Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo sau, về đến phòng, đang chuẩn bị nằm ngủ lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một trận mùi thơm tràn vào gian phòng, một đạo thanh lãnh tuyệt trần thân ảnh đi vào gian phòng đến. Mơ mịt, Lâm Giang Niên sững sờ, lập tức có chút kinh hỉ. Lý Phiếu Miểu thân mang một bộ trắng nhạt trường sam, dường như vừa tắm rửa qua, cái kia cố nhàn nhạt thanh hương tràn ngập ở trong không khí, đơn bạc dưới quần áo, nổi bật thân hình như ẩn như hiện, cực kỳ dụ hoặc. Một đầu đen nhánh đông đúc tóc đen tùy ý tản mát, lộ ra một tấm không gì sánh được thanh lãnh cấm dục khuôn mặt, cái kia tìm không ra bất luận cái gì một tia tì vết ngũ quan, cùng cái kia bắt đầu thấy hình thức ban đầu nữ đế phong phạm, tại lúc này trong đêm khuya, để Lâm Giang Niên cơ hội nhìn ngây người. Dù là kiến thức rộng rãi, giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Phiêu, Miểu. Lâm Giang Niên cảm giác hắn biết hầu hơi khô, nói chuyện có chút khàn khàn. Cái kia cổ thanh hương trôi nổi đến gần, cho đến cuối cùng dừng lại tại Lâm Giang Niên trước người. Một trận u phong nhu hòa thổi qua, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Chúng ta muốn sống đứa bé. Trong hắc ám, Lý Phiếu Miểu cái kia thanh lãnh, tựa hồ cổ nén, nhưng lại lơ đãng toát ra mấy phần run rẩy thanh âm vang lên. Tấm này đẹp đẽ tuyệt mỹ, lại không che giấu được ngượng ngùng khuôn mặt, cứ như vậy khắc sâu vào Lâm Giang Niên trước mắt. Lâm Giang Niên biết hầu nhún nhún, giờ khắc này trong lòng hắn phảng phất giống như là bị thứ gì đập tầm ầm một chút, là động tâm cảm giác. Tốt. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7.000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 885, ta tới đón ngươi về nhà. Một, chương 885, ta tới đón ngươi về nhà. Một, trời tối người yên. Một bóng người bước nhanh xuất hiện ở dưới mái hiên, nhìn về phía trong viện đứng lặng đạo thân ảnh kia. Tựa như không cảm giác được mùa đông khắc nghiệt lạnh ý, ánh trăng đem cái kia cô lanh thân ảnh kéo rất dài. Chỉ riêng tỷ mạt lị kinh ngạc nhìn xem một màn này, đợi đến lấy lại tinh thần lúc mới nhớ tới cái gì, điện hạ hắn đã đến Hứa Châu tiền tuyến, triều đình quân bên kia đã truyền ra nghe nói điện hạ lần này mang theo Giang Nam cứu tế quân lương lương thảo đến, lấy được triều đình quân rất nhiều tướng sĩ hảo cảm, lần này điện hạ tại triều đình trong quân đầu ngọn gió vô lượng, uy vọng khá cao còn có. Điện hạ hắn nhìn thấy nữ nhân kia chỉ riêng đứng lặng ở trong viện, lặng lặng nghe mạt lị hồi báo, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không quá đà tỉnh tự ba động. Nhìn một màn này, mạt lị tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút do dự lo lắng. Chỉ riêng tỷ, ngươi thật không có ý định đi gặp điện hạ sao? Chỉ riêng ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái hướng khác, không biết đang suy nghĩ cái gì. Điện hạ thật xa đến đây, chỉ riêng tỷ ngươi không hiện thân, điện hạ khẳng định sẽ lo lắng. Mạt lị có chút không hiểu rõ chỉ riêng tỷ ý nghĩ, rõ ràng điện hạ lần này đều đến tiền tuyến, vì sao không thấy? Thậm chí chỉ riêng tỷ còn có ý tác hợp điện hạ cùng bị kia mới đăng cơ nữ đế, cái này khiến mạt lị có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ riêng tỷ đây không phải rõ ràng đem nam nhân của mình hướng những nữ nhân khác trong ngực đưa sao? Mạt lị cũng nhịn không được thay chỉ riêng tỷ sốt ruột. Chỉ riêng thanh lãnh thần sắc như có một khắc hoảng hốt, nhưng lập tức khôi phục lại, nàng giật mình, nhẹ lay động đầu, không thấy. Hán, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Chuyện trọng yếu hơn? Mạt lị một mặt mờ mịt, dưới mắt Lâm Vương binh mã còn chưa tới, điện hạ tuy nói hoàn toàn chính xác có rất nhiều việc cần hoàn thành, có thể sự tình lại nhiều, cũng không thể ngay cả gặp được chỉ riêng tỷ một mặt thời gian đều không có đi. Chỉ riêng tỷ mặt lị tựa hồ ý thức được cái gì, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, có phải hay không nữ nhân kia uy hiếp ngươi? Nàng lần trước có phải hay không cùng chỉ riêng tỷ ngươi nói cái gì? Mặt lị đột nhiên nhớ tới, lần trước chỉ riêng tỷ trước khi rời đi, từng gặp nữ nhân kia một mặt. Lúc đó bầu không khí giống như có chút không đúng lắm, cái kia làm hoàng đế nữ nhân nhìn rất khó dây vào. Chẳng lẽ là nàng vận dụng quyền lực, muốn chia rẽ chỉ riêng tỷ cùng điện hạ phải không? Chỉ riêng khẽ giật mình, lập tức nhẹ lay động đầu. Không có. Nàng cùng hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chỉ riêng thần tình trên mặt không có chút rung động nào, ta liền không đi quấy rầy. Mặt lị, nàng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là lại nói không ra. Liền, rất không đối. Làm sao cảm giác, nhà mình chỉ riêng tỷ thành khổ chủ giống như, hay là cam tâm tình nguyện khổ chủ. Không đợi mặt lị suy nghĩ làm rõ, lại nghe được chỉ riêng thanh âm thanh lanh truyền đến, tra được tiểu di hạ là sao? Mặt lị lấy lại tinh thần, lắc đầu, còn không có, bất quá nô tỳ tra được, Khương tiểu thư rời đi Khương gia trước đó, tựa hồ có chút phản ứng dị thường, còn đi gặp qua một số người. Chỉ riêng ánh mắt vi ngưng, gặp qua ai? Nô tỳ không rõ ràng, bất quá lại cho nô tỳ một chút thời gian, hẳn là có thể tra rõ ràng. Mặt lị mở miệng, từ nô tỳ điều tra dấu hiệu nhìn lại, Khương tiểu thư là chính mình chủ động rời đi Khương gia, cũng không có bị người bức hiếp hoặc bị người bắt cóc. Mặt lị một hơi đem điều tra của mình toàn bộ đều báo cáo đi ra. Chỉ Diên lặng lặng nghe, thật lâu, nàng bình tĩnh quay người. Chúng ta đi thôi. Mặt Lệ sững sờ, đi đâu? Nơi này đã không cần chúng ta. Chỉ Diên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài viện một cái hướng khác, bên kia càng cần hơn chúng ta. Thái bình một năm, đầu xuân thời khắc. Hứa Vương bạn quân tập kết mấy vạn tinh nhuệ binh mã, lấy trả giá nặng nề cuối cùng công hàm An Bình thành. Ngày xưa phồn hoa giao thông phát đạt An Bình thành biến thành một vùng phế tích, rơi vào Hứa Vương bạn quân chi thủ. Đại Ninh Vương Triều Tân Hoàng Nữ Đế xuất lĩnh tàn quân triều đình binh mã lui đến ngoài 50 dặm Sơ Dương thành, tạm thời tính dưỡng, chỉnh đốn còn thừa thuộc cấp. Mà Hứa Vương bạn quân cũng không có cho triều đình quân cơ hội thở dốc, nhất cổ tác khí lại lần nữa tập kết mấy vạn tinh nhuệ binh mã từ An Bình thành xuôi nam, chia binh hai đường, ý đồ giáp công tiêu diệt triều đình đại quân có sinh chí lực, bắt sống Đại Ninh Vương Triều Nữ Đế. Cùng lúc đó, tại đột phá An Bình thành tòa này trọng yếu cửa ải sau, Hứa Vương đại quân lại không nỗi lo về sau, đại quân tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, binh lâm Sơ Dương thành bên dưới, lại lần nữa triển khai một trận thảm liệt công thành. Trận này công thành đánh rằng co cũng không có tiếp tục quá lâu, tại bốn phương tám hướng liên tục không ngừng trợ giúp tới Hứa Vương đại quân thế công bên dưới, vốn là sức cùng lực kiệt triều đình quân liên tục bại lui, cơ hồ quân lính tăng dã. Đang lúc Hứa Vương bạn quân khí thế như hồng, chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Sơ Dương thành, bắt sống nữ yêu đế lúc. Thái bình một năm tháng 2, từ giang nam dòng nước xuôi dòng mà lên, Lâm Vương phủ tiên phong binh mã rốt cục lặng yên không một tiếng động đã tới tiền tuyến chiến trường. Một chi này xảy ra bất ngờ xuất hiện tại chiến trường phương bắc bên trong Lâm Vương đại quân, để nguyên bản thiên về một bên thế cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Trong mắt tất cả mọi người, nguyên bản lặn lội đường xa, tăng thêm không quen khí hậu, tất nhiên sẽ để chi này Lâm Vương quân sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà, chi này Lâm Vương binh mã triển hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Xuất hiện tại phương bắc tiền tuyến chi này Lâm Vương quân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tránh đi Hứa Vương quân tuyến đầu đại quân phong tỏa, tập kích bất ngờ giống như xuất hiện tại Sơ Dương thành bên ngoài, ngăn trở vây công Sơ Dương thành Hứa Vương đại quân chủ lực, ngăn trở Sơ Dương thành luân hãm. Mà Sơ Dương thành trận chiến này, vô luận là triều đình quân hay là Hứa Vương bạn quân đều sớm đã sức cùng lực kiệt, tổn thất nặng nề. Theo Lâm Vương quân trợ giúp đến, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Không chỉ có giải Sơ Dương thành chi bay, càng là trực tiếp chuyển thủ làm công. Ý thức được đại sự không ổn, Hứa Hồng trước tiên hạ lệnh rút quân, bảo tồn thực lực. Thái bình một năm tháng 2, trọng trấn cờ chống triều đình quân, tại Lâm Vương quân hiệp trợ phía dưới, bắt đầu đối với Hứa Vương bạn quân triển khai phản công, ý đồ một lần nữa đoạt lại thất thủ An Bình thành. Lọt vào An Bình thành nội đóng giữ Hứa Vương bạn quân mãnh liệt phản kích. Thái bình một năm 3 tháng, còn thừa hai chi từ Trung Châu mượn đường mà đến Lâm Vương quân đến Hứa Châu tiền tuyến, cùng phương Bắc Trung Châu cảnh nội các nơi Hứa Vương bạn quân chính diện va chạm bên trên. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, trải rộng Vương triều phương Bắc cảnh nội. Cùng lúc đó, triều đình quân tại nữ đế Lý Phiêu Miểu chỉ huy phía dưới, lại lần nữa đối với An Bình thành phát động thế công. Lần này, Hứa Vương bạn quân thấy tình thế không ổn, lựa chọn bỏ thành triệt thoái phía sau. Tại rút lui trước đó, vì phòng ngừa triều đình quân đổi thế, Hứa Vương bạn quân một mũi lửa, triệt để đem An Bình thành tiêu thành cho tàn. Tòa này lịch sử cổ vận phong phú phồn hoa chi thành, tại thanh này đại hỏa phía dưới triệt để không còn sót lại chút gì, gần mấy trăm ngàn bách tính trôi dạt khắp nơi, bị ép đi xa tha hương. Đại Ninh Vương triều phương Bắc cảnh nội, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. Thái bình một năm tháng 5, vì thay đổi ở trên chiến trường phương Bắc thế cục bất lợi của diện, Hứa Hồng tụ tập 200.000 tinh nhuệ binh mã, 10.000 kỵ binh, tại Hứa Châu Thái Nguyên bên trên cùng triều đình cùng Lâm Vương phụ binh mã triển khai một lần quy mô nhất là hùng vi chính diện tác chiến. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại triều đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 885, ta tới đón ngươi về nhà, 2, chương 885, ta tới đón ngươi về nhà, 2, trận chiến này, Hứa Vương bạn quân chuẩn bị sung túc, Hứa Vương phủ mấy đời người để dành tới nội tình toàn bộ đem ra. Thậm chí Hứa Hồng còn hứa lấy hứa hẹn, từ phương Bắc Thảo Nguyên bộ lạc mượn tới mấy vạn binh mã viện quân, hợp thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, thế muốn cùng triều đình quân chính diện quyết nhất tử chiến. Trận chiến này, kéo dài dòng dã 3 tháng. Thái Nguyên phía trên, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này. Trên vùng đại địa này, thành kinh khủng trận xe thịt. Triều đình quân tại nữ đế dẫn dắt phía dưới, xung phong đi đầu, ngoan cường mà chống cự lấy Hứa Vương bạn quân thế công. Vị này tuổi trẻ nữ đế cho thấy tông sư cao thủ chi uy, độc thân xuất hiện trên chiến trường, lấy một địch 10, lấy một địch 100, vô địch chi tư, cực đại cổ vũ triều đình quân tâm. Mà Lâm Vương quân bên kia, tại vị kia Lâm Vương thế tử xuất lĩnh phía dưới, chi này năm đó tung hoành thiên hạ, ngựa đạp nam cương mười mấy nước khủng bố Lâm Vương quân, ở trên chiến trường phương Bắc tái hiện bọn hắn năm đó anh tư. Lâm Vương huấn luyện quân sự đã luyện làm, hung hãn không sợ chết, ở trên chiến trường anh dũng vô song. Tại Trịnh Chi mệnh cùng Đông Phương Quan Sơn hai viên tiên phong đại tướng xuất lĩnh phía dưới, giống như hai thanh cương đao hung hăng đâm vào Hứa Vương bạn quân nội địa, thẳng bức Hứa Vương bạn quân cổ họng. Trận này khủng bố cháy bỏng đại chiến, không có bên thắng. Ba bên tinh nhuệ tổn thất nặng nề, nhưng người nào cũng không có lui lại lý do. Ai cũng rõ ràng, một khi lui, liền mang ý nghĩa triệt để thua. Thua đại giới, ai cũng không chịu được nổi. Theo thời gian trôi qua, Hứa Vương bạn quân bên kia rốt cục bắt đầu triển lộ sự ý, cho dù Hứa Vương bạn quân anh dũng vô song, Hứa Vương phủ nội tình thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi khủng bố như thế cường độ cao hao tổn. Theo triều đình bên này, các châu quận quân địa phương binh mã lần lượt đến trợ giúp, cán cân thắng lợi chậm rãi hướng về triều đình bên này nghiêng. Thái bình một năm tháng 9, một chi Lâm Vương quân kỳ binh xâm nhập Hứa Vương bạn quân nội địa, từ phía sau thiêu hủy Hứa Vương bạn quân lương doanh. Hứa Vương bạn quân bị ép rút quân, lui về Hứa Châu cảnh nội. Cái này lùi lại, mang ý nghĩa Hứa Vương bạn quân tiền tuyến tất cả cố gắng toàn bộ đều phó mặc. Cùng lúc đó, triều đình quân binh ngựa, Lâm Vương đại quân cùng các châu quận địa phương binh mã tạo thành quân liên hiệp thừa thắng xông lên, lên phía bắc thu phục mất đất. Thái Bình 1 năm tháng 12, lại 1 năm nữa đông. Hứa Vương bạn quân tại Hứa Châu cảnh nội liên tục bại lui, thẳng tao hủy diệt đả kích, Hứa Châu cảnh nội các nơi bị triều đình quân lần lượt thu phục. Còn sót lại Hứa Vương bạn quân lui giữ Hứa Châu thành, cố thủ thành trì, tiến hành sau cùng ngoan cố chống cự. Mà triều đình đại quân binh mã cũng tại năm này mùa đông binh lâm thành hạ, đem Hứa Châu thành vây khốn. Một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, đem cái này cả tòa thành trì bao phủ. Hứa Châu trong thành, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt vọng khí tức kinh khủng bao phủ tại trong tòa thành trì này. Phụ vương, chúng ta bại. Hứa Vương phủ bên trong, ngày xưa Hứa Vương thế tử lại không phải lúc trước hăng hái, thay vào đó là hai mắt thất thần, ánh mắt đầy tràn đầy cười khổ cùng tuyệt vọng. Nhiều năm qua mộng tưởng, một khi thành công, bọn hắn thua rất thảm. Hứa gia mấy đời người kinh doanh ra vô liếng, bị bọn hắn bại quang. Hứa Hồng, vị này ngày xưa quyền thế ngập trời Hứa Vương gia, giờ phút này ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm trên bàn sa bàn. Chúng ta còn không có thua. Hắn ánh mắt tinh quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp, nhưng trong giọng nói, nhưng cũng không che giấu được bối rối cùng vô lực. Hứa Yên tuyệt vọng nói, phụ vương, chúng ta đã không có át chủ bài. Chúng ta Hứa Vương quân cơ hồ toàn đã quang. Từ ra bọn hắn cái kia bối để dành tới vô liếng, bọn hắn đều hy sinh tiếp tục chống đỡ xuống dưới, chúng ta cũng không thắng được phụ vương, rút lui đi. Hứa Hồng gắt gao nhìn chằm chằm sa bàn, rút lui, chúng ta có thể rút lui đi nơi nào? Hứa Châu đã luôn hãm, chúng ta đã không đường có thể rút lui. Hứa Yên nói, phụ vương, chúng ta còn có thể đi phương bắc. Bên kia, bọn hắn sẽ cứu chúng ta. Chờ chúng ta đến bên kia, tập hợp lại, đợi một thời gian, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn sẽ không, bọn hắn đều là hung ác sói, một khi chúng ta không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, bọn hắn liền sẽ lộ ra hung ác răng nanh. Huống chi, lần này, bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Hứa Yên trầm mặc, tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Chẳng lẽ, thật liền không có đường sống sao? Bầu không khí ngột ngạt bao phủ bốn phía, thật lâu, Hứa Hồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Yên, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm, trầm giọng nói, ngươi cùng Triều Ca đi thôi, ta sẽ phái người thừa dịp bóng đêm giết ra một đường máu, hộ tống hai người các ngươi rời đi. Các ngươi không thể đi phương bắc, xuôi nam đi phương nam, đi Lâm Châu. Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, các ngươi mai danh nhận tích đi Lâm Châu, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất. Nhớ lấy không cần bại lộ thân phận. Hứa Yên đột nhiên ngẩng đầu, cái kia phụ vương ngươi, ta không thể đi, cũng sẽ không đi. Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, hai tay phía sau, giờ khắc này, vị này Đại Ninh Vương Triệu Dị Tính Vương triển lộ ra chân chính khí thế. Bản vương sinh tử Hứa Châu người, tự nhiên chết cũng muốn chết tại Hứa Châu, bản vương muốn cùng Hứa Châu thành thể sống chết phân chiến đến một khắc cuối cùng. Lần này, bản vương là thua, nhưng này thì như thế nào? Hứa Yên trong lòng run lên, phụ vương, nhi thần không đi, nhi thần muốn cùng phụ vương cùng chết thủ Hứa Châu. Ngươi nhất định phải đi. Hứa Hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ta Hứa gia sau cùng huyết mạch, cũng là hy vọng cuối cùng. Đi Lâm Châu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ngay sau, Hứa gia còn phải dựa vào ngươi một lần nữa quật khởi. Còn có Triều Ca, nàng có thể giúp ngươi đại ân. Chỉ cần các ngươi còn sống, ta Hứa gia liền không có triệt để thua. Hứa Yên gắt gao cắn răng, hốc mắt đỏ bừng, dùng sức gật đầu, là. Tuyết lớn đầy trời, bao phủ tại phương bắc Hứa Châu cảnh nội. Lại tuyết rơi. Hứa Vương phủ bên trong, hậu viện. Một bộ xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh đứng lặng ở dưới mái hiên, nhìn xem đầy trời bay xuống bông tuyết, ánh mắt thất thần. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Hứa Vương phủ, hôm nay đã sớm rách nát. Triều đình đại quân vây khốn Hứa Châu thành, trong phủ hạ nhân một mảnh khủng hoảng, đại đa số người hầu đã sớm bị phân phát, dưới mắt bốn phía yên tĩnh, không có một ai. Đạo này cô lãnh xinh đẹp thân ảnh cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua bông tuyết đầy trời, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, không biết là nhớ tới cái gì, có chút hoảng hốt. Thật lâu, trên mặt nàng dần dần hiện hiện một vòng kinh diễm ý cười. Cuối cùng, hay là người thắng? Nàng tự lẩm bẩm, nhưng ngữ khí, nhưng thật giống như có chút hồn bay phách lạc. Xem ra, chúng ta là không có cơ hội gặp lại. Nhẹ giọng ngữ khí, tại trong tiểu viện phiêu tán. Ngay lúc này, một cái đã lâu không gặp, quen thuộc mà xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ai nói chúng ta không có cơ hội tạm biệt? Dưới mái hiên xinh đẹp thân ảnh đột nhiên run lên, tựa như cứ thế tại nguyên chỗ. Một giây sau, đột nhiên quay người. Khi nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt nàng toát ra vẻ mặt không thể tin. Cơ hồ hoài nghi mình con mắt. Người sao ngươi lại tới đây? Hứa Triều Ca thanh âm hơi run, khó mà kềm chế tâm tình của mình. Trong tầm mắt, cái kia đạo quen thuộc lại làm cho nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh, cứ như vậy lặng lẽ xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Ta tới. Một năm không thấy, Lâm Giang Nghiên tựa như thành thục rất nhiều, hắn bình tĩnh nhìn qua trước mắt đạo này cô lanh thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng quen thuộc ý cười. Thanh âm ôn nhu, nhẹ giọng thì thầm. Ta tới đón ngươi về nhà. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 886, Thiên Hạ Thái Bình,
1, chương 886, Thiên Hạ Thái Bình, 1, 1 năm không thấy, trong tầm mắt Hứa Triều Ca giống như gầy gò rất nhiều, cặp kia quen thuộc đấy trong mắt không có ngày xưa linh động. Vị này ngày xưa thông minh lanh lợi, tinh thông tính toán Hứa Vương của chúa, một năm qua này tựa như khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng lại nhìn thấy trong tầm mắt Lâm Giang như lúc, nàng cả người hoảng hốt, cái kia không thể tin, cũng không đè nén được kinh hỉ cảm xúc hiện lên. "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" Nàng thanh âm hơi run, không che giấu được nhảy cấm thần sắc. "Ta nói qua, sẽ đến mang ngươi đi." Lâm Giang Nghiên bước nhanh đến gần, dưới mái hiên, hắn xuất hiện tại Hứa Triều Ca trước mặt. Một năm không gặp, hắn cũng không có quên một năm trước hai người ly biệt trước đó hứa hẹn. Một đêm kia, hắn không có ngủ nàng, cũng không có chặt đứt giữa hai người ràng buộc. Nàng vẫn như cũ thiếu hắn một cái mạng, còn thiếu hắn. Lấy thân báo đáp, Hứa Châu Thành, muốn thủ không được. Lâm Giang Nghiên nhìn qua trước mắt tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú. Bây giờ Hứa Vương bạn quân đã là nọ mạnh hết đà. Từ cái kia quyết định vương triều vận mệnh thắng bại một trận chiến qua đi, Hứa Vương bạn quân liền đại thế đã mất. Hứa Vương bạn quân tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, Hứa gia chuẩn bị mấy lời người, mấy chục năm nội tình cơ hồ bị đả quang. Bây giờ, Hứa Châu cảnh nội các nơi đều là đã bị triều đình quân vây quanh, dư thừa bên dưới Hứa Châu thành cái này một tòa cô thành. Theo triều đình cùng Lâm Vương phủ đại quân vây khốn, Hứa Vương bạn quân còn lại tàn quân sớm đã quân tâm tán loạn, thành trì bị phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trận này kéo dài hơn một năm phản loạn, cuối cùng rồi sẽ phải kết thúc. Mà ở thời điểm này, Lâm Giang Nghiên thực hiện lời hứa của hắn, độc thân xâm nhập Hứa Châu thành, đi tới Hứa Vương phủ. Hắn muốn dẫn Hứa Triều Ca đi. Hứa Triều Ca kinh ngạc nhìn qua nam nhân ở trước mắt, nàng vẻ mặt hốt hoảng, vui sướng cảm xúc ở trong lòng cuộn cuộn. Nhưng tại dần dần tỉnh táo lại lúc, trên mặt nàng nhiều một vòng khó mà nói rõ cảm xúc. "Ta không có khả năng đi theo ngươi." Hứa Triều Ca ngữ khí trầm thấp, cười khổ một tiếng, "Ta là Hứa Vương của chúa, là phản quân. Như phản đã là tội chết, là muốn liên lụy cựu tộc tội lớn, ta không có khả năng liên lụy ngươi. Ngươi sẽ không liên lụy ta." Lâm Giang Nghiên nói, "Không ai có thể trị tội của ngươi, phiêu. Đương kim bệ hạ đã đáp ứng tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, Hứa Triều Ca thân thể run lên. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, tựa như minh bạch thứ gì. "Đi theo ta đi." Lâm Giang Nghiên mở miệng, tiếp tục kiên trì chống cự xuống dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Hứa Vương phủ đã thua, không nên tái tạo càng nhiều giết ngược. Ngươi lưu tại nơi này, cũng chỉ sẽ hy sinh vô ích. Hứa Triều Ca hoảng hốt, một đoạn thời khắc, trong nội tâm nàng có như vậy một cái chớp mắt xúc động. "Cùng hắn đi thôi." "Liều lĩnh, bỏ xuống tất cả, đi theo hắn rời đi nơi này." Có thể một cái chớp mắt này xúc động qua đi, Hứa Triều Ca lại lần nữa tỉnh táo lại. Chính như một năm trước nàng rời đi Lâm Giang Niên lúc quyết định, nàng không thể đi, cũng không thể vứt bỏ nơi này. Nơi này là nhà của nàng. "Ta không thể đi. Ta là Hứa Vương của chúa, nơi này có chức trách của ta cùng sứ mệnh." Nghe vậy, Lâm Giang Niên muốn mắng người, "Cậu thí chức trách cùng sứ mệnh, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi dự định chết ở chỗ này phải không?" Cái này phi thường cố chấp có ý nghĩ của mình nữ nhân, Lâm Giang Niên nhất định phải mắng tỉnh nàng. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Niên, nhìn nam nhân cái kia xấu hổ tức giận tận sắc, nàng ngược lại cười, cười cười, hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. "Ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng rời đi à, thế nhưng là đang lúc Hứa Triều Ca muốn nói cái gì lúc, trong óc nàng đột nhiên hiện lên một cái chớp mắt cái gì." Một giây sau, sắc mặt nàng khẽ biến, "Không đối ngươi đi mau. Phụ vương khẳng định biết ngươi tìm đến ta, nếu như bị hắn phát hiện ngươi, ngươi liền đi không được." Hứa Triều Ca trên mặt toát ra bối rối, tại trong lúc mấu chốt này, Hứa Vương phủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng thoát khỏi cha nàng nhãn tuyến. Hứa Châu Thành bị vây nốt, Lâm Vương quân thống lĩnh Lâm Vương Thế Tử xuất hiện ở đây, nàng phụ vương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này. "Ngươi không nên lấy thân mạo hiểm, đi mau." Hứa Triều Ca hốt hoảng muốn xô đẩy Lâm Giang Niên mau chóng rời đi nơi này. Nhưng một giây sau, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. "Đến đều tới, còn muốn đi?" Là Hứa Hồng trầm thấp trung khí 10 phần thanh âm. Hứa Triều Ca sắc mặt kỳ biến. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, phía trước trong viện trong tầm mắt, một đạo nam tử trung niên chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, sắc mặt tang thương, cả người nhìn qua có chút mất tinh thần, nhưng trong ánh mắt tinh quang không che giấu được hắn cái kia cố bệ nghệ khí thế. Giờ phút này, vị này Hứa Vương ra con mắt chăm chú vào Lâm Giang Niên trên thân, tựa như đem hắn khóa chặt. "Phụ vương." Hứa Triều Ca sắc mặt trắng bệnh, nàng bản năng ngăn tại Lâm Giang Niên trước người. Hứa Hồng nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt chăm chú vào Lâm Giang Niên trên thân, cười lạnh một tiếng, "Lâm Vương Thế Tử, không nghĩ tới lúc này, ngươi lại vẫn dám chủ động đưa tới cửa." Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên thần tình lạnh nhạt, "Có gì không dám?" Hứa Vương gia vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy trăm ngàn tinh nhuệ binh mã, đều bị bản thế tử đánh cho hoa rơi nước chảy, bản thế tử còn gì phải sợ. Lời này, có thể nói đâm chọt Hứa Hồng chỗ đau. Sắc mặt hắn biến ảo bên dưới, lập tức khôi phục tinh nhuệ, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, hắn Lâm Hằng trọng nhi tử quả nhiên không phải phàm bối. "Đáng tiếc, lúc trước không thể diệt trừ ngươi, là bản vương tính sai." Hứa Vương gia ba lần bốn lượt ám sát bản thế tử, muốn làm cho ta vào chỗ chết, hẳn là bản thế tử cứ như vậy làm cho vương gia kiêng kỵ. Hứa Hồng cười lạnh liên tục, bây giờ nói những thứ này nữa đều đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nguyên lai tưởng rằng bản vương hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể lại kéo lên hắn Lâm Hằng trọng nhi tử, kiếm lời. Vừa dứt lời, bốn phía ốc viện âm thầm, toát ra hơn 10 đạo bóng đen thị vệ, đem dưới mái hiên Lâm Giang Niên vây quanh. Lâm Giang Nghị hệ sắc lập tại dưới mái hiên, ánh mắt của hắn thậm chí đều không có rơi vào những thị vệ này trên thân, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Triều Ca, "Ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" "Ngươi đi mau." Giờ phút này, Hứa Triều Ca trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, nàng cắn răng liều mạng cho Lâm Giang Niên mấy mắt. Nhưng Lâm Giang Niên nhắm mắt làm ngơ, hắn hướng về phía Hứa Triều Ca cười cười, ta tối nay là đến mang ngươi đi, không ai ngăn nổi. Ngươi có theo ta hay không đi? Hứa Triều Ca thân thể mềm mại run lên bần bật, phiếm hồng trong đôi mắt tràn đầy cảm động, nàng há hốc mồm muốn nói cái gì. Ba ba ba. Cùng lúc đó, trong viện bốn phía, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Mấy đạo thị vệ áo đen từ bốn phương tám hướng rút đao phong tới dưới mái hiên, tốc độ cực nhanh. Liên tại bọn hắn tụ tập dưới mái hiên trong nháy mắt, một cỗ khủng bố tựa là hủy diệt khí tức từ dưới mái hiên ầm vang mà ra, đem những này đến gần thị vệ áo đen đánh bay ra ngoài. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sản văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 886, Thiên Hạ Thái Bình, 2, chương 886, Thiên Hạ Thái Bình, 2, miệng phun máu tươi, ánh mắt chấn kinh, không thể tin. Không bố tựa là hủy diệt khí tức bao phủ ở trong viện, Hứa Hồng ánh mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt đấy hiện lên một tia kinh ngạc. Nhất phẩm tông sư cảnh. Không đối Hứa Hồng ánh mắt thâm thúy, hắn tử trong cố khí tức này đã nhận ra một tia tông sư cảnh khí tức, nhưng cũng không giống. Nhị phẩm thiên huyền đỉnh phong. Hứa Hồng ánh mắt đấy hiện hiện một vòng kiên kỵ, ngắn ngủi 2 năm, ngươi không ngờ bước vào một bước này. Hơn 2 năm trước, kẻ này hay còn hoàn toàn không biết bất kỳ võ công, có thể 2 năm sau, không ngờ trải qua đạt tới thực lực thế này tình trạng. Liền ngay cả Hứa Triều Ca cũng choáng, có chút không thể tin nhìn xem Lâm Giang Niên. Nàng rõ ràng nhớ kỹ 1 năm trước lúc, Lâm Giang Niên còn không có bước vào tam phẩm chi cảnh, có thể 1 năm sau, hắn không ngờ trải qua bước vào nhị phẩm đỉnh phong. Tuy nói nhị phẩm đỉnh phong khoảng cách nhất phẩm tông sư ở giữa còn kém chênh lệch không nhỏ, có thể bực này kinh khủng tiến bộ thực lực đã là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, Hứa Triều Ca lại kịp phản ứng, biến sắc, ngươi đi nhanh lên. Ngươi không phải phụ vương đối thủ, hắn sớm đã là tông. Hứa Triều Ca lời nói còn chưa kịp nói xong, một cỗ khắc kinh khủng hơn khí thế bao phủ vùng thiên địa này. Đêm nay, hắn đi không được. Trong tầm mắt Hứa Hồng, triển lộ ra thân là tông sư cao thủ khí tức. Vị này trấn thủ Đại Ninh Vương Triều Phương Bắc Dị Tình Vương, đồng dạng là tông sư chi cảnh cao thủ. Nhưng Lâm Giang Niên lại là khẽ cười một tiếng, Hứa Bưng ra, ngươi sẽ không coi là ta đêm nay dám đến nơi này, không có chuẩn bị đi. Nhìn Lâm Giang Niên gợn sóng kia không sợ hai ánh mắt, Hứa Hồng đáy lòng dâng lên một tia bất an, nói không ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Không sai biệt lắm. Hán tự lẩm bẩm. Một giây sau, hiu hiu hiu, vô số pháo hoa từ Hứa Châu trong thành bắn ra, tại trong bóng đêm đen nhánh bạo tạc mà đến. Tại mùa đông Hàn Nguyệt thời khắc, sáng lạn khói lửa tô điểm đêm đen như mực. Ngay sau đó, ánh lửa tại Hứa Châu trong thành tràn ngập, hỗn loạn tương bừng. Hứa Vương phủ bên trong, một đạo người khoác áo giáp thị vệ bộ pháp đội vàng xâm nhập tiến đến, thanh âm kinh hoàng khàn khàn tuyệt vọng. Vương gia, không xong, triều đình quân cùng Lâm Vương quân phát động giả tập. Trong thành có nội ứng của bọn hắn, đông thành môn người của chúng ta ngăn không được, đã phá. Lời này vừa nói ra, Hứa Hồng sắc mặt đổi biến, thân hình lắc lư bên dưới. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt trở nên hung ác băng lãnh. Tiểu tử, hảo thủ đoạn. Chúng kế. Hắn trúng tiểu tử này kế điệu hồ ly sơn. Kẻ này rõ ràng biết được hành tung của hắn xuất hiện tại Hứa Vương phủ, nhất định sẽ bị biết được. Hắn cố ý bại lộ hành tung, chính là lấy thân làm mồi nhử, dẫn dụ hắn hiện thân. Thừa dịp hắn không tại, triều đình cùng Lâm Vương quân thừa cơ phát động dạ tập thế công. Đã ngươi độc thân đến tìm cái chết, bản vương thành toàn ngươi. Thanh âm lanh vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, Hứa Hồng thân ảnh từ tại chỗ biến mất, ở vang hướng phía Lâm Giang Niên mà đến. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tại tông sư chi uy khí thế kinh khủng phía dưới, cả tòa đình hành lang mái hiên ầm vang rơi xuống, thành một vùng phế tích. Khói đặc tràn ngập, Lâm Giang Niên thân hình như là như đạn pháo lui lại, một lần nữa rơi vào trong viện. Sắc mặt hắn tái nhợt, bên khóe miệng nhiều một vòng vết máu, thể nội rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn còn đánh giá thấp tông sư cao thủ khủng bố. Làm cho này trên đời này sừng sững tại đỉnh phong, đã vượt qua thường nhân phạm chủ tông sư cao thủ, thực lực xa khó có thể tưởng tượng. Dù là một năm qua này, Lâm Giang Niên đi theo tại Lý Phiêu Miểu bên người, mượn nhờ Lý Phiêu Miểu thân thể hàn khí song tu thực lực tăng lên cực nhanh, bước vào nhị phẩm thiên huyền đỉnh phong. Có thể khoảng cách tông sư cao thủ hay là kém một bước. Trên lệch cái này một cái nho nhỏ cảnh giới, chính là khó mà vượt qua hừng câu. Hắn đánh giá cao chính mình, căn bản là không chặn được tông sư cao thủ một kích toàn lực. Liên lần này, cơ hồ phế đi hắn nửa cái mạng. Khu khu cụ. Lâm Giang Niên che ngực, mãnh liệt ho khan mấy âm thanh. Ngẩng đầu thời khắc, vị tông sư kia khủng bố chi uy lại lần nữa bao phủ hắn. Hứa Hồng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tầm mắt hắn. Vị này Hứa Vương gia đã bắt đầu mất lý trí. Hứa Châu Đông thành môn đã phá, trong thành Hứa Vương phản quân căn bản không có khả năng lại chống đỡ được triều đình binh mã. Thành phá Luân Hãm đã là vấn đề thời gian, dưới mắt đại thế đã mất. Vị này Hứa Vương gia, tại triệt để binh bại trước đó, quyết tâm muốn kéo lên Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương thế tử đệm lưng. Lúc trước không thể giết ngươi, để cho ngươi trưởng thành, quả nhiên là bản vương chủ quan. Nhưng đêm nay, vẫn như cũng là của ngươi tự kỳ. Bản vương muốn để hắn Lâm Hằng trọng đến thử, đoạn tử tuyệt tôn thống khổ. Hứa Hồng ánh mắt tinh huệ, gắt gao nhìn chằm chằm trong tầm mắt Lâm Giang Niên, phất tay áo, kinh khủng tông sư khí tức tại hắn song bào ở giữa ngưng tụ. Phụ vương. Đúng lúc này, một đạo cô lanh thân ảnh ngăn tại Lâm Giang Niên trước người. Hứa Hồng bước chân dừng lại, ánh mắt băng lãnh. Triều Ca, ngươi muốn ngăn ta? Hứa Triều Ca sắc mặt tái nhợt, nàng hai mắt đỏ bừng, cắn chặt môi dưới. Phụ vương muốn giết hắn, trước hết giết nữ nhi đi. Hứa Hồng tức giận, ngươi cho rằng ta không dám giết? Hứa Triều Ca ánh mắt tuyệt vọng, thân hình lảo đảo muốn ngã, hắn là vì nữ nhi mà đến, như hắn chết, nữ nhi cũng tuyệt không sống một mình. Đã như vậy, xin mời phụ vương trước hết giết nữ nhi. Hứa Triều Ca quật cường ánh mắt, tựa như kích thích Hứa Hồng. Muốn chết? Hứa Hồng nổi giận, đang muốn giận dữ vung tay áo. Nơi xa, Hứa Vương phủ truyền ra ngoài tới tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Xen lẫn trận trận tiếng vó ngựa, nương theo lấy trong thành kinh hoàng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nơi xa, hình như có đen nghịt trận trận thân ảnh chen chúc mà tới. Cả tòa Hứa Châu thành, tựa như thành nhân gian luyện ngục. Hỗn loạn, khủng bố. Hứa Hồng giống như là đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ, trên thân cái kia câu nguyên bản khí thế như hồng khí thế, đang nhìn gặp một màn này lúc, giống như đột nhiên không còn sót lại chút gì. Nửa ngày, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trong tầm mắt chính quận cường ngăn tại trước mặt mình nữ nhi. Nghịch nữ, nghịch nữ. Hứa Hồng giận không thể tha thứ, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tựa như cực kỳ phẫn nộ. Kể từ hôm nay, ta Hứa Hồng không có ngươi nữ nhi này, ngươi ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà gào thét, lại đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Giang Niên. Cái kia ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thật giống như là muốn đem hắn xem thấu. Tiểu tử, ngươi thiếu bản vương một cái mạng. Thanh âm trầm thấp vang lên, Hứa Hồng quay người, một giây sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong bầu trời đêm, tựa như một đạo lưu tinh phi nhanh mà ra vương phủ. Đệ cử chuyên hót. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 886, thiên hạ thái bình 3. Chương 886, thiên hạ thái bình 3. Trong phủ, trong viện, một vùng phế tích. Bốn phía yên tĩnh. Hứa Triều Ca tựa như đã dùng hết toàn thân khí lực giống như, ngồi sập xuống đất, ánh mắt thất thần. Chúng ta đi thôi. Lâm Giang Niên thanh âm vang lên, hắn đi đến Hứa Triều Ca bên cạnh, đưa nàng dịu dắt đứng lên. Nhưng lại tại vừa đem Hứa Triều Ca dịu dắt đứng lên lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác bụng dưới vị trí đột nhiên tê dần, toàn tâm đau đớn. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, Lâm Giang Niên căn bản không có phòng bị, đội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu. Một giây sau, một cỗ toàn thân cảm giác vô lực xông lên đầu, trời đất quay cuồng, Lâm Giang Niên đứng không vững, đặt mông ngồi sập xuống đất. Người Lâm Giang Niên gian nan ngẩng đầu, đối mặt Hứa Triều Ca cặp kia đỏ bừng hai con ngươi, chạy xuống hai hàng thanh lệ, điềm đạm đáng yêu. Có lỗi với, ta không có khả năng đi theo ngươi. Hứa Triều Ca mở miệng phụ vương của ngươi Lâm Giang Niên muốn nói cái gì, lại bị Hứa Triều Ca đánh gãy. Phụ vương hắn biết đại thế đã mất, hắn cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, là vì bảo hộ ta. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta càng không thể rời đi. Ta là Hứa Vương của chúa, ta sinh là người nơi này, chết cũng là hồn ở nơi này. Ta không có khả năng ở thời điểm này bỏ xuống phụ vương, bỏ xuống Hứa Vương phủ tất cả tướng sĩ bởi vì ta là Hứa Vương của chúa, ta là Hứa Hồng nữ nhi. Ta muốn cùng phụ vương cùng vương huynh cùng tiến thối. Hứa Triều Ca nhìn qua Lâm Giang Niên, nàng cười rất miễn cưỡng, trên mặt thanh lệ không ngừng đi xuống rơi. Thanh âm lại không gì sánh được quyết tuyệt. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn biết Hứa Hồng vừa rồi tha hắn một lần, là vì bảo hộ Hứa Triều Ca. Câu kia thiếu hắn một cái mạng cũng là vì cho Hứa Triều Ca lưu một đầu đường lui. Thật không nghĩ đến, Hứa Triều Ca cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại nơi này, đi theo nàng phụ vương bước chân. Ngươi đừng xúc động, đừng làm chuyện điên rồ, Lâm Giang Niên gấp, hắn nhìn ra nữ nhân này muốn ở lại chỗ này đi theo Hứa Vương phụ cùng một chỗ xong đời. Có thể càng là lo lắng, cái kia cảm giác hôn mê liền càng mãnh liệt. Ta là thật rất muốn cùng ngươi đi, Hứa Triều Ca ánh mắt si ngốc nhìn qua Lâm Giang Niên, nàng êm ái đưa tay vuốt ve Lâm Giang Niên gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy si tình. Nàng nhẹ nhàng xích lại gần, hôn lên Lâm Giang Niên miệng. Lạnh buốt xúc cảm, xen lẫn một tia mặn mặn hương vị. Động tác rất là nhạt, cũng rất mãnh liệt, giống như là phát tiết lấy trong lòng mãnh liệt cảm xúc. Lâm Giang Niên cảm giác bối rối càng ngày càng mãnh liệt, cả người ý thức bắt đầu mơ hồ. Có lỗi với Hứa Triều Ca thanh âm rất nhẹ, run rẩy tại Lâm Giang Niên vang lên bên tai. Lần này, ngươi tiểu mẫu cậu nếu không nghe lời nếu là, còn có lần sau ngươi tiểu mẫu cậu, nhất định chủ động đi tìm ngươi, thanh âm càng ngày càng xa, Lâm Giang Niên ý thức càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến cuối cùng, triệt để nghe không được. Trong viện, yên tĩnh. Hứa Triều Ca xoa xoa nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Người tới. Trong viện, hai tên thị nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đưa hắn ra khỏi thành, bảo vệ tốt an toàn của hắn. Là. Hứa Triều Ca ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lâm Giang Niên trên thân, thật sâu nóng nhìn hồi lâu. Cuối cùng, nàng thu tầm mắt lại, quay người, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Sửa sang lại một chút trên người y phục, vị này Hứa Vương của chúa cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài phủ rời đi. Gió đêm lâm liệt, đưa nàng trương dương váy thổi bay múa, trong đêm tối rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, khói lửa khí tức chưa hoàn toàn tan đi, Lâm Giang Niên đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía bốn phía. Điện hạ, ngài tỉnh. Bên hai truyền đến Lâm Thanh 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 âm ngạc nhiên, Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn thấy võ trang đầy đủ, mặt lộ vẻ mệt mỏi Lâm Thanh Thanh. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thanh Thanh thần sắc lo lắng nói, điện hạ, nơi này là chúng ta Vương phủ Lâm thời dự quân doanh, ngươi tối hôm qua đi Hứa Châu thành, sau nửa đêm thuộc hạ người phát hiện điện hạ ngài hôn mê ở cửa thành, liền đem điện hạ mang theo trở về.
Điện hạ, ngài không có sao chứ?
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Thanh Thanh lo lắng.
Điện hạ làm sao hôn mê?
Nếu không phải đã kiểm tra điện hạ thân thể không có việc gì, nàng thật đúng là lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lâm Giang Nhiên đầu hỗn loạn, trong đầu hiện lên tối hôm qua đủ loại ký ức, trong lòng trầm xuống.
Hứa Châu thành tình huống như thế nào?
Điện hạ, thành phá.
Lâm Thanh Thanh trong giọng nói không che giấu được kinh hỉ, Hứa Vương bạn quân triệt để bị tiêu diệt, Hứa Châu thành bị cầm xuống, chiến tranh kết thúc.
Hứa Hồng đâu?
Tối hôm qua, Hứa Hồng xuất lĩnh Hứa Vương bạn quân ương ngạnh chống cự, thề sống chết không hàng, cuối cùng sức cùng lực kiệt, thẳng đến một khắc cuối cùng chiến tử Lâm Thanh Thanh lòng còn sợ hãi, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể nghe trong quân doanh nhắc lên, vị kia Hứa Vương ra như là chiến thần giống như anh tư, làm cho lòng người thấy sợ hãi.
Hứa Yên cùng Hứa Triều ca đâu?
Lâm Thanh Thanh lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ ràng, bây giờ Hứa Châu trong thành hỗn loạn, còn có rất nhiều phản đồ.
Còn có tối hôm qua, Hứa Vương phủ bị một thanh đại hỏa đốt đi.
Ấy, điện hạ ngươi đi đâu?
Lâm Thanh Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền gặp điện hạ từ trên giường đứng dậy, hướng về phía bên ngoài chạy tới.
Hứa Châu thành tràn ngập tại khói lửa phía trên, mây đen bao phủ, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng ánh lửa khí tức.
Toàn này ngày xưa thành chỉ phồn hoa cơ hồ biến thành phế tích, trong cửa thành bên ngoài, khắp nơi đều là thi thể, thây nang khắp đồng, chứng minh tối hôm qua chiến đấu kịch liệt.
Khói lửa chưa tan đi, triều đình quân cùng Lâm Vương quân chính tại thanh lý quét dọn chiến trường.
Cách đó không xa, trong thành cư dân lòng người bàng hoàng, triều đình quân đã chính thức vào ở Hứa Châu thành, tiếp quản Hứa Châu thành chính vụ, đang có tự tổ chức bách tính.
Đồng thời, triều đình quân tạo thành tinh nhuệ còn tại trong thành bắt còn lại Hứa Vương bạn quân, hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành.
Lâm Giang Niên xuất hiện ở trên tường thành, ngắm nhìn nơi xa khói đặc dày đặc chỗ.
Tối hôm qua Hứa Vương phủ một trận đại hỏa đốt sạch sẽ, đại hỏa đến trưa mới bị dập tắt. Nhưng trong phủ thiêu chết không ít người, cơ hồ không ai sống sót. Lâm Thanh 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 âm từ bên cạnh vang lên, lần này chúng ta cơ hồ toàn diệt Hứa Vương bạn quân binh mã, những cái kia đi theo tướng lĩnh cùng đầu nhập vào quan viên một cái đều không có trốn qua vị kia Hứa Vương thế tử cùng Hứa Vương quận chúa tung tích không rõ. Bất quá nghe nói tối hôm qua bọn hắn cùng Hứa Hồng phân chiến đến cuối cùng một khắc, chỉ sợ đã. Lâm Thanh Thanh nhìn điện hạ cái kia càng
ngày càng băng lãnh sắc mặt một chút, không có tiếp tục nói nữa.
Thiên địa yên tĩnh, gió lạnh tựa như dừng lại.
Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bốc lên khói đặc Hứa Vương phủ, trầm mặc không nói.
Cho đến thật lâu.
Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống.
Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay.
Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện.
Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên.
Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên?
Tu cái gì tiên?
Đại gia phải tin tưởng khoa học.
Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi.
Chương 886, Thiên Hạ Thái Bình, 4, chương 886, Thiên Hạ Thái Bình, 4, sắc trời dần dần ngầm hạ.
Đi thôi.
Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, quay người, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ biểu lộ gì,
nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Tiếng gió giả dích, giữa thiên địa, rất nhanh không có thân ảnh của hắn.
Thái Bình một năm đông, tại triều đình quân cùng Lâm Vương phụ tập kích phía dưới, Hứa Châu thành phá, Hứa Hồng xung phong đi đầu, xuất lĩnh còn sót lại bộ hạ cũ kiên quyết không đầu hàng, thể sống chết chống cự, thân là tông sư cao thủ Hứa Hồng chém giết vô số triều đình binh mã, uy trấn đại quân, nhưng cuối cùng tại triều đình binh mã vây khốn hạ lực kiệt, chiến tử hy sinh. Còn lại Hứa Vương bạn quân tán loạn, bị tiêu diệt từng bộ phận.
Sau đó, một trận đại hỏa đem thành lập trăm năm Hứa Vương phủ đốt sạch sẽ.
Trận này đại hỏa cũng tiêu chí lấy thống trị Đại Ninh Vương triều Bắc Châu cảnh nội Hứa gia triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài.
Trận này đại hỏa che giấu rất nhiều bí mật.
Đại hỏa đằng sau, hết thể đều kết thúc.
Trận này kéo dài hơn một năm chiến loạn, khiến cho thiên hạ bách tính lâm vào nước sôi lửa bỏng chiến tranh, cuối cùng kết thúc.
Thái Bình 2 năm xuân, đã bình định Hứa Vương bạn quân triều đỉnh quân khải hoàn hồi triều, chỗ đến, nhận lấy ven đường bách tính chen chúc reo hò.
Kinh thành bên ngoài, càng là sắp xếp lên vài dặm đội ngũ, hoan nên triều đỉnh đại quân trở về.
Mà Đại Ninh Vương triều vị này tân nhiệm nữ đế thanh danh cũng triệt để xâm nhập lòng người, thắng được vô số dân chúng kính yêu, chen chúc.
Vô luận là ở trong quân, trên triều đình, cũng hoặc là dân gian thiên hạ, đối với vị này nữ đế cũng đều là tâm phục khẩu phục. Ngày xưa những cái kia chất vấn nữ đế thanh âm cũng không còn sót lại chút gì.
Đã bình định phương Bắc phản loạn nữ đế, uy vọng đạt đến đỉnh phong.
Hồi kinh đằng sau, vị này Đại Ninh Vương triều nữ đế chính thức sắc phong đăng cơ, chiếu kiến bách quan.
Ngay sau đó, vị này nữ đế triển lộ ra thiết huyết cổ tay, thanh toán Hứa Vương bạn quân, ổn định triều cục.
Một bên đại xá thiên hạ, một bên sửa trị quan lại. Toàn bộ trên triều đình tập tụ, tại vị này nữ đế quản lý bên dưới rực rỡ hẳn lên.
Tay cầm binh quyền nữ đế, dễ như trở bàn tay liền quét sạch nằm ngang ở Đại Ninh trên triều đình thế lực khắp nơi, tăng cường hoàng quyền thống trị.
Đối với điểm này, không người nào dám phản kháng.
Tay cầm binh quyền nữ đế, uy vọng nghiễm nhiên thẳng bước Đại Ninh khai quốc thái tổ.
Dù sao, phương Bắc vị kia phản tặc Hứa Hồng thi thể bên trên máu còn không có làm.
Lúc này, không ai dám lấy chính mình đầu ngỗ nghịch vị tân hoàng này nữ đế.
Đồng thời, nữ đế hạ chỉ, các châu quận binh mã cần vương có công, đều là luận công hành thưởng, qua lại sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, công tội bù nhau.
Mà Lâm Vương phủ làm bình định công đầu, tất nhiên là lẽ ra phong thưởng.
Nhưng Lâm Vương phủ sớm đã công cao đóng chủ, phong không thể phong.
Nữ đế hạ lệnh, đặc cách hoàng thất đặc quyền.
Mặc dù phong thưởng cũng không rõ ràng chi tiết, nhưng người trong thiên hạ mắt sáng đều có thể nhìn ra được.
Bây giờ Lâm Vương phủ cùng nữ đế quan hệ cực kỳ thân mật, thậm chí nói là cực kỳ tín nhiệm cũng không đủ.
không chỉ có đem toàn bộ Lâm Châu tất cả đại quyền toàn bộ giao cho Lâm Vương phủ, thậm chí còn cho Lâm Vương phủ hoàng quyền đặc cách tư cách. Ý vị này, Lâm Vương phủ quyền lợi cơ hồ đã đợi cùng với triều đình, cùng triều đình bình khởi bình tọa. Lâm Vương phủ trở thành đại Ninh Vương triều lớn nhất quyền quý. Mà cái này cũng làm cho không ít đại thần cùng thế gia lo lắng Lâm Vương phủ trở thành cái thứ hai Hứa Vương phủ. Bất quá, những đại thần này cùng thế gia mặc dù lo lắng, nhưng cũng không người dám đưa ra dị nghị. Đến một lần tự nhiên là Lâm Vương phủ như mặt trời ban trưa, dưới mắt ai cũng không dám đắc tội. Thứ hai thôi. Thái Bình 2 năm tháng 5, Đại Ninh Vương triều tân hoàng nữ đế, tại dưỡng tâm điện bên trong sinh hạ long tử. Cả nước sôi trào, bàn tán sôi nổi. Vị này vừa sinh hạ long tử, sau đó được sắc phong làm hoàng thái tử, xác nhận Đại Ninh Vương triều hạ nhiệm thân phận người thừa kế. Đối với vị long tử này lai lịch, thiên hạ sôi trào, suy đoán nghị luận ở Mỹ mà trong đó, đủ loại suy đoán manh mối, cuối cùng toàn bộ chỉ hướng vị kia Lâm Vương thế tử. Dù sao, nữ đế đăng cơ trước đó, liền cùng cái kia Lâm Vương thế tử có hôn ước. Mà tại tiêu diệt Hứa Vương bạn quân trong một năm này, là do nữ đế xuất lĩnh triều đình quân, cùng cái kia Lâm Vương thế tử xuất lĩnh Lâm Vương quân kể vai chiến đấu. Nghe đồn trong quân có người nhìn thấy hai người sớm chiều ở chung, thường xuyên đêm khuya ẩn hiện cùng một cái doanh trướng. Thậm chí, tại triều đình đại quân khải hoàn hồi chiều sau, đều có người nhìn thấy cái kia Lâm Vương thế tử một mực theo sát tại nữ đế bên người, hai người quan hệ cực kỳ thân mật. Mà một mực chờ đến nữ đế sinh hạ long tử đằng sau, vị kia Lâm Vương thế tử mới rời khỏi kinh thành, về tới Lâm Châu. Thái Bình 2 năm đông, một cái khác tin tức quan trọng từ Lâm Châu truyền đến. Lâm Vương thế tử đám cưới. Nghe nói, tân nương là mười mấy năm trước từng quan đến Tầm Dương quận thái thú Khương Trình chi nữ. Mười mấy năm trước Khương Trình từng chịu gian thần hãm hại, bị Vu Hãm mưu phản, chém đầu cả nhà. Đằng sau, tại Đại Ninh nữ đế ra hiệu bên dưới trọng tra án này, cuối cùng là Khương gia sửa lại án xử sai. Mà vị kia Khương Trình chi nữ, nghe nói từ nhỏ tại Giang Nam Khương gia lớn lên, bị Khương gia vị lao gia kia thu làm nghĩa nữ, đằng sau bị Lâm Vương gia tự mình chọn chúng, trở thành Lâm Vương thế tử con dâu nuôi từ bé. Cuối cùng, ở thiên hạ thái bình đằng sau, người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc, tại Lâm Châu thành cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Nghe nói cuộc hôn lễ này xa xỉ hào vô tiền khoáng hậu, thịnh muốn kéo dài dòng dã 7 ngày, toàn thành chúc mừng. Vô số quyền quý không xa vạn dặm tề tụ Lâm Châu thành, chỉ vì thấy cái này thịnh thế hôn lễ. Có ý tứ chính là, ngay tại Lâm Vương thế tử đại hôn mấy ngày nay, kinh thành bên này, trong cung vị kia nữ đế đột nhiên lây nhiễm phong hàn, liên tục vắng mặt đã vài ngày tào triều, đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào. Đường đường tông sư cao thủ có thể hay không tùy tiện cảm nhiễm phong hàn tự nhiên không người biết được, nhưng chuyện này hay là dẫn tới không ít người nhiều chuyện trà dư tiểu hậu nói chuyện say xưa. Cũng không ít người đang mong đợi vị kia Lâm Vương thế tử khi nào trở lại kinh thành, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị kia bây giờ thanh danh truyền xa, không ai bị nổi Lâm Vương thế tử, đến lúc đó có thể hay không bị chúng ta nữ đế phạt lấy quỷ ván giặt đồ. Chính văn cố sự, đến nơi đây liền xem như đã qua một đoạn thời gian. Đương nhiên, cố sự còn chưa kết thúc, còn lại sau cùng kết thúc công việc. Trước đó cũng đã nói, chiến tranh kịch bản qua hết quyển sách này liền kết thúc, mà chiến tranh đùa giỡn cũng sẽ sơ lược, dự tính tại cuối tháng hoàn tất, hôm nay vừa lúc là tháng 9 ngày cuối cùng, không sai biệt lắm vừa bạn. Kết thúc công việc hẳn là còn có mấy bạn chữ tả hữu kịch bản, chủ yếu là từng cái nữ chính an bài kịch bản kết thúc công việc, sẽ lấy phiên ngoại phương thức đổi mới, tại cái này quốc khánh tả hữu không sai biệt lắm viết xong đổi mới. Cuối cùng, bái tạm một đường đổi chương tới đây độc giả. 0.0. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là Giang Nam tốt phong cảnh, 1, chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là Giang Nam tốt phong cảnh, 1, lại một năm nữa đông, tuyết lớn đầy trời. Kinh sư chiếu ngoài ngục, hai tên ngục tốt thị vệ vỗ vỗ đầu vai bông tuyết, tụ cùng một chỗ xoa tay sưởi ấm, thấp giọng xì xào bàn tán nói gì đó. Tới gần năm mới, đầu đường cuối ngõ khắp nơi tràn đầy năm mới khí tức, liền ngay cả chiếu ngục bên này, những ngục tốt cũng lòng chỉ muốn về. Các loại tiếp qua thời gian, bọn hắn giao tiếp bên này làm việc, liền có thể nghỉ về nhà thăm người thân, nên đón năm mới. Từ nữ đế đăng cơ, bình định Hứa Châu phản loạn sau, lại bàn tay lớn vung lên, sửa trị tham quan ố lại, thực hành nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách, giảm bớt hà khắc thuế, khôi phục dân sinh, Đại Ninh Vương triều diện mạo rực rỡ hẳn lên. Bây giờ tứ hải thái bình, vương triều cảnh nội các phương đều là đối với nữ đế mang ơn. Liền ngay cả bọn hắn những này quanh năm trông coi chiếu ngục những ngục tốt, cũng có được có về nhà ăn Tết ngày nghỉ. Đông tuyết bay bổng, bao phủ tòa này trang nghiêm hoàng thành chiếu ngục. Cách đó không xa, một đạo lão giả áo xám chậm rãi xuất hiện tại chiếu ngoài ngục, đưa lên một tấm lệnh bài. Cửa ra vào hai tên ngục tốt định thần nhìn lên, lúc này tâm thần run lên, nguyên lai là bệ hạ thủ dụ, công công xin mời. Nói, hai tên ngục tốt liền cung cung kính kính đón vị lão giả này tiến vào chiếu ngục. Chiếu trong ngục, lửa đèn mờ nhạt chiếu ánh ở trên vách tường, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Bốn phía yên tĩnh, tựa như không có chút nào sinh cơ. Có, chỉ có cái kia so bên ngoài băng tiên tuyết địa càng thêm làm người ta sợ hãi hàn ý lão giả đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Hắn nện bước chậm rãi bộ pháp hướng phía chiếu trong ngục đi đến, thẳng đến, đi vào chiếu ngục chỗ sâu nhất. Nơi đó, giam giữ lấy cả tòa chiếu trong ngục trọng yếu nhất tội phạm. Lão giả chậm rãi đến gần, đi tới chiếu ngục bên cạnh. Mở cửa. Thanh âm khàn khàn vang lên. Bên cạnh ngục tốt tiến lên, mở ra thiên lao cửa. Đi xuống đi. Bên cạnh ngục tốt lui ra. Lão giả cất bước đi vào trong phòng giam, bốn phía ở bước, một cô mốc meo khí tức tràn ngập. Lão giả ánh mắt rơi vào nhà tù trong góc, một vị đầu tóc rối bời, toàn thân rách dưới thân ảnh bên trên, tựa như nhiều ngày không có sạch sẽ qua, bốn phía tràn ngập một cỗ hôi thối khí tức. Đạo thân ảnh này co quắp tại trong góc, ngu ngơ thất thần, đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh đều thờ ơ. Lão giả đứng tại trước người hắn, đục ngầu ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, "Tam hoàng tử điện hạ." Tựa hồ là hồi lâu không có nghe được cái tên này, trong góc quận mình thân ảnh rốt cục có động tĩnh. Hắn gian nan chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái kia hình như có khô tóc bên dưới, một tấm tiểu tụy tái nhợt mà dơ giấy bẩn tiểu mặt. "Ngươi là ai?" Lý Nguyên thanh âm khàn khàn, hắn nhìn trước mắt lão giả. Chẳng biết tại sao, lão giả này tựa hồ xem ra có chút quen mắt. "Điện hạ, không nhận ra lão nô rồi sao?" Lão giả thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng, "4 năm trước, Đại Ninh Hoàng Lăng lão giả lời nói, tựa như khơi gợi lên Lý Nguyên một ít xa xưa ký ức, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi là?" Hắn nhớ tới. Trước mắt lão giả này, chính là 4 năm trước, tại Đại Ninh trong Hoàng Lăng, chỉ dẫn hắn rời đi Hoàng Lăng cái kia lão nhân quét rác. Xem ra, điện hạ còn nhận ra lão nô. Người Lý Nguyên theo dõi hắn, trong ánh mắt có một cái chớp mắt phức tạp kia sáng hiện lên, có thể tiếp theo rất nhanh, lại không còn sót lại chút gì. Đối với hắn mà nói, trước mắt lão giả này đến cùng là ai, có thần thông gì bản sự, đều đã không trọng yếu. Hắn bại, thua 2 lần. Lần này, triệt để không có cơ hội xoay người. Giống như nhìn ra Lý Nguyên tâm tư, lão giả ánh mắt thâm thúy, "Điện hạ, chẳng lẽ dự định ở chỗ này một mực chờ chết? Điện hạ chẳng lẽ liền không muốn Đông Sơn tái khởi?" "Đông Sơn tái khởi?" Nghe nói như thế, Lý Nguyên tang thương mà tiểu tụy trên mặt, hiện hiện một vòng tự rêu cười khổ, "Ta còn có Đông Sơn tái khởi tư cách sao?" Hắn thua. Lần này, càng là cơ hồ đem hắn tất cả lòng dạ ma diệt. Từ Hứa Châu thành phá, Hứa Vương bạn quân bị bình định đằng sau, hắn làm kẻ cầm đầu bị giải bắt giữ lấy kinh hành. Đằng sau, bị giam giữ tiến cái này chiếu trong ngục. Cửa này chính là 2 năm. Trong 2 năm này, vô luận hắn từ lúc mới bắt đầu như thế nào cuồng loạn, như thế nào phẫn nộ, như thế nào gào thét dãy rủa, thậm chí làm xong anh dũng hy sinh dự định, có thể vị kia Đại Ninh Vương triều nữ đế tựa như liền đem hắn quên lãng giống như. Hắn bị giam giữ ở chỗ này dòng dã 2 năm, 2 năm không thấy ánh mặt trời, 2 năm ở bước giam giữ, đem hắn chỗ kia có kiêu ngạo, tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hắn hôm nay sớm đã thành cái xác không hồn, chỉ có đối với hết thảy chết lặng, triệt để chết lặng. Đối với điện hạ mà nói, hôm nay đã sớm không có bất kỳ cái gì tốt mất đi. Lão giả ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trên thân, tựa như nhìn ra hắn tất cả ý nghĩ, thất bại 2 lần cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ cần thắng 1 lần, lịch sử liền đem 1 lần nữa do điện hạ tới biết. Hứa Châu thành phá lúc, điện hạ không có lựa chọn tự vẫn, mang ý nghĩa điện hạ không có cam lòng, nếu không cam lòng, vì sao không còn lựa chọn liều 1 lần? Chẳng lẽ, điện hạ liền cam tâm khuất nhục như vậy chết đi? Chẳng những chết, còn đem vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Lão giả lời nói tựa như tràn ngập sức hấp dẫn, chậm rãi tại Lý Nguyên vang lên bên tai. Lý Nguyên toàn thân run lên, trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng túm một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả, "Ngươi còn có thể giúp ta cái gì?" Lão giả ánh mắt thâm thúy, "Lão nô có thể giúp điện hạ rời đi nơi này, trợ điện hạ chiêu binh mãi mã, chậm chậm lưu toan, ngày sau Đông Sơn tái khởi, leo lên cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí." Lý Nguyên hô hấp dần dần trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm lão giả, thanh âm khàn khàn, "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giúp ta?" "Lão nô là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là lão nô là bây giờ duy nhất có thể trợ giúp điện hạ người." Lý Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, vị này nhìn qua bề ngoài xấu xí, thân hình còn xuống lão đầu, lại cực kỳ thần bí. Hắn có thể tự do ẩn hiện Đại Ninh Hoàng Lăng, càng có thể tùy tiện ra vào cái này chiếu ngục, đủ để chứng minh hắn lai lịch không nhỏ. 4 năm trước, hắn trợ Lý Nguyên chạy ra Hoàng Lăng, đi đến Vương Bắc Hứa Châu. 4 năm sau, hắn lại lần nữa xuất hiện. Hắn tiềm phục tại Đại Ninh trong hoàng cung, đến tột cùng có mục đích gì? "Ngươi là Hứa Hồng người?" Lý Nguyên theo dõi hắn, tựa như ý thức được cái gì, thần sắc trở nên có chút kích động, "Hứa Hồng có phải là không có chết?" Lão giả cũng không trả lời vấn đề này, những này đều không phải là điện hạ nên quan tâm, các loại điện hạ rời đi nơi này, tự sẽ rõ ràng hết thảy. Đến lúc đó, điện hạ chắc chắn ngóc đầu trở lại. "Điện hạ, còn không có thua." Lời này tràn đầy mê hoặc tính, Lý Nguyên toàn thân run lên. Hắn ánh mắt đấy tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, đột nhiên cắn răng một cái, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1 ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 2, chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 2, bất quá, ngươi dự định làm sao cứu ta ra ngoài? Lão giả đưa tay rơi vào Lý Nguyên bị xích sắt buộc lại 2 tay trên 2 chân, nhẹ nhàng dùng sức. Giang giác. Xích sắt ứng thanh đứt gãy. Lý Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Điện hạ, đi theo ta đi. Chỉ bất quá, Lý Nguyên ngồi tại nguyên chỗ, cũng không có động. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt đứt gãy xiềng xích, nhìn qua trong tầm mắt vị này sắp cứu đi hắn lão giả. Lý Nguyên đột nhiên cười. Bần thiệu phía dưới, là một tấm tiểu thụy sớm đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng khuôn mặt, không có tinh khí thần, cũng mất bất luận cái gì đấu trí. Chỉ là, lần này hắn dáng tươi cười ngược lại có chút dữ tợn. Nụ cười của hắn để chuẩn bị rời đi lão giả ngừng chân, hơi nhướng mày, điện hạ đang cười cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta coi là thật có thể rời đi nơi này sao? Lý Nguyên đột nhiên mở miệng, ngươi cho rằng ta bị giam ở chỗ này 2 năm chỉ là bởi vì nàng muốn tra tấn ta sao? Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, ngươi đánh giá quá thấp nàng. Ta hiểu rất rõ nàng, nàng là trên thế giới này tuyệt tính nhất, làm việc nhất dọn nước không lọt nữ nhân, nàng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào, ta đã sớm đáng chết, có thể vẫn luôn không chết, ngươi đoán là vì cái gì? Lý Nguyên lời nói, để lão giả chân mày nhíu càng sâu. Ta trước đó vẫn muốn không rõ, nhưng ở sau khi ngươi xuất hiện, ta đột nhiên minh bạch. Lý Nguyên cười đến mức vô cùng sán lạ, như là chó nhà có tang giống như tự dễ ước, nàng đang chờ ngươi. Chờ các ngươi những dư nghiệt này. Nàng đã sớm tính bên trong, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Đây là một cái nhằm vào ngươi cục. Chúng ta, đi không được. Nói xong lời cuối cùng, Lý Nguyên thanh âm ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Mặt của lão giả sắc lại trở nên cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt như có cái gì tinh quang, đột nhiên ngắm nhìn một phía. Phanh. Một tiếng vang trầm nặng từ phía sau vang lên. Đó là chiếu ngục đại môn bị triệt để đóng lại thanh âm. Một giây sau, bốn phía thiêu đốt lửa đèn cùng nhau dập tắt, bốn phía lâm vào đèn kịt một màu. Ha ha ha, chiếu trong ngục, truyền đến Lý Nguyên vừa khóc lại cười thanh âm, ta liền biết đều là cục, hết thảy đều là cục. Ai cũng trốn không thoát. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao có thể tính toán qua nữ nhân kia? Đó là hắn hoàng tỷ. Hắn hiểu rất rõ cái kia nữ nhân vô tình. Trong hắc ám, lão giả khí tức trầm thấp, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, bao dưới áo, cuồng phong đột nhiên nổi lên, có cái gì khí tức khủng bố đang nổi lên. Lý Nguyên đã nhận ra, ngươi muốn làm cái gì? Ầm ầm. Kinh thiên động địa chấn động tiếng nổ mạnh vang lên, oanh minh giữa thiên địa. Mặt đất chấn động, tại bạo tạc âm thanh bên trong, mặt đất bị nổ tung một cái độc lớn, bùn đất hỗn hợp có phi thạch luân vũ. Hai bóng người từ mặt đất ầm vang nhảy ra, rơi trên mặt đất. Lão giả rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này, chiếu ngoài ngục, vô số cấm quân thị vệ sớm đã trải rộng giữa thiên địa, võ trang đầy đủ, băng lãnh cung nỏ cùng nhau nhắm ngay hắn. Tại đám người đằng sau, còn có vô số mật thiên ti cao thủ thân ảnh xen lẫn, khí tức kinh khủng bao phủ giữa thiên địa. Gió lạnh lăng lệ, sát khí giật giảo. Sớm đã bày ra thiên la địa võng. Trên mặt đất, khi bị lão giả cưỡng ép tốn ra Lý Nguyên, ngẩng đầu nhìn đến trước mắt một màn này, toàn thân run lên bần bật. Một giây sau, hắn ngồi sập xuống đất, chợt bật lên tiếng cười ha ha. Ta liền biết, trốn không thoát, trốn không thoát. Hắn diện mục dữ tợn, cười rất điên cuồng, nhưng trong điên cuồng khó nén vẻ tuyệt vọng. Hết thảy đều bị hắn đoán trúng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại càng làm cho hắn tuyệt vọng. Tuyết lớn đầy trời, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía trước, hàn quang kia lăng lệ, lộ ra tinh quang khôi giáp thị vệ bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là một vị ước chừng 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, một bộ cẩm y chồn nhung trường bào, phong độ bất phàm, trên mặt rút đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thủ cổ trọng. Hắn đứng ở rất nhiều thị vệ bên trong, hạc giữa bầy gà, khí chất thanh nhã, trên mặt cái kia treo một vòng ý cười, vẫn như cũ quen thuộc. Lâm Giang Nhiên. Lão giả nhìn chằm chằm trong tầm mắt người trẻ tuổi, thần sắc không có chút rung động nào. Trần Chiêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuyết lớn đầy trời chiếu ngục trước, Lâm Giang Nhiên nhìn qua trong tầm mắt lão giả, cảm khái, bản thế tử chờ ngươi rất lâu. Lão giả ánh mắt dần dần trở nên đục ngầu, ẩn nặc một màn kia tinh quang. Không đối. Trước đám người, Lâm Giang Nhiên nhìn qua trên đất trống lão giả còn xuống, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường, bản thế tử là nên gọi ngươi Trần Chiêu đâu, hay là nói? Trần Hòa. Đang nghe cái tên này lúc, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia vừa ẩn nặc một tia tinh quang, lại trong nháy mắt bắn ra. Giờ khắc này, như có khí tức kinh khủng hướng phía Lâm Giang Niên đánh tới. Nhưng một giây sau, lại không còn sót lại chút gì. Lâm Giang Niên vẫn đứng tại chỗ, cười híp mắt nhìn xem hắn, không thể không bội phục. Huynh đệ các ngươi hai người quả nhiên là đem tất cả mọi người đuổi nghịch xoay quanh. Kém một chút, vẫn thật là để cho các ngươi hai người mưu kế đạt được. Đáng tiếc, trung quy là bản thế tử cao hơn một bậc. 4 năm trước, ngươi huynh đệ kia chết tại bản thế tử trên tay. Hôm nay, bản thế tử cũng nên đưa ngươi cùng hắn cùng đi đoàn tụ. Vừa dứt lời, bốn phía cuồng phong đột nhiên nổi lên, quét sạch lên đầy trời bùn đất đông tuyết. Trên đất bằng lão giả, thân ảnh từ tại chỗ biến mất, hóa thành khí tức kinh khủng hướng phía Lâm Giang Niên phương hướng tới gần. Trong cuồng phong, giống như nhìn thấy lão giả cái kia âm lãnh tức giận cảm xúc. Hắn gấp, cũng là tại hắn khởi hành trong nháy mắt, Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, hắn đông nhiên lui lại một bước. Bán tên. Một giây sau, từ bốn phương tám hướng băng lãnh cung nỏ đồng loạt tới gần, hướng phía không trung lão giả vọt tới. Chỉ là, khi những cung nỏ này tới gần lão giả trong nháy mắt, thật giống như bị một cỗ bàng bạc khí lưu vô hình ngăn cách ở bên ngoài. Cũng trong nháy mắt này, lão giả đã tới gần Lâm Giang Niên trước người. Kinh khủng tông sư chi uy khí tức, sạch sành xanh giữa thiên địa. Nhưng mà, ngay tại lão giả tới gần Lâm Giang Niên trước người trong nháy mắt, từ Lâm Giang Niên trước người, một cỗ khác đồng dạng kinh khủng tông sư chi khí ầm vang mà ra. Đánh lão giả một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão giả con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện hiện một vòng không thể tin. Một giây sau, hai cỗ kinh khủng tông sư khí tức va chạm bên trên. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh tại chiếu ngục trước ầm vang quen quần, chiếu ngục ngoài cửa lớn bị trong nháy mắt phá hủy. Khí lưu vô hình từ hai người ở trong hướng về bốn phương tám hướng tựa là hủy diệt quét sạch. Phương viên mấy mét bên trong không có một mảng cỏ. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, từ trong nguy nan bộc khởi. chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 3, chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 3, những cái kia áp sát quá gần thị vệ, trong nháy mắt bị khí tức khủng bố này đụng bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, tại chỗ hôn mê. Tông sư chi uy, khủng bố như vậy. Bốn phía không ít thị vệ ánh mắt kiên kỵ, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, tại trong hoàng thành quân quẩn. Khói đặc tán đi, tuyết bay lầy trời. Nhưng hai người va chạm ở giữa trên đất trống nhưng không có nửa phần tuyết động, tựa như tạo thành một cái khu vực chân không. Lão giả mặt mũi giàn mua càng thêm tăng thương, ánh mắt đấy lại không cầm được kinh ngạc, thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới, ngươi cũng bước vào một bước này. Ngươi tới quá muộn. Trong tầm mắt, Lâm Giang Niên sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng thể nội huyền dương tâm pháp lại vận chuyển tới đỉnh phong. Giờ phút này ở giữa, hắn toàn thân cháy hừng hực lấy lửa cực nóng diễm, tựa như muốn đem giữa thiên địa vạn vật hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Nếu sớm chút thời gian, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Đáng tiếc ngươi giấu quá sâu, một mực không lộ diện. Bất quá, cái này cũng cho bản thế tử tăng lên cơ hội. Hôm nay, nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Năm đó nhị phẩm đỉnh phong chi cảnh lúc, Lâm Giang Niên liền dám chọi cứng nhất phẩm tông sư Hứa Hồng, bây giờ khi hắn chân chính bước vào thế gian này cao cấp nhất cảnh giới lúc, dưới gầm trời này, cũng không còn có thể làm cho Lâm Giang Niên e ngại sợ sệt tồn tại. Kiếm đến. Vừa dứt lời, từ Lâm Giang Niên sau lưng, một thanh trường kiếm bay tới, rơi vào trên tay hắn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang gợn sóng, phong mang tất lộ. Thu thủy kiếm. Trường kiếm nơi tay, Lâm Giang Niên khí tức trên thân lại lần nữa liên tục tăng lên, trong tay thu thủy kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân khí tức, trên mũi kiếm hàn khí quanh quẩn, tùy theo nhẹ nhàng run rẩy. 4 năm trước, Lâm Giang Niên dùng trôi này thu thủy kiếm, thi triển kiếm chi cựu thuật giết vị kia thiên thần dạy một chút chủ. Bây giờ, Lâm Giang Niên nếu lại dùng thanh kiếm này, đưa trước mắt vị này cùng hắn huynh đệ song bảo thai đoàn tụ. Mà cái này, cũng là Lâm Giang Niên tại bước vào tông sư chi cảnh sau, lần thứ nhất thi triển kiếm chi cựu thuật. Lão giả ánh mắt càng ngưng trọng, ánh mắt đầy sát ý cùng cảnh giác không chút nào che giấu. Vị này ngày xưa hắn chưa bao giờ để ở trong mắt Lâm Vương Thế Tử, ngắn ngủi không đến thời gian 6 năm, đã phát triển đến đủ để uy hiếp hắn tình trạng. Lâm Giang Niên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, Trần Chiêu còn xuống thân hình dần dần đứng thẳng. Hắn ống tay áo ở giữa bị cuồng phong thổi bành trướng, phản phất giữa thiên địa khí tức thu hết hắn tay áo. Giờ phút này, vị này giấu kín nhiều năm như vậy lão hòa quan, cũng rốt cục cho thấy hắn nguyên bản thực lực chân chính. Cái kia vừa dứt dưới bụi bặm, lại lần nữa bị quét sạch giữa thiên địa. Bay là tả, che đậy hai người thân ảnh. Bụi bặm phía dưới, Lâm Giang Niên rút kiếm, phóng ra một bước. Xuất kiếm. Kiếm thứ nhất. Mạn thiên kiếm hoa, mũi kiếm lăng lệ, trải rộng giữa thiên địa, phong tỏa vùng thiên địa này mỗi một chỗ. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Lâm Giang Niên xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh đến mắt thường khó mà phát giác. Kiếm khí tung hành, cái kia làm cho người sinh ra sợ hai tông sư chi uy trùng trùng điệp điệp quét sạch thiên địa. Hỗn loạn tương mừng. Bốn phía cấm quân thị vệ cùng mật tiên ti người sớm đã đẩy tới hậu phương, quan sát từ đằng xa trên trận dung chuyển. Thẳng đến, Lâm Giang Niên vung vẩy ra cái kia cuối cùng một kiếm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, lại lần nữa vang vọng đất trời. Kiếm quang tràn ngập giữa thiên địa, cường quang cơ hồ che đậy tầm mắt mọi người. Cái kia khó có thể tưởng tượng hùng hậu nội lực tựa như lấy mãi không hết giống như, theo bạo tạc mà lấy nguyên địa làm trung tâm hướng bốn phía không ngừng dập dờn. Tại bạo tạc bên trong, một đạo chật vật bóng đen từ trung tâm đống nhiên bay lên, xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Trần Chiêu sắc mặt thay đổi. Hắn đã nhận ra nguy hiểm, đó là đến từ uy hiếp tính mạng bản năng cảnh giác. Tay cầm thu thủy kiếm, thi triển ra kiếm chi cựu thuật Lâm Giang Niên, triển lộ ra trước nay chưa có thực lực kinh khủng. Kiếm chi cựu thuật tinh xảo kiếm pháp, gần như vô địch thiên hạ. Lại thêm Huyền Dương tâm pháp có thể quần quật không ngừng cung cấp nội lực chèo chống, khiến cho kiếm chi cựu thuật uy lực nâng cao một bước. Võ công đại thành, sừng sững tại võ học phía trên Lâm Giang Niên, rốt cục có thể không hề cố kỵ thi triển ra hoàn chỉnh kiếm chi cựu thuật. Mà tại cả hai kết hợp phía dưới, chỗ bắn ra uy lực đã được xưng tụng là chân chính vô địch thiên hạ. Cho nên, Trần Chiêu bại, hắn muốn chạy trốn, tiếp tục lưu lại nơi này, một con đường chết. Hắn bị trọng thương, trước tiên cần phải đi rời đi nơi này, ẩn nút xuống tới lại tính toán sau. Hắn đã ẩn nút mấy chục năm, hắn còn có thời gian. Miễn là còn sống, là hắn có thể tiếp tục giấu ở âm thầm lưu đồ. Cho dù hắn bị trọng thương, nhưng thân là tông sư cao thủ hắn, dưới gầm trời này cũng không ai có thể ngăn được hắn. Thân là tông sư cao thủ, đã là dưới gầm trời này cao cấp nhất tồn tại, cực kỳ khó giết. Dù là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, ngay tại hắn phi nhanh tại trên hoàng thành, ý đồ muốn thoát đi nơi đây lúc, tại trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên có một cô khác khủng bố bàng bạc khí tức đống nhiên đánh tới. Trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ tựa như chợt hạ xuống. Vốn là băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên dưới, cái kia cố lạnh leo thấu xương mãnh liệt hơn. Dù là thân là tông sư cao thủ, vẫn như cũng bị cố này toàn tâm thấu xương giống như địa hàn ý đông lạnh lăn lộn thân khẽ run rẩy. Trần Chiêu con người đột nhiên co rụt lại, ý thức được không đúng, hắn đột nhiên vùng vẫy tay áo, ý đồ muốn đem khí tức khủng bố này vùng động mở. Nhưng mà, trước mắt là một đạo hàn quang lướt qua. Phanh! Trần Chiêu thân hình không bị khống chế lui lại, cả người đâm vào hoàng thành trên nóc nhà, sắc mặt tái nhợt, rốt cục miệng phun máu tươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Sương tuyết bay tán loạn, giữa thiên địa một mảnh trắng phao phao. Một đạo thân ảnh áo trắng rút kiếm, chậm rãi đến. Theo nàng mỗi một bước phóng ra, quay chung quanh nàng quanh thân sương tuyết cấp tốc kết băng, tựa như băng phong ngàn dặm, cái kia chui vào cốt tủy giống như địa hàn ý khiến cho giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có nàng đạo này tuyệt lãnh thân ảnh. Tùy theo mà đến, là hàn xương phía dưới sát ý. Đó là một cỗ, giống như so tông sư khí tức càng phải cường thịnh uy lực kinh khủng. Trần Chiêu trên khuôn mặt giàn mua rốt cục động dung. Lý Phiếu Miểu, thanh âm hắn khàn khàn, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt kềm nén không được nữa sợ hãi. Trong tầm mắt áo trắng cùng nhau mà tới, trong tay nắm chắc là thanh kia hàn nguyệt kiếm, kiếm ướp ngân nguyệt tại gió tuyết đầy trời phía dưới, tựa như một vòng màu bạc ánh trăng. Không có trả lời, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tĩnh. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 4. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 4. Tại Trần Chiêu con ngươi cấp tốc phóng đại trong nháy mắt, một vòng hàn nguyệt hiện lên. Sau đó, thiên địa yên tĩnh, yên lặng như tờ. Sương tuyết vẫn như cũ bay bổng rơi xuống, đem tòa hoàng thành này bao phủ. Hết thảy đều kết thúc. Liền chết. Khi Lâm Giang Niên lúc chạy đến, chỉ thấy được một bộ đổ vào trong đống tuyết thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tuyết động, cô kia giàn mua thi thể bên trên, là chết không nhắm mắt Trần Chiêu. Vị này ẩn thân mấy chục năm tông sư cao thủ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết tại nơi này. Chết không nhắm mắt, cũng chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên yên tâm đầu cuối cùng một tia lo lắng. Trong lúc nhất thời, còn có chút hoảng hốt. Làm họa loạn đại ninh hoàng thất, một tay trong bóng tối mưu đồ mấy chục năm, dẫn đến thiên hạ đại loạn kẻ cầm đầu, càng là ngày hôm nay rời đáy, duy nhất không nhiều tông sư cao thủ. Cuối cùng, rơi vào kết quả như vậy, rất làm cho người thổn thức. Đợi đến lấy lại tinh thần, Lâm Giang Niên quay đầu. Trong tầm mắt, một bộ áo trắng kia vẫn như cũ đứng lặng tại trong gió tuyết, bình tĩnh nhìn hắn. Giống nhau lúc trước như vậy. Lâm Giang Niên cười, hắn đứng dậy, hướng phía cái này một bộ áo trắng đi đến. Đến gần, xuất hiện tại trước gót chân nàng, ngắm nhìn nàng thanh lanh dung mạo tuyệt mỹ. Lập tức, chậm rãi giắt tay của nàng. Cách đó không xa, khi mà tiên ti đám người lúc chạy đến. Trước đám người, một bộ hắc giáp Trần Thường Thanh nhìn thấy một màn này, đột nhiên dừng bước lại. Lập tức, quay người, thanh âm trầm thấp. Nhắm mắt, hướng về sau chuyện. Ai dám loạn truyền ra ngoài nửa chữ, giết không tha. Ngươi là thế nào giết hắn? Trần Chiêu đã là tông sư cao thủ, theo lý mà nói không dễ dàng chết như vậy. Ngươi là thế nào một kiếm giải quyết hắn? Ngươi sẽ không lại đột phá đi. Tuyết lớn đầy trời, trong hoàng thành, tiến tĩnh im mắng. Lâm Giang Niên chống đỡ một thanh ô giấy dầu, cùng bên cạnh nữ tử áo trắng song song mà đứng. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trước mắt tấm này gần trong gang tấc thanh lãnh gương mặt. Mấy năm thời gian, tuế nguyệt bội vàng. Vị này ngày xưa khí chất thanh lãnh trưởng công chúa, lát mình biến hóa trở thành hiện nay thiên hạ nhất là quyền thế ngập trời, tôn quý nữ đế. Nàng càng thành thục, giữa lông mày triển lộ ra dĩ vãng chưa từng có lãnh diễm phong tình. Nhưng này cô thanh lãnh khí chất cũng không có theo tuế nguyệt mà tiêu tán, ngược lại càng nồng đậm. Như vậy, hấp dẫn hơn người. Nàng bình tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, thanh lãnh con ngươi lấp lóe, tiếp theo rời đi ánh mắt. Ân. Lâm Giang Niên, dù là Trần Chiêu đã tại Lâm Giang Niên kiếm chi cựu thuật bên dưới bị trọng thương, có thể một kiếm chém giết tông sư cao thủ, cũng đủ để chứng minh bây giờ Lý Phiếu Miểu võ công thực lực, chỉ sợ lại nâng cao một bước. Cái này khiến Lâm Giang Niên thất bại không thôi. Nữ nhân này tồn tại, quả thực là toàn bộ thiên hạ người giang hồ ác ngộng. Nói như vậy, ta có phải hay không mãi mãi cũng không có cơ hội đuổi kịp bước tiến của ngươi? Lâm Giang Niên thở dài. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, trầm mặc bên dưới, lắc đầu, ngươi có, ngươi cũng đừng an ủi ta. Lâm Giang Niên than thở, biết nữ nhân này đang an ủi hắn. Nhìn qua trước mắt đạo này thanh lãnh thân ảnh áo trắng, hắn lập tức giang hai cánh tay ra, lâu như vậy không gặp, không được để cho ta ôm một cái. Lý Phiếu Miểu nhìn qua hắn giang hai cánh tay ra, không nói gì, cũng không có động. Lâm Giang Niên ngầm hiểu, cười tiến lên đưa nàng ôm vào trong lòng. Không có dãy rủa, không có kháng cự. Lý Phiếu Miểu đầu nhẹ nhàng túi tại Lâm Giang Niên trên đầu vai, thanh lãnh thần sắc tốt nhất giống như nhiều một vòng nhu tình, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. Lâm Giang Niên cảm thụ được trong ngực nữ nhân thanh lãnh thân thể mềm mại, dùng toàn thân cực nóng ý đồ ấm áp nàng. Thật, đã lâu không gặp a. Lâm Giang Niên ngữ khí cảm khái. Chớp mắt, lại là một năm đông. Kinh thành khoảng cách Lâm Châu cách xa nhau ngàn dặm, hai người muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Nếu không phải là Trần Chiêu thân phận hành tung tiết lộ, hai người muốn gặp mặt, chỉ sợ còn phải lại kéo lên một đoạn thời gian. Lý Phiếu Miểu đôi mắt lấp lóe, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết Trần Chiêu có cái huynh đệ song bào thai? Cái này nói rất dài dòng, nói đến, cái này còn phải cảm tạ Liễu Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng. Nói đến, cái này xác thực phải cảm tạ Liễu Tố. Lúc trước ngay từ đầu, Lâm Giang Niên cũng không có hoài nghi tới Trần Chiêu cùng Thiên Thần Dạy một chút chủ thân phận. Thậm chí tại 4 năm trước lúc, bởi vì vị kia Thiên Thần Dạy một chút chủ lừa dối, một lần để Lâm Giang Niên bọn người cho là hai người là cùng một người. Thằng đến Liễu Tố tại tiếp nhận Thiên Thần Dạy đằng sau, rốt cục tra rõ ràng Trần Chiêu cùng Trời Thần Giáo giáo chủ có quan hệ mật thiết. Tiếp theo, Liễu Tố tiến một bước khống chế Thiên Thần Dạy, đào đới ra càng nhiều tin tức manh mối. Sau đó, do Lâm Vương phủ tổ chức tình báo xâm nhập Nam Cương, trải qua dài đến mấy năm điều tra, cuối cùng chân tướng rõ ràng. Thiên Thần Dạy một chút chủ, bản danh Trần Hòa, cùng Trần Chiêu chính là song bảo thai thân huynh đệ. Hai người sinh ra ở Nam Cương Chư Quốc bên trong một cái tiểu quốc, từ nhỏ triển lộ ra kinh người võ học thiên phú, bị bí mật tu nhập hoàng thất bồi dưỡng. Cùng hai người cùng nhau được tu dưỡng, còn có rất nhiều cùng tuổi đồng bạn. Mà những người này chính là Liêu Tố chỗ tra được chi kia cao thủ thần bí. Đồng thời, cũng là ngày sau Thiên Thần Dạy xây dựng thành viên tổ chức. Thời gian Lâm Hằng trọng xuất lĩnh đại linh binh mã công thành đoạt đất, quốc phá sơn hà thời khắc, chi này cao thủ thần bí bị phái đi tiền tuyến, chấp hành ám sát chém đầu kế hoạch. Bọn hắn muốn ám sát Lâm Hằng Trọng, nhưng lúc đó Lâm Hằng Trọng bên người cao thủ nhiều như mây, lại tự thân võ công sâu không lường được, bọn hắn mấy lần ám sát đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, bọn hắn cuối cùng đem mục tiêu chuyển thành lúc đó người mang lục giáp Lâm Vương Phi. Còn tốt, bọn hắn lần kia ám sát, cuối cùng cũng thất bại. Lâm Giang Nhiên cười nhẹ mở miệng, cho nên, ta mới có thể sống đến bây giờ. Lý Phiếu Miểu lặng lặng nghe, giống như nghĩ đến cái gì, ngước mắt nhìn hắn một cái, vậy bọn hắn hai người đâu? Hai người bọn họ sớm tại càng lâu trước đó, liền bị bí mật mang đến chui vào Đại Ninh Hoàng Cung. Nói đúng ra, huynh đệ bọn họ hai người từ vừa mới bắt đầu chính là định bồi dưỡng chui vào các ngươi đại linh hoàng thất gián điệp, chỉ là ở giữa không biết xảy ra biến cố gì, huynh đệ bọn họ hai người sinh ra khác nhau. Cuối cùng Trần Chiêu có thể vào cùng, cuối cùng một đường lật nút đạt được ngươi phụ hoàng tín nhiệm, cuối cùng Di Thái giám chi thân khống chế triều đình đại quyền, có thể hòa loạn triều đình. Đề cử chuyên hót Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần triều, tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút ký cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, nam, chương 887, phiên ngoại bên trên chính là giang nam tốt phong cảnh, nam, về phần Trần Hòa, chính là vị kia thiên thần dạy một chút chủ, hắn phân ly ở Nam Cương cảnh nội, bí mật cùng Đại Ninh Vương Triệu binh mã của nhau, đối với Đại Ninh binh mã tạo thành tổn thất không nhỏ. Hắn từng cùng Lâm Hằng Trọng từng có một trận chiến, nhưng thua rất thảm, cái này cũng dẫn đến hắn một mực canh cánh trong lòng. Tại Nam Cương Chư Quốc bị diệt sau, hắn gây dựng thiên thần dạy, tiếp tục tiềm phục tại phương Nam cảnh nội, âm thầm bồi dưỡng thế lực, tùy thời mà động qua nhiều năm như vậy, huynh đệ bọn họ hai người một cái tại phương Bắc, một cái tại phương Nam, mặc dù mặt ngoài không có liên hệ, nhưng cũng hết sức an ý phối hợp với nhau. Trần Hòa là Trần Chiêu giải quyết triều đình kẻ thù chính trị, lôi kéo địa phương thế lực hào cường. Mà Trần Chiêu mượn hoàng quyền cùng mật thiên ti, là Trần Hòa thiên thần dạy lớn mạnh dọn sạch chứng ngại. Mà cái này cũng là lúc trước Liêu Tố hiệp trợ Lâm Giang Niên giết mật thiên ti mấy vị kia hộ pháp lúc, sẽ có hộ pháp nhận ra Liêu Tố thân phận nguyên nhân. Mật thiên ti mấy vị kia hộ pháp đã sớm rõ ràng bọn hắn cùng trời thần giáo cấu kết, tất nhiên là nhận ra Liêu Tố thánh nữ thân phận. Lý Phiếu Miểu đôi mắt xanh lạnh, mục đích của bọn hắn là cái gì? Lâm Giang Niên cười khẽ, tự nhiên là vì phá vỡ các ngươi Đại Ninh Vương triều Giang Sơn. Chỉ bất quá huynh đệ bọn họ hai người lý niệm sinh ra khác nhau. Trần Hòa muốn tại dân gian chiêu binh mãi mã, âm thầm lớn mạnh thế lực, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tiết can khởi nghĩa, lật tung Đại Ninh Vương triều Giang Sơn thống trị. Mà Trần Chiêu thì muốn mượn Đại Ninh hoàng thất quyền lực, bồi dưỡng được một bộ khôi lỗi kẻ thống trị, thay mận đổi đảo, từ nội bộ tan rã Đại Ninh triều đình. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đều thất bại. Vị Tiêu Thiên thần dạy một chút chủ lôi kéo bồi dưỡng thế lực, tại Lâm Hằng trọng thành tẩy phía dưới, tổn thất nặng nề. Mà Trần Chiêu muốn từ nội bộ tan rã Đại Ninh Vương triều kế hoạch, cũng cuối cùng bị Lâm Giang Niên bọn người nhìn thấu. Lý Từ Ninh đăng cơ, tuyên cáo kế hoạch của hắn thất bại. Nhưng hắn cũng không cam lòng, vẫn như cũ tiềm phục tại Đại Ninh trong hoàng cung. Tùy thời mà động, hắn âm thầm cùng Hứa Hồng liên hệ, cứu đi Tam hoàng tử Lý Nguyên, cho Hứa Hồng khởi binh làm loạn điều kiện. Đồng thời, hắn lôi kéo khống chế Lục Vương gia Lý Trường An, đem hắn làm Đại Ninh hoàng thất đời tiếp theo khôi lỗi người bồi dưỡng. Lại thừa cơ chế tạo Giang Nam ám sát một án, ý đồ bước lên Lâm Giang Niên cùng Lý Từ Ninh ở giữa mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, những này mưu kế đều bị Lâm Giang Niên từng cái bắt trần. Mà theo Hứa Hồng binh bại, Hứa Châu tạo phản cuối cùng bị bình định sau, Trần Chiêu tựa như là nhân gian bốc hơi giống như, cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác, như thế một vị tông sư cao thủ chưa trừ diệt, hắn từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Thẳng đến khi Liễu Tố cùng Lâm Vương phụ triệt để đã điều tra xong Trần Chiêu thân phận, khi Lâm Giang Niên cũng chân chính bước vào tông sư chi cảnh sau, rốt cục lại lần nữa đợi đến sự xuất hiện của hắn. Mà tùy theo chờ đợi Trần Chiêu chính là thiên la địa võng. Vị này làm nhiều việc các đại hoạn quan, cuối cùng là chết tại năm này mùa đông. Đến tận đây, trung quy là thiên hạ thái bình, tuyết tựa hồ dưới lớn hơn. Trong hoàng thành, hai bóng người đi song song, xuyên qua cung điện đỉnh hành lang. Chỉ có giữa thiên địa đông tuyết tiếng gió, tựa như cùng hai người đồng hành. Thẳng đến, Lý Phiếu Miểu dừng bước lại. Nàng nhìn xem đầy trời sương tuyết, nhìn qua nơi xa kinh thành phương hướng, trầm mặc thật lâu. Dự định khi nào thì đi? Bên cạnh Lâm Giang Niên đi lên trước, thở dài, ngươi cứ như vậy vội vã để cho ta đi sao? Lý Phiếu Miểu không nói. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ở eo thon của nàng, nhẹ giọng thở dài, nghe Cẩm Tú nói, ngươi một năm qua này bể bộn nhiều việc, bận bịu đều không có thời gian chiếu cố thân thể của mình. Cái này không thể được. Ngươi nếu là đem thân thể mệt mỏi sụp đổ, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Lý Phiếu Miểu sắc mặt hình như có chút mất tự nhiên, có chút rời đi, sẽ không. Hôm nay thiên hạ thái bình, ngươi có thể làm, nên làm đều đã làm đủ tốt. Ngày sau, sẽ là chân chính thiên hạ thái bình. Lâm Vương Phủ, cũng sẽ cùng triều đình lĩnh kết đồng tâm, là triều đình trấn thủ tốt phương Nam biên giới. Chí ít tại hai người chúng ta sinh thời, không còn sẽ có chiến loạn phát sinh. Lý Phiếu Miểu lặng lặng nghe, im lặng không nói. Về phần sau này nói đến đây, Lâm Giang Nghiên lại khẽ cười một tiếng, vậy ngươi phải chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử, về sau sẽ như thế nào, đó chính là hắn nên nhức đầu sự tình. Nhắc lên hài tử, Lý Phiếu Miểu cái kia xương tuyết không thay đổi thanh lãnh trên mặt nhu hòa chút. Nàng giống như nhớ tới cái gì, quay đầu lườm Lâm Giang Nghiên một chút, nàng đâu? Không có chỉ mặt gọi tên, nhưng Lâm Giang Nghiên biết Lý Phiếu Miểu hỏi là ai. Không, nàng không đến đối mặt Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú, Lâm Giang Nghiên ho nhẹ một tiếng, Lâm Châu rời kinh thành đường xá xa xôi, chỉ riêng vừa có bầu, không phương diện tàu xe mệt mỏi, lần này liền không có đến trở mặt. Lý Phiếu Miểu trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Một lúc sau, mới không lạnh không nhạt mở miệng, chúc mừng. Cái này không lạnh không nhạt ngữ khí, làm sao nghe được đều giống như có chút âm dương quái khí. Là thật tâm chúc mừng sao? Lâm Giang Nghiên còn muốn nói điều gì, lại nghe được Lý Phiếu Miểu lại mở miệng. Tân hôn hạnh phúc. Lâm Giang Nghiên, giọng điệu này, sắc có vấn đề. Tức giận. Lâm Giang Nghiên ý đồ từ Lý Phiếu Miểu trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng thất bại. Nàng từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm, nhưng trên thân lại có cố để cho người ta nhìn không thấu hàn ý chấm vì sao muốn sinh khí. Đến, đều tự xưng chấm, còn nói không có sinh khí đâu. Lâm Giang Nghiên trong lòng một người, không thể không nói, tại sinh qua hải tử sau Lý Phiếu Miểu, dần dần càng lúc càng giống cái bình thường nữ nhân. Lâu lâu cũng sẽ có bình thường nữ tử nên có cảm xúc. Không thể không nói, đây coi như là một tin tức tốt. Đương nhiên, cũng coi là cái tin tức xấu. Lâm Giang Nghiên ý đồ lại muốn cùng trước mắt vị này nữ đế thân cận một chút lúc, nữ đế nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, mà không biểu tình nhìn hắn một cái. Lan. Phong tuyết phiêu đãng, đập tại trên cửa sổ. Trong phòng, lửa đèn chập chờn, ấm mùi thơm khắp nơi. Phanh. Đại môn bị đẩy ra, ngoài cửa phong tuyết rót tuôn ra mà vào, nương theo lấy một đạo thanh lãnh thân ảnh đi vào gian phòng. Trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Sách, trở về. Một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm vang lên. Gian phòng khác một bên trên giường êm, chính lười biếng nằm một đạo nổi bật dáng người, tóc dài xóa bay, thần sắc tản mạn, thức tha dáng người triển lộ không bỏ sót. Khi nhìn thấy ngoài cửa Lý Phiếu Miểu lúc, bên khóe miệng có chút giơ lên, xem ra các ngươi nói chuyện không phải rất vui sướng. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 6, chương 887, phiên ngoại bên trên, chính là giang nam tốt phong cảnh, 6, Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Để cho ta tới đón xem. Trên giường em, Triệu Khê dẫm lên kia đôi thon dài trắng nón ngọc túc đi vào Lý Phiếu Miểu trước mặt, ý vị thâm trường nói, là tức giận hay là ăn dấm? Ngươi sẽ không phải là khi biết nữ nhân kia mang thai sau, sức ghen đại phát đi. Triệu Khê ý đồ từ Lý Phiếu Miểu trên mặt nhìn ra cái gì đến, nhưng thất bại. Nữ nhân này, biểu hiện vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, có thể tâm tình của nàng rõ ràng nói rõ nàng đang tức giận. Triệu Khê hiểu rất rõ nàng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay. Triệu Khê nhíu mày, tâm tình tựa hồ không sai, đường đường nữ đế, vậy mà vì một người nam nhân tranh giành tình nhân. Cái này nếu là chuyện đi, coi như có ý tứ. Lý Phiếu Miểu lạnh lườm nàng một chút, hay là không nói gì, lại làm cho Triệu Khê rụt cổ một cái. Hắc, ngươi liền biết hù dọa ta đúng không? Có bản lĩnh, ngươi liền đi thu thập vị kia Lâm Vương Thế Tử phi a. Là nàng đoạt ngươi chính thê vị trí, cũng không phải ta. Triệu Khê bĩu môi, nhưng nói gần nói xa không khỏi có đổ thêm dầu vào lửa hiểm nghi. Lý Phiếu Miểu lánh mâu rơi vào trên người nàng, đột nhiên mở miệng, ngươi cùng hắn, khi nào tốt hơn? Lời này vừa nói ra, Triệu Khê nụ cười trên mặt cứng lại. Khi đối đầu Lý Phiếu Miểu cái kia thanh lãnh mà thanh tịnh con ngươi lúc, Triệu Khê đột nhiên có loại bí mật bị nhìn xuyên, bị bắt gian đã thị cảm. Gai xương kích thích. Làm sao ngươi biết? Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụp xuống, thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, trên người ngươi có khí tức của hắn. Triệu Khê, đều do cậu nam nhân kia, tối hôm qua nhất định phải dạy vào nàng. Lần này tốt, khí tức đều bị nàng đoán được. Nếu bị bạch trần, Triệu Khê cũng tự nhiên không tiếp tục giấu giếm, rất thẳng thắn thừa nhận, không sai, ta cùng hắn tốt hơn. Tại thật lâu trước đó, đại khái là tại lúc trước ngươi đi Hứa Châu tiền tuyến thời điểm. Lý Phiếu Miểu lặng lặng nghe, trên mặt cũng không quá đa tình tự. Ngươi không tức giận sao? Triệu Khê nhìn về phía Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, vì sao muốn sinh khí? Cũng đối. Triệu Khê gật đầu, ý vị thâm trường nói, dù sao, lúc trước ta có thể sớm đã nói với ngươi. Vạn nhất ngày nào ta nếu là cùng ngươi đoạt nam nhân, ngươi cũng không nên hối hận. Không nghĩ tới, thật đúng là bị ta cho đoạt. Ngươi đây nhưng không trách được ta lạc. Lý Phiếu Miểu trên mặt vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Đáng tiếc, hai ta tỉ muội liên tâm, đều là vô danh phân chủ, để một nữ nhân khác cho đoạt trước. Triệu Khê thâm thẳm thở dài, gặp trước mắt Lý Phiếu Miểu nhắm mắt làm ngơ, nàng giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên tiến đến Lý Phiếu Miểu bên hai, ý vị thâm trường nói, đúng rồi, nam nhân của ngươi, hảo tỷ bội đã giúp ngươi thử qua. Thật là không tệ lần này, Triệu Khê có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt Lý Phiếu Miểu hô hấp giống như loạn một khắc. Nàng trong lòng đắc ý, ngữ khí càng nhu hòa dụ hoặc, hắn hiện tại có thể lợi hại, cũng không biết ngươi quay đầu có ăn hay không tiêu, nếu không quay đầu chúng ta tỉ mội cùng một chỗ. Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhắm lại, Triệu tướng đồng ý sao? Thanh âm thanh lãnh lại lần nữa đem Triệu Khê đánh về hiện thực. Trên mặt nàng dáng tươi cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Không có, bất quá cha ta hắn cũng ngăn cản không được. Triệu Khê thở dài, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng lại mười phần kiên định, chỉ cần ta nguyện ý, không ai có thể ngăn cản ta thích hắn. Nàng chỉ cần nữa thích nhận định người, liền tuyệt sẽ không cải biến. Coi như cha nàng lại ngăn cản, nàng cũng sẽ không thay đổi. Lý Phiếu Miểu nhìn xem nàng, ngươi muốn gả cho hắn? Nghe vậy, Triệu Khê run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta giúp ngươi. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn nàng, ta có thể hạ chỉ, đưa ngươi tứ hôn cho hắn. Triệu Khê sửng sốt, nàng kinh ngạc nhìn qua trước mắt vị này quen biết nhiều năm hảo tỷ muội. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt. Không phải, nàng hạ chỉ, đem chính mình ban thưởng gả cho nam nhân của nàng. Chính mình lục chính mình. Triệu Khê trầm mặc hồi lâu, mới thâm thẳm thở dài, lại có chút khó có thể tin, ngươi thật không tức giận? Lý Phiếu Miểu thần tình lạnh nhạt, vì sao muốn sinh khí? Ta đoạt nam nhân của ngươi a? Chẳng những đoạt, còn ngủ nam nhân của ngươi. Mới vừa rồi còn cố ý ở trước mặt ngươi khoe khoang, ngươi liền một chút xíu cũng không tức giận. Triệu Khê có chút không có khả năng lý giải, rõ ràng ngươi nghe được cái kia Khương Chỉ Diên mang thai tin tức lúc, còn tức giận như vậy. Lý Phiếu Miểu tựa hồ bị vấn đề này cho đang hỏi, nàng có chút hoảng hốt, trầm mặc thật lâu, mới không xác định mở miệng, đại khái, bởi vì ngươi là chị em tốt của ta đi. Lý Phiếu Miểu thanh âm rất nhẹ. Mà lần này, Triệu Khê triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt Lý Phiếu Miểu, dường như hoàn toàn không ngờ tới sẽ là trả lời như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. "Tốt, tỉ muội." Triệu Khê nhìn qua Lý Phiếu Miểu cái kia như cũ thanh lãnh con ngươi, ngu ngơ thật lâu. Nửa ngày, nàng đột nhiên cười. Cười đến mức vô cùng sán lạ, cười rất vui vẻ, phát ra từ đáy lòng loại kia ý cười. "Đúng vậy a, chúng ta là tỉ muội, hảo tỉ muội. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chúng ta vốn chính là tốt nhất tỉ muội." Lý Phiếu Miểu cũng có chút ngu ngơ, chẳng biết tại sao Triệu Khê sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Thẳng đến, Triệu Khê đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng, vuốt ve rất căng. "Ta rất may mắn, có thể có ngươi dạng này bằng hữu." Lý Phiếu Miểu hay là không có mở miệng, nhưng nàng cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào trên gương mặt, đang nghe Triệu Khê lời nói lúc, rốt cục có chút tâm tình chợt trợn. Trong thế giới của nàng, có thể tồn tại người không nhiều, mà Triệu Khê là cái kia chỉ có một trong. Giờ phút này ở giữa, đôi tỷ muội này chăm chú ôm nhau ôm ở cùng một chỗ. Thẳng đến nửa ngày thật lâu. "Đúng rồi, ta còn có cái vấn đề." Triệu Khê lên tiếng lần nữa. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, mặt lộ nghi ngờ. "Ngươi thật không tức giận, không ăn dấm?" Triệu Khê nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lại hỏi một lần. Lý Phiếu Miểu trinh lăng lấy, nửa ngày hay là gật đầu. Đã như vậy, cái kia Triệu Khê ánh mắt đấy hiện lên vẻ hứng vấn, đột nhiên mở miệng, "Đã ngươi không tức giận ăn dấm, vậy tối nay muốn hay không đi thử một lần, chúng ta hảo tỷ muội cùng một chỗ?" Tại Lý Phiếu Miểu ngu ngơ ánh mắt nhìn soi mói, Triệu Khê cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Cũng cho ta cái này hảo tỷ muội nhìn một cái. Chúng ta Đại Ninh Vương triều thanh lãnh vô song nữ đế bệ hạ, trên giường hầu hạ nam nhân lúc nên dạng gì lãng kình. Không nói gạt ngươi, ta muốn thấy ngươi tại cậu nam nhân kia dưới thân hầu hạ dáng vẻ rất lâu." Lý Phiếu Miểu, "Triệu Suối, đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ." Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, Đại Ninh Vương triều hoàn thành, hậu cung. Lâm Giang Niên không phải lần đầu tiên tới đây, thậm chí đã xe nhẹ được quen. Lúc trước Lý Phiếu Miểu khải hoàn hồi chiều sau, chính thức ở kinh thành đăng cơ thượng vị. Làm bên cạnh bệ hạ người thân cận nhất, tăng thêm Lý Phiếu Miểu có thai, đoạn thời gian kia Lâm Giang Niên cũng không có thiếu về sau cung chui. Một tới hai đi, hậu cung này bên trong một viên ngói một viên lạch, đường hẹp quanh co lộ tuyến, thậm chí là trước mấy vị tiên đế lưu lại những cái kia bị vắng vẻ phi tử cung điện, Lâm Giang Niên cũng có thể gọi là rất quen tại tâm. Tuy nói theo tổ chế, hậu cung cấm chỉ ngoại thần đi vào, huống chi còn là nam tính. Nhưng Lâm Giang Niên hiển nhiên là một ngoại lệ. Làm Lâm Vương thế tử, lại là đương triều nữ đế nam nhân, hắn tự nhiên có cực lớn ưu đãi. Bây giờ Lâm Vương phủ có thụ nữ đế tín nhiệm, nữ đế càng là đối với hắn cực kỳ ân sủng. Vị này Lâm Vương thế tử, có thể nói ở kinh thành quyền thế ngập trời. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên cũng không ai dám không có mắt đi xen vào việc của người khác. Hắn yêu chui hậu cung liền chui đi, chỉ cần không làm chính, không trắng trận thông đồng tiên hoàng phi tử, mọi người cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Xuyên qua mùi thơm hậu cung đường tắt, Lâm Giang Niên một bên cùng đi qua đi ngang qua phi tử cùng các cung nữ chào hỏi, một bên đi vào Vĩnh Lạc cung. Vừa cất bước vào cung điện cửa lớn, liền nghe được trong viện truyền đến cung nữ thanh âm. "Thái tử điện hạ, ngài chậm một chút." Ngay sau đó, Lâm Giang Niên trong tầm mắt xuất hiện một đứa tiểu hài nhi, chính nện bước tập tễnh bất ổn bộ pháp. Tiểu nam hài nhìn qua không đến 2 tuổi, giống như là vừa học được đi đường không lâu. Mà tiểu hài nhi sau lưng còn theo sát lấy 2 tên cung nữ. Khi cái này 2 tên cung nữ một tả một hữu đi theo tiểu hài xuất hiện tại cửa đại điện lúc, Lãnh Bất Đinh nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào Lâm Giang Niên. 2 tên cung nữ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt lộ ra khẩn trương cung kính thần sắc, vừa định phải quỳ xuống hành lễ, bị Lâm Giang Niên phất tay đánh gãy. Mà lúc này, tiểu nam hài cũng nhìn thấy cửa ra vào Lâm Giang Niên. Hắn giơ lên cái đầu nhỏ, mở to một đôi mắt tò mò đánh giá nam nhân ở trước mắt, ánh mắt u mê mà ngây thơ. Lâm Giang Niên nhìn xem cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hải tử, thuận thế ngồi xổm ở hắn trước mặt, cùng hắn mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Gặp tiểu thí hải này còn một mặt tỉnh tỉnh dáng vẻ, Lâm Giang Niên trực tiếp vào tay ở trên gò má hắn bóp một chút. Nhìn cái gì vậy, lại không nhận ra ta? Còn không mau gọi cha. Liên lần này, tiểu hải tử sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt một đổ, hoa một tiếng liền khóc lên. Bên cạnh hai cung nữ nhìn thấy một màn này, có chút muốn cười, nhưng là không dám cười lên tiếng. Hắc, ngươi còn khóc đi lên. Lâm Giang Niên không ngờ tới hắn cứ như vậy vừa bấm, vật nhỏ này trực tiếp hoa hoa khóc lớn, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc nói, không cho phép khóc. Tiểu thí hài giống bị Lâm Giang Niên khí thế hù đến, tại chỗ ngơ ngẩn, ánh mắt ngơ ngác nhìn người nam nhân trước mắt này, trong lúc nhất thời lại vẫn thật quên khóc. Tuổi con nhỏ động một chút lại khóc, mất mặt hay không? Lâm Giang Niên sụ mặt nhẹ giọng gian dạy. Tiểu thí hài này cũng nghe không hiểu, cả người tỉnh tỉnh đứng tại chỗ, có chút chân tay luống cuống, gương mặt trên có chút hoảng hồn. Một bên cung nữ nghẹn càng khó chịu hơn. Không phải, cái này phụ tử ở trung tràng diện có chút quá làm cho người ta không kiềm được. Ngày bình thường nghịch ngợm gây sự thái tử điện hạ, đột nhiên lập tức bị trấn trụ, bộ này nhu thuận đàng hoàng bộ dáng, cũng làm cho cung nữ bên cạnh ngạc nhiên không thôi. Cái này, chính là huyết mạch áp chế sao? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, nghe được trong viện động tĩnh, từ bên cạnh gian phòng chuyển tới một nhu hòa như chuông bạc thanh âm. Ngay sau đó, một đạo quen thuộc áo tím thân ảnh từ trong phòng đi tới. Mà nguyên bản ngu ngơ tại nguyên chỗ tiểu thí hài kia, tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, cuối cùng kịp phản ứng. Lúc này oa một tiếng, khóc lớn tiếng hơn. Một bên khóc, một bên lảo đảo hướng phía áo tím thân ảnh chạy tới. Mới đi ra áo tím thân ảnh, liền nhìn thấy thái tử điện hạ khóc sướt mướt đánh tới, thuận thế xoay người ngồi xuống đem hắn bế lên. Đây là thế nào? Làm sao khóc thành dạng này, là ai khi dễ ngươi? Áo tím thân ảnh một bên trấn an, một bên ngẩng đầu. Đang nhìn gặp ngồi xổm ở trong viện Lâm Giang như lúc, rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra. Điện hạ, ngươi tại sao lại khi dễ thái tử? Nói chuyện áo tím thân ảnh chính là Cẩm Tú. Nàng một bên ôm trong ngực tiểu thái tử, một bên để cung nữ bên cạnh lui ra, sau đó ôm tiểu thái tử đi vào Lâm Giang Niên trước mặt. Lời này của ngươi nói, ta đây là đang dạy hắn như thế nào trở thành một tên ưu tú thái tử. Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Cẩm Tú phốc cười khẽ một tiếng, hắn mới bao nhiêu lớn đâu. Điện hạ liền bắt đầu dạy. Ngươi không rõ, giáo dục muốn từ bé con nắm lên. Cẩm Tú trợn trắng mắt, mới không nghe hắn nói bậy, cũng làm cha người, điện hạ hay là không có một chút đứng đắn dạng. Nhưng rất nhanh, Cẩm Tú lại nhịn không được thở dài. Không đứng đắn dạng con nào có điện hạ. Nhà mình công chúa cũng kém không nhiều. Không đối, hiện tại đã là bệ hạ. Hai tử là sống, nhưng cha mẹ này một cái đều không bất lo. Hai tử vừa sinh hạ không bao lâu sau, điện hạ liền trở về Lâm Châu, đem hài tử nhét vào kinh thành. Đương nhiên, điện hạ là muốn mang đi hài tử, nhưng công chúa không đáp ứng, cả triều văn võ cũng không nguyện ý, bọn hắn tự nhiên không hy vọng đại ninh đương triều chữa quân bị Lâm Giang Niên mang đi, dù là đứa nhỏ này là Lâm Giang Niên. Mà điện hạ đi lần này chính là hơn một năm. Về phần bệ hạ tôi, tự nhiên bận bịu đuổi bụi, mỗi ngày triều chính bận rộn, căn bản là không có thời gian quản hài tử. Chiếu cố hài tử trách nhiệm, tự nhiên là rơi vào Cẩm Tú trên thân. Cái này cũng dẫn đến một năm qua này, nàng thành cùng tiểu thái tử tiếp xúc nhiều nhất người, cũng là tiểu thái tử nhất ỷ lại người. Cũng coi là thật tuổi quá trẻ, không đau nhức là mẹ. Mà lúc này, tiểu thí hài kia nằm nhòi Cẩm Tú trong ngực, khóc nước mắt rầm rầm, một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. "Tiểu tử ngươi còn khóc?" Lâm Giang Niên vừa nói, một bên đưa tay, "Đến, đem hắn giao cho ta, ta đến hảo hảo dạy một chút hắn." Tiểu thái tử trên mặt hiện hiện sợ hãi, ôm chặt Cẩm Tú cổ chết cũng không buông tay. "Điện hạ, ngươi cũng đừng hù dọa hắn." Cẩm Tú vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhưng là con của ngươi, ngươi còn như thế hù dọa hắn. Hắc, hắn lại không quản ta gọi cha. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên tiến đến tiểu Nam Hải trước mặt, trước tiếng la cha tới nghe một chút. Cẩm Tú ngữ khí thăm thẳm, điện hạ hôm nay tới, chính là muốn nghe thái tử hô cha phải không? Cũng không nhất định, hắn không hô, Cẩm Tú ngươi hô cũng được. Phi. Cẩm Tú hiểu ngay lập tức, hơi đỏ mặt, có chút bối rối vô ý thức che trong ngực tiểu thí hài lốt hai, hài tử còn tại, điện hạ nói hiệu nói vượn cái gì? Sợ cái gì, dù sao hắn lại nghe không hiểu. Vậy cũng không cho phép nói bậy. Vậy ngươi hô không hô? Không hô, phi. Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ, điện hạ này quả nhiên không có chính hình, không có chút nào muốn mặt. Nàng nhẹ dậm chân một cái, sắc mặt từng đỏ, điện hạ, không để ý tới ngươi. Nói, Cẩm Tú ôm hài tử xoay người chạy, không cho điện hạ tiếp tục đùa giỡn nàng cơ hội. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1-2, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1-2. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, vui vẻ nhìn xem Cẩm Tú chạy trối chết. Tuy nói hai người quan hệ hôm nay đã sớm đến một bước kia, nhưng Cẩm Tú dù sao ra mặt mỏng, nhất là tại hài tử trước mặt, tự nhiên không nghe được Lâm Giang Niên những này hổ lang chi tử. Bây giờ Cẩm Tú, nghiễm nhiên dần dần trở thành hậu cung chủ tâm cốt. làm Lý Phiếu Miểu người thân nhất tín nhiệm tỷ nữ, Cẩm Tú ở trong hậu cung hy vọng càng lúc càng lớn. Lúc trước Bình Định Hứa Châu phản loạn, Cẩm Tú đi theo tại Lý Phiếu Miểu bên người hiệp trợ tả hữu, mà cái này cũng rèn luyện Cẩm Tú tâm trí năng lực, khiến cho nàng càng thành thục. Bây giờ nàng tại hậu cung này bên trong làm việc thành thạo điêu luyện, trợ giúp Lý Phiếu Miểu ổn định hậu cung cục diện, xử lý nhàn hạ việc vặt, làm Lý Phiếu Miểu hậu cố vô ưu. Cẩm Tú tại Lý Phiếu Miểu mà nói, thì tương đương với bây giờ Lâm Giang Niên bên người Lâm Thanh Thanh, đều là trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Đang lúc Lâm Giang Niên cảm khái lúc, đột giống như phát giác được cái gì, quay đầu, ánh mắt phía trước cung điện dưới mái hiên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ thiếu nữ áo trắng thân ảnh. Mấy năm thời gian, thiếu nữ tựa hồ lại cao lớn một chút, dáng người càng cao gầy, cơ hồ có thể đụng tới Lâm Giang Niên con mắt, duyên dáng yêu kiều. Trên thân thiếu đi mấy phần non nớt khí tức, nhìn qua nụ hoa chấm nở, giữa lông mày để lộ ra mấy phần thành thục. Nhưng không thay đổi chính là thiếu nữ trên người cái kia cỗ thanh lãnh khí chất, cùng cặp kia thanh tịnh con người sáng ngời, giống như là một vùng không có bị làm bẩn qua thanh tịnh nước hồ, bình tĩnh mà không có chút rung động nào. Một bộ áo trắng tinh khiết mà như mùa đông tuyết trắng, cùng bốn phía cảnh sắc tôn lên lẫn nhau chiếu. Thiếu nữ trong ngực vẫn như cũ ôm thanh kia chưa từng rời thân trường kiếm, đứng lặng tại dưới mái hiên, lặng lặng nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên ánh mắt cùng thiếu nữ đối mặt bên trên, ngay sau đó, nụ cười trên mặt hiện hiện. An Ninh. Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt bước nhanh về phía trước, đi vào thiếu nữ trước mặt, giang hai tay ra liền muốn ôm thiếu nữ. Thiếu nữ không để lại dấu vết triệt thoái phía sau, né tránh Lâm Giang Niên ôm. Khí chất thanh lãnh, lạnh như băng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Lâm Giang Niên lúc này mới phát giác được cái gì, định thần nhìn lên, mới gặp thiếu nữ chính diện không biểu lộ lấy, giống nhau lúc trước lúc bộ dáng kia thần sắc. Thế nào? Lâm Giang Niên tiếp tục tiến lên, đi vào An Ninh trước mặt, nhìn qua trước mắt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hắn là nhìn tận mắt cái này ngày xưa nhát gan tiểu cô nương, dần dần trưởng thành là đại cô nương. Nhưng nàng tính cách cùng lá gan, hoàn toàn như trước đây không có biến hóa. An Ninh ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, nhếch môi, không nói một lời. Lâm Giang Niên thấy thế, thuận thế kéo bàn tay nhỏ của nàng. Tay của thiếu nữ rất nhỏ, cực kỳ nhỏ mảnh, dường như quanh năm cầm kiếm, trong lòng bàn tay rất có co giãn. An Ninh vung tay, giống như muốn tránh thoát, nhưng không thành công. Lâu như vậy không gặp, có nhớ ta hay không? Lâm Giang Niên mở miệng cười. An Ninh thiết qua khuôn mặt nhỏ, thần sắc mất tự nhiên, không tiếp tục nhìn Lâm Giang Niên. Không có. Thanh lãnh ngắn gọn thanh âm. Thật không có sao. Lâm Giang Niên xích lại gần An Ninh trước mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tấm này như bút bê đẹp đẽ khuôn mặt, nói dối thế nhưng là thói quen xấu à. Hơi cương chiều, mang một ít dỗ tiểu hài tử giống như ngữ khí. An Ninh cái kia da thịt trắng đoán bên trên, mắt trần có thể thấy làm nổi bật ra một vòng đỏ bừng. Mặt nàng da vốn là mỏng, sao có thể chịu được như vậy nhìn thẳng. Lúc này có chút bối rối, muốn lui lại. Nhưng vừa có động tác, một cái mạnh hữu lực cánh tay xuất hiện tại nàng phía sau lưng, ngăn trở đường lui của nàng. Tiếp theo, Lâm Giang Niên tiến thêm một bước, thuận thế ôm thiếu nữ eo thon. An Ninh trở nên hoảng loạn lên, cũng mất vừa rồi trấn định, ý đồ muốn dãy rủa. Ngươi lại không ngoan. Lâm Giang Niên tiến đến thiếu nữ bên hai, nhẹ giọng thở dài, cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta. Nghe nói như thế, An Ninh tiểu khu nhẹ run rẩy. Sau đó, đột nhiên không có động tĩnh. Lâm Giang Niên có chút chịu mến đưa tay, nhẹ nhàng vung lên thiếu nữ tóc mai trước một sợi sợi tóc. Thiếu nữ trước mắt vẫn như cũ như năm đó bình thường linh động, để cho người ta nhịn không được thương tiếc. Mấy năm qua này, hắn cùng An Ninh quan hệ ở chung đứng lên cũng vẫn luôn rất kỳ quái. 3 năm trước đây tại Hứa Châu lúc, hai người quan hệ từng thêm gần một bước. Nhưng đằng sau, bởi vì phương Bắc chiến loạn dung chuyển, tăng thêm An Ninh tận lực tránh né, khiến cho hai người quan hệ lại dần dần giằng co. Đằng sau thiên hạ thái bình, nhưng lại nương theo lấy một dây chuyện phát sinh. Đến phía sau, hai người quan hệ tuy có chỗ hòa hoãn, có thể trở ngại Cẩm Tú nghiêm phòng tử thủ, tăng thêm trước mắt thiếu nữ này xấu hổ cùng tránh né tính tình, khiến cho giữa hai người phần này tình cảm từ đầu đến cuối không thể đâm thủng một bước cuối cùng kia. Lâm Giang Niên có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ trước mắt tâm tư, có thể thường thường ở thời điểm này, thiếu nữ lại sẽ không tự giác bắt đầu trốn tránh. 3 năm trước đây như vậy, 1 năm trước Lâm Giang Niên rời đi kinh thành lúc như vậy, mà dưới mắt cũng là như vậy. Thiếu nữ tựa hồ rất khẩn trương, rất muốn quay người rời đi, nhưng nàng bị Lâm Giang Niên mạnh hữu lực cánh tay một mực cố định, để nàng không lúc đích. Nàng có chút bối rối, khuôn mặt cũng càng đỏ lên. Bối rối cúi xuống đầu, tựa hồ muốn che giấu tâm tình của mình. Không có nàng thanh âm rất nhẹ, cũng giống là có chút mơ hồ. Cái gì? Lâm Giang Niên không có nghe cẩn thận. Nhưng thiếu nữ đã hé miệng, không nói nữa. Lâm Giang Niên cười, hắn lẳng lặng nhìn qua thiếu nữ trước mắt cái kia phấn nộn ngọc chắc khuôn mặt, thanh tịnh mà tràn đầy xấu hổ hoàng con ngươi. Cúi đầu, xích lại gần, tại thiếu nữ mỏng như cánh ve trên môi hôn một cái. An Ninh toàn thân căng cứng, giống như là nhận cái gì kích thích, ngơ ngác nhìn Lâm Giang Niên. Mà Lâm Giang Niên thì thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng, nhỏ nhẹ nói, "Đêm nay, ta đi qua tìm ngươi." An Ninh toàn thân căng cứng, ôm trong ngực yếm, ngu ngơ đứng tại chỗ, đầu trống rỗng. Nhưng thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn kia, lại đã sớm bị ánh nắng chiều đỏ bao trùm. Đẹp không gì sánh được. Từ hoàng cung sau khi rời đi, Lâm Giang Niên lại về tới kinh thành Thương phủ. Lần này khi biết Trần Chiêu thân phận hạ lạc sau, Lâm Giang Niên ẩn nấp hành tung bí mật vào kinh thành, biết được việc này người cũng không nhiều. Bây giờ theo Trần Chiêu đến tội, cũng coi là trừ đi nỗi lo về sau. Trừ cái đó ra, thời gian qua đi 1 năm, quay về kinh thành, còn có rất nhiều người vẫn chờ hắn đi bái phỏng. Kinh thành Khương gia bên này, Khương Ninh Khang vợ chồng cũng đã trở lại kinh thành. Lúc trước Khương lão gia tử bệnh nặng sau, bọn hắn mang theo một nhà già trẻ trở lại Giang Nam. Đằng sau bởi vì Hứa Vương phủ khởi binh nưu phản, kinh thành dung chuyển, bọn hắn lưu tại Giang Nam Khương gia. Thẳng đến thiên hạ thái bình đằng sau, nữ đế đăng cơ, trọng chỉnh triều chính, Khương Ninh Khang vợ chồng lại lần nữa trở lại kinh thành. Mà Khương Ninh Khang không chỉ có quan phục nguyên chức, tại trong lục bộ địa vị tiến thêm một bước. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, 3, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, 3, Lâm Giang Niên trở về Khương gia lúc, nhận lấy Khương Ninh Khang vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi. Giống nhau lúc trước Lâm Giang Niên lần đầu đến kinh thành lúc, đôi này cậu mợ đối với hắn yêu thương chưa bao giờ giảm bớt qua. Trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên trên danh nghĩa cái kêu biểu đệ Khương Thiệu An cũng trở về đến kinh thành. Tựa hồ là ban đầu ở Giang Nam tao ngộ xã hội đánh đập, bây giờ trở lại kinh thành sau Khương Thiệu An thành thục chứng trạc không ít. Từ lúc trước tiểu thí hài kia, dần dần trưởng thành, cũng không có giống như lúc trước một dạng ở kinh thành hoành hành bá đạo, làm cái bất học vô thuật hoàn cố. Bất quá, hắn như trước vẫn là không có từ bỏ yêu thổi như bức bệnh cũ. Đồng thời, hắn đối với Lâm Giang Niên sùng bái cũng cơ hồ đến mức của nhiệt. Mấy năm qua này, hắn cũng không có ít tại ngoại nhân trước mặt nói khoác Lâm Giang Niên công tích. Miêu tả năm đó Lâm Giang Niên xuất lĩnh Lâm Vương đại quân lên phía Bắc, chống cự Hứa Vương phản quân. Nói khoác Lâm Giang Niên lẻ loi một mình xâm nhập quân địch nội địa, lấy một địch trăm, giết Hứa Vương phản quân nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết. Mấy năm này, Lâm Giang Niên ở trên trời dưới đáy phong bình có thể thay đổi, trừ bỏ Lý Phiếu Miểu âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác hỗ trợ bên ngoài, cũng phải may mắn mà có Khương Thiệu An thêm mắm thêm muối nói khoác, đem hắn tạo thành vì nước vì dân, không sợ sinh tử anh hùng hình tượng. Đồng thời mỗi lần nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, vị này Khương gia đại thiếu gia đều ôm bắp đùi của hắn một thanh nước mắt, một thanh nước mũi cầu khẩn Lâm Giang Niên truyền thụ cho hắn võ nghệ. Bất kể nói thế nào, lúc trước vị này kiệt ngạo bất tuần Khương gia đại thiếu gia, cuối cùng là dần dần đi lên chính đủ. Mà tại Giang Nam bên kia, Khương lão gia tử thân thể trải qua mấy năm này điều dưỡng khôi phục không ít. Tuy nói trận kia bệnh nặng suýt chút nữa thì mệnh, nhưng cuối cùng thời gian trước thể cốt cứng rắn, thẳng xuống tới. Nhìn tình huống, hẳn là còn có thể sống chút năm tháng. Có Khương lão gia tử trấn giữ Giang Nam, lại thêm những năm này bị Lâm Vương phủ chặn ngang một ước. Bây giờ Giang Nam có thể nói hơn phân nửa thế lực rơi vào Lâm Vương phủ chi thủ. Trong triều đình mặc dù không ít đại thần đối với cái này có nhiều kháng nghị, nhưng trở ngại Lâm Vương phủ thế lớn, cùng bệ hạ cùng Lâm Giang Niên quan hệ, cũng không có người dám chạm đến đầu mâu. Loại tình huống này cũng có thể bình an vô sự hòa bình tới mấy năm. Lần này Lâm Giang Niên vào kinh thành, bên người vẫn không có mang bao nhiêu người, chỉ dẫn theo Lâm Thanh Thanh các loại số ít thị vệ đi theo. Nguyên bản chỉ riêng muốn cùng tới, nhưng nàng có thai không tiện hành động, Lâm Giang Niên để nàng lưu tại Lâm Vương phủ dưỡng thai. Hứa Lam cùng Tiểu Trúc cũng lưu tại Lâm Giang thành, chiếu khán buổi tiếp chỉ riêng. Đương nhiên, vị kia Hứa đại tiểu thư tự nhiên không muốn ở tại Lâm Giang thành, nàng muốn cùng Lâm Giang Niên đến kinh thành, nhưng bị Lâm Giang Niên cự tuyệt. Dẫn đến nàng giàu dĩ không vui còn có tiểu tính tình, thẳng đến Lâm Giang Niên liên tục hướng nàng cam đoan, lần sau nhất định mang lên nàng, này mới khiến Hứa đại tiểu thư hết giận, ngoan ngoãn ở tại Lâm Giang thành. Tại Hứa Vương bạn quân bị bình định sau, Đại Ninh Vương Triệu Thiên Hạ nên đón một vòng mới quyền thế tẩy bài. Trận này dung chuyển, kéo dài hồi lâu, ảnh hưởng sâu xa. Trong đó bên thắng lớn nhất tự nhiên là triều đình cùng Lâm Vương phủ, theo triều đình cùng Lâm Vương phủ bắt tay giảng hòa, kéo dài mấy năm rằng có dần dần tiêu trừ. Tại Lâm Vương phủ hiệp trợ bên dưới, làm Đại Ninh Vương triều nữ đế Lý Phiếu Miểu quyết đoán bắt đầu cải cách, phát triển dân sinh, đẩy mạnh sức sản xuất, sửa trị tham quan ô lại, thanh trừ chiếm cứ thai họa Vương triều nhiều năm sâu mọt. Mà Lâm Vương phủ đồng dạng mượn nhờ triều đình chi thế, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, Lâm Vương phủ góp nhặt nhiều năm uy vọng dần dần hiện hiện. Thiên hạ bách tính đối với Lâm Vương phủ cách nhìn không còn là dã thú mãnh hổ. Hứa Vương bạn quân trận chiến này, cũng coi là triệt để thay đổi Lâm Vương phủ phong bình. Đây coi như là đúng nghĩa một lần cả hai cùng có lợi. Trừ cái đó ra, những cái kia sớm đi theo Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Giang Niên bên người thế lực khắp nơi cũng tự nhiên đi theo được nhờ. Trong đó, rõ ràng nhất đột xuất chính là vị kia Nhạn Châu thứ sử Viên Trung Nam. Tại lúc trước Lâm Vương phủ vừa tuyên bố khởi binh lúc, vị kia Viên thứ sử liền không kịp chờ đợi theo sát lấy đồng dạng khởi binh Tần Vương. Không thể không nói hắn ánh mắt hoàn toàn chính xác có thể, sự thật cũng chứng minh, hắn nước cờ này cũng không có bên dưới sai. Về phần Hứa Châu bên kia, tại phản loạn bình định đằng sau bắt đầu chủ kiến. Hứa Châu quân chính đại quyền một lần nữa quy về triều đình quản hạt, đồng thời, Lý Phiếu Miểu phái ra Tâm Phúc tiếp quản Hứa Châu đại quyền, phụ trách cùng vệ triều đình Bắc Cương biên cảnh. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Lâm Giang Niên hỗ trợ. Trận đại chiến này sau triều đình nguyên khí đại thương, sớm đã vô lực cùng vệ biên cảnh, chống cự biên cảnh đại địch. Bởi vậy, phái binh lên phía Bắc Lâm Vương quân liền lưu thủ trú đóng lại, hiệp đồng triều đình cùng vệ biên cảnh thế lực. Trong triều đình đối với cái này cũng không ít người lo lắng, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bây giờ triều đình nguyên khí đại thương, đã không vây bùng nổi. Rất nhiều chuyện sớm đã có tâm vô lực, mà tại Hứa Vương phản loạn bình định đằng sau, theo sát lấy làm loạn phương Bắc mấy đại thảo nguyên bộ lạc cũng theo đó nhao nhao đầu hàng. Mấy năm này tại Lý Phiếu Miểu sai sử phía dưới, triều đình thế lực xâm nhập thảo nguyên bộ lạc, tan rã các bộ lạc sức chiến đấu. Trải qua lần này dung chuyển, phương Bắc thảo nguyên bộ lạc tối thiểu trong vòng 10 năm không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Về phần kinh thành bên này, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rời đi kinh thành một năm, tòa này ngày xưa phồn hoa nhất đô thành, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Cả tòa kinh thành trị an không biết tăng lên bao nhiêu, kinh trung bách họ An ở lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận, tựa hồ sớm đã quên trước đây không lâu từng phát sinh qua dung chuyển. Mà ở trong đó, không thể thiếu Mật Thiên Ti công lao. Tại Lý Phiếu Miểu hồi kinh đăng cơ sau, tại Lâm Giang Niên thủ ý bên dưới, nàng trọng dụng Trần Thường Thanh, ban thưởng hắn kim bài, phục tiên chém sau tấu quyền lực. Đến tận đây, Trần Thường Thanh rốt cục có thể buông tay buông chân thi triển khát vọng, thực hiện trong lòng của hắn lý tưởng. Tại hắn quản lý phía dưới, kinh thành trị an đạt đến Đại Ninh Vương triều lập quốc đến nay nhất là thanh minh thời đại. Mà Mật Thiên Ti đại danh cũng cuối cùng rồi sẽ để thiên hạ đạo trích kiêng kỵ chấn nhiếp. Mấy năm này, tại hắn quản lý bên dưới, tất cả bách tính đối xử như nhau, không có quyền thế bao che, toàn bộ kinh thành cơ hồ không gặp được quyền quý ức hiếp bách tính sự kiện. Vị này Mật Thiên Ti khôi thủ, chân chính để mọi người thấy được thủ đoạn của hắn cùng năng lực. Mà cái này cũng làm cho vị này khôi thủ chân chính nhận lấy bách tính kính yêu. Hắn cuối cùng cũng không có để Lâm Giang Niên thất vọng. Hắn không có mất đi sơ tâm, thực hiện lúc trước lý tưởng của hắn cùng khát vọng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân một, bốn. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân một, bốn. Đối với cái này, Lâm Giang Niên rất vui mừng. Trừ cái đó ra, còn có Hứa Trọng Sơn, Hứa Lam huynh trưởng. Lúc trước hắn lựa chọn ở lại kinh thành, Lâm Giang Niên cho hắn một cái gia nhập Mật Thiên Ti cơ hội. Mà hắn cũng đồng dạng không để cho Lâm Giang Niên thất vọng, tại Mật Thiên Ti mấy năm sờ soạn lần mò, dần dần trưởng thành là Mật Thiên Ti bên trong nhân vật trọng yếu, thành công tấn thăng thành Mật Thiên Ti tân nhiệm hộ pháp. Quả thật, ở trong đó hơn phân nửa có Trần Thường Thanh xem ở Lâm Giang Niên mặt mũi thụ ý, nhưng lấy Trần Thường Thanh cương trực công chính tính cách, cũng đủ để chứng minh Hứa Trọng Sơn năng lực xuất chúng. Nếu không, hắn cũng quả quyết không ngồi tới vị trí kia. Đến tận đây, hắn cũng rốt cục chân chính quang tông diệu tổ, hướng tất cả mọi người đã chứng minh chính hắn. Lần này Lâm Giang Niên hồi kinh, cũng phục Lâm Vương gia nhắc nhở, lần lượt tiến đến bãi phòng thế lực khắp nơi. Lâm Giang Niên đương nhiên nhìn ra, đây là vị kia Lâm Vương gia cố ý rèn luyện hắn, để Lâm Giang Niên đi cùng thế lực khắp nơi thương lượng, bồi dưỡng thuộc về mình thế lực cùng nhân mạch. Tuy nói bây giờ Lâm Hằng trọng chính vào Trắng Niên, chính là sông nhân kỷ. Nhưng tựa hồ vị này Lâm Vương gia đã có muốn thoái vị an hưởng tuổi già ý nghĩ, đối với cái này, Lâm Giang Niên tự nhiên không đồng ý hắn hoàn cố này thế tử làm thật tốt, thật không nghĩ qua muốn đi cùng Lâm Vương phủ đám kia công cao đóng chủ các tướng sĩ đối tuyến. Theo Hứa Vương bạn quân trận chiến này, mặc dù có không ít người cải biến đối với Lâm Giang Niên vị này hoàn cố thế tử cách nhìn, nhưng muốn có được bọn hắn tán đồng, Lâm Giang Niên đường phải đi còn rất dài. Lần này vào kinh thành, Lâm Giang Niên thứ nhất là giải quyết Trần Chiêu cái này hậu hoạn, thứ hai là lấy Lâm Vương thế tử thân phận cùng thế lực khắp nơi thương lượng, là củng cố Lâm Vương phủ địa vị cùng thế lực làm cố gắng. Trừ cái đó ra, Lâm Giang Niên còn có một cái chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Màn đêm cụ xuống, trong hoàng thành đen kịt một màu, chỉ có hoàng thành trung ương mấy chỗ cung điện vẫn sáng lửa đèn, trời đông giá rét đêm khuya, tuần tra cấm quân thị vệ thỉnh thoảng trải qua, trong góc chưa hòa tan tuyết động. Giữa thiên địa, một mảnh an ninh. Vĩnh lạc trong cung, ít có cung nữ thân ảnh. Nơi này là đương triều nữ đế tầm cung, nhưng bởi vì bệ hạ chuyên cần chính sự, thường thường ngay tại tiền điện nằm ngủ, ít đến nơi đây. Bởi vậy, nơi đây phần lớn thời gian đều là do nữ đế bên người thân cận nhất hai vị tia thị nữ ở lại. Chắc viện, trong phòng lóe lên yếu ớt lửa đèn. An Ninh ôm kiếm ngồi tại giường bên cạnh, ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, thanh tịnh con ngươi hình như có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tắm rửa thay quần áo qua đi, nàng đổi lại một bộ rộng rãi trắng nhạt váy dài, bên mặt bóng loáng như ngọc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương. Nàng ngồi rất đoan chính, giống như một cái nghe lời tiểu hài, thu hồi ánh mắt lúc rơi vào trong ngực trên thân kiếm. Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đẹp đẽ vỏ kiếm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến nửa đêm canh ba, bốn phía yên tĩnh, trên bàn lửa đèn đột nhiên lung lay. An Ninh tựa như kịp phản ứng cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ, không có một ai. An Ninh run lên, thanh tịnh đáy mắt có thất lạc cảm đạm chi sắc. Đang lúc nàng vừa thu tầm mắt lại lúc, một cái thanh âm êm ái thình lình đột nhiên từ bên cạnh vang lên. U, đã rửa sạch sẽ trở lấy bản thế tử. An Ninh toàn thân đột nhiên căng cứng, ngẩng đầu đi. Trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt quen thuộc kia, chính giống như cười mà không phải cười, cười xấu xa nhìn nàng chằm chằm. Trong nháy mắt, An Ninh toàn thân như cỏ, xấu hổ dọa nạt cảm xúc lan tràn toàn thân, sắc mặt bá một chút đỏ bừng, đầu trống không. Nàng đột nhiên đứng dậy, cất bước muốn rời khỏi. Vừa có hành động, tay liền bị người níu lại. Ngay sau đó, dùng sức kéo một cái. An Ninh bước chân lảo đảo, một cái không có đứng vững, ngã vào bên cạnh cái kia quen thuộc cấm áp trong lồng ngực. Thả, mở ôm kiếm thiếu nữ kịch liệt dãy rủa. Thanh âm bối rối, ngượng ngùng khẩn trương. Lâm Giang Niên không có thả, ngược lại ôm chặt hơn, đem thiếu nữ thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực, giống như là muốn đưa nàng cả người thôn vệ. Hôm nay không giống ngày xưa. Bây giờ Lâm Giang Niên sớm đã không phải lúc trước cái kia đánh không lại An Ninh ngược ê. Bước vào nhất phẩm tông sư chi cảnh Lâm Giang Niên, bây giờ đã là trên đời này đỉnh tiêm cao thủ tuyệt thế. Trừ đánh không lại Lý Phiếu Miểu bên ngoài, dưới gầm trời này đã không có thể làm cho Lâm Giang Niên e ngại người. Ngày xưa giữ dằn ôm kiếm thiếu nữ, bây giờ cũng thành từng cái nhát gan bé thỏ trắng. Lâm Giang Niên ôm chặt trong ngực thiếu nữ, nâng lên thiếu nữ tấm kia ửng đỏ xấu hổ hoàng khuôn mặt, mờ nhạt dưới đèn đuốc, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. An Ninh, có nhớ ta hay không? An Ninh toàn thân căng cứng, hốt hoảng muốn rời đi ánh mắt, không có. Nô nàng nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lâm Giang Niên bá đạo dã man ngăn chặn miệng. Khẩu thị tâm phi tiểu cô nương, đến hung hăng trừng phạt. Ngoài cửa sổ gió lạnh rót tuôn ra mà vào, ánh lửa chập chờn, phản chiếu ra hai đạo ôm nhau hôn nồng nhiệt thân ảnh. Chẳng biết lúc nào lên, thiếu nữ cái kia cứng ngắc thân thể mềm mại dần dần mềm mại, cái kia cực ít rời khỏi người bảo kiếm, cũng không biết khi nào bị gỡ xuống. Thậm chí thiếu nữ bản thân mình, cũng không biết khi nào từ dưới giường chạy tới trên giường. Theo xa trướng rơi xuống, che đậy hai người thân ảnh mông lung. Trong đêm khuya, thiếu nữ từ đầu đến cuối rất khẩn trương, sợ sệt. Nàng hốt hoảng đóng chặt con mắt, ửng đỏ khuôn mặt có chút tái nhợt, thở hổn hển, tâm tình bất an bao phủ. Nhưng, thiếu nữ nhưng thủy chung không có lùi bước. Nàng cắn chặt môi dưới, giống như là yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Thẳng đến, một đoạn thời khắc trong nháy mắt, nàng có chút mở ra tinh mâu. Ánh mắt mê ly, phản chiếu ra thanh lãnh thiếu nữ cái kia khó được che kín đỏ vận thân sắc. Nàng lặng lẽ dùng sức ôm trước mắt ra hỏa này, đầu vùi vào hắn cử tay. Muốn thanh âm rất đu, rất nhẹ, rất nhanh bị thanh âm khác bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, bạch bạch bạch, an ninh. Thanh âm quen thuộc vang lên, nương theo lấy đột nhiên đẩy cửa thanh âm. Lại sau đó, im bặt mà dừng. Trong phòng, bầu không khí ngưng kết trầm mặc. Trên giường là một mảnh lộn xộn, cùng vừa bị giật mình tỉnh lại Lâm Giang Niên cùng An Ninh. Cùng, trong phòng đứng ở một bên, kinh ngạc ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này cầm tú. Hình ảnh dừng lại. Tiếp theo màn. Điện hạ, ngươi đối với An Ninh làm cái gì? Cầm tú tức giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau nửa canh giờ, Lâm Giang Niên mặc chỉnh tề, đi vào bên ngoài gian phòng trong viện. Trong viện trong đình, đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử tuyệt mỹ. Nhưng giờ phút này, cái này nữ tử tuyệt mỹ sắc mặt lại âm trầm tức giận đáng sợ. Cầm tú. Lâm Giang Niên cũng là ra mặt dày, trực tiếp tiến lên, ý đồ muốn ôm nàng. Cẩm Tú lui lại một bước, nội trừng lấy Lâm Giang Niên. Trước bất giận, Lâm Giang Niên mở miệng trấn an. Hắn rất có thể hiểu được Cẩm Tú tâm tình lúc này. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân một, nam, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân một, nam, trước đây không lâu vừa bắt được chính mình cùng với nàng thân muội muội ngủ ở trên một cái giường, đổi thành ai cũng đến sinh khí. Bởi vậy, Lâm Giang Niên nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Đều là lỗi của ta sát dục tâm, ta không phải người không đợi Cẩm Tú mở miệng, Lâm Giang Niên liền chủ động bản thân kiểm điểm. Đem vấn đề đều nắm vào trên người mình đến. Cẩm Tú sụ mặt, cứ như vậy nghe Lâm Giang Niên giải thích, thần sắc vẫn như cũ tức giận. Điện hạ, ngươi biết ngươi đã làm gì sao? Lâm Giang Niên gật đầu, biết. Điện hạ còn nhớ rõ trước đó đã đáp ứng ta cái gì sao? Cũng nhớ kỹ. Cái kia điện hạ vì sao còn Cẩm Tú tức đến đỏ bừng cả mặt, đối với An Ninh ra tay. Bởi vì điện hạ không phải người, là Cẩm Tú. Cẩm Tú, Lâm Giang Niên nhận lầm thái độ quá tốt, đến mức Cẩm Tú đầy bụng tức giận, đột nhiên có chút không biết nên làm sao phát tiết. Nàng cắn răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Đều là lỗi của ta, không nên dây vào người tức giận. Lâm Giang Niên tiếp tục thành khẩn nhận lầm. Cẩm Tú cắn răng nhìn hắn chằm chằm, ta sinh khí là bởi vì cái này. Ta không nên đối với An Ninh hạ thủ. Lâm Giang Niên mở miệng, ta kiểm điểm, ta nghĩ lại. Cái kia điện hạ hối hận sao? Thế thì không có. Ngươi. Lời này lại cho Cẩm Tú khí quá sức, điện hạ ngươi nói cái gì? Biết sai, nhưng không thay đổi. Là ý tứ này sao? Nghe vậy, Lâm Giang Niên thở dài, hắn đi đến Cẩm Tú trước mặt, chuyện này thật là ta làm không tử tế, nhưng nếu sự tình đã phát sinh, ta tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Mà lại, An Ninh nàng Lâm Giang Niên muốn nói hắn cùng An Ninh tình ném ý hợp, có thể nói đến bên miệng, lại tựa hồ cảm thấy không có nói ra tất yếu. Tại Cẩm Tú trước mặt nói cái này, ít nhiều có chút giống như là tiểu nhân đắc chí. Cẩm Tú thân thể khẽ run xuống, nàng tránh người con, không có đi nhìn Lâm Giang Niên. Nhưng trên mặt tức giận thần sắc, chẳng biết lúc nào biến mất rất nhiều. Một lúc sau, nàng thăm thẳm thở dài, ta biết, cô nàng kia sớm đối với điện hạ ngươi phương tâm ám ngứa. Ta liền biết sẽ có một ngày này. Không ngăn nổi. Tỷ muội hai người sớm chiều ở chung, Cẩm Tú làm sao lại không biết An Ninh tâm tư. Mấy năm qua này, nàng không biết bao nhiêu lần gặp cô nàng kia mất hồn mất vía, rõ ràng cả trái tim đều đã bị nhất đi. Nàng đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này. Chính mình vị muội muội kia, sợ là sớm muộn đều chạy không thoát điện hạ ma chảo. Nàng liền xem như hữu tâm ngăn cản, cũng không có tác dụng gì. Quả nhiên, cái này chẳng phải đang dưới mí mắt nàng, hai người vụng trộm ngủ thẳng tới trên một cái giường. Khó coi a. Điện hạ ngươi sao có thể con ta tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cẩm Tú thần sắc lại trở nên tức giận đứng lên, nàng nhịn không được đưa tay dùng sức bóp hướng Lâm Giang Niên bên hông, ngươi sao có thể con ta cùng An Ninh? Vụng trộm đi ngủ. Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra bị đau, nhe răng trợn mắt bộ dáng, thuận thế nắm chặt Cẩm Tú tay nhỏ. Gặp Cẩm Tú bộ dáng này, Lâm Giang Niên liền biết nàng không phải thật sự rất tức giận, chỉ là đang phát tiết chính mình cảm xúc nhỏ cùng bất mãn. Lâm Giang Niên thuận thế tiếp lời, vậy ý của ngươi là, chỉ cần không có ngươi liền có thể? Ngươi dám? Cẩm Tú trừng to mắt, không thể. Nhưng lời nói này lối ra, rất nhanh lại nhục chí. Nàng nói không thể có làm được cái gì? Ngủ đều ngủ, An Ninh giống như nàng, đều cắm ra hỏa này trên tay. Nghĩ như vậy, Cẩm Tú càng ủy khuất đứng lên. Điện hạ thật lâu, Cẩm Tú hơi có chút xa suốt thanh âm vang lên. Ân, thế nào? Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ấp lấy Cẩm Tú, cúi đầu nhìn về phía nàng. Ngươi Cẩm Tú cắn cắn môi dưới, về sau, không cho ngươi cô phụ An Ninh. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Cẩm Tú trừng mắt, ngươi cười cái gì? Lâm Giang Niên đưa nàng hướng trong ngực ôm càng chặt, cúi đầu xích lại gần bên tai nàng, yên tâm đi, ngươi cùng An Ninh ta cũng sẽ không cô phụ, trong lòng ta, các ngươi đều là đối xử như nhau. A, nói so hát em hay, ta không tin. Cẩm Tú cắn răng, rời đi khuôn mặt. Lâm Giang Niên cười rất vui vẻ, hắn nhìn qua trong ngực xoắn xuýt thỏa hiệp Cẩm Tú, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản đâu. Ngăn cản hữu dụng không? Cẩm Tú thanh âm một ngạn, bây giờ còn đang mọc lên một ngạn. Nàng đã sớm dự liệu được cục diện này, bây giờ cũng bất quá là dựa theo dự liệu kết quả đi đi. Sinh khí. Hoàn toàn chính xác có chút cảm xúc, nhưng cũng nói không lên đa sinh khí. Bất quá, nên có cảm xúc vẫn là phải nói rõ. Ừ, điện hạ đừng tưởng rằng chỉ không sao, ta còn không có tha thứ ngươi. Cẩm Tú đột nhiên lại từ Lâm Giang Niên trong ngực dãy rồ mở, hừ một tiếng, ta hiện tại không muốn nhìn thấy điện hạ ngươi, cũng đừng hỏng ta nhanh như vậy tha thứ ngươi. Lâm Giang Niên nhíu mày, còn muốn tiếp tục sinh khí đâu? Không sai. Cẩm Tú dùng sức gật đầu. Cái kia Lâm Giang Niên nhíu mày, làm bộ quay người, ta đi tìm An Bình. Cẩm Tú, điện hạ. Vĩnh Lạc cung sau, trong hoa viên, gió lạnh gào thét, quét giữa thiên địa. Tại không người chú ý trong góc, một bộ áo trắng ôm kiếm lặng lặng đứng lặng tại cái kia, ánh mắt có chút xuất thần. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt thiếu nữ thỉnh thoảng hiện hiện đỏ vận, cùng hoảng hốt cảm xúc. Thang đến, sau lưng tiếng bước chân vang lên. Thiếu nữ cảnh giác, quay người dự định rời đi. An Ninh. Sau lưng thanh âm quen thuộc, để thiếu nữ muốn chạy tâm tình gấp hơn gấp rút. Ngươi đừng đi, ta có lời muốn cùng ngươi giảng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu nữ rốt cục dừng bước lại, nhưng lại đưa lưng về phía, không nói một lời, đầu rất thấp, giống như là làm chuyện gì xấu giống như. Điềm đạm đáng yêu. Sau lưng, Cẩm Tú đến gần, đi vào An Ninh trước người, nhìn trước mắt cái này làm chuyện sai lầm lén lén lút lút trột dạ bộ dáng An Ninh, nàng có chút muốn cười. Từ nhỏ cùng An Ninh lớn lên, hai tỷ muội một mực minh tranh ám đấu, đây là nàng lần thứ nhất gặp An Ninh như thế nhận sợ hai bộ dáng. Hiện tại biết sai. Cẩm Tú tức giận nói. Thiếu nữ cúi đầu, trầm mặc giả chết. Đi, sự tình đều phát sinh, ngươi bây giờ chàng cũng vô ích. Cẩm Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đều nói rồi để cho ngươi không cần ngã vào đến, không nghĩ tới ngươi còn không nghe khuyên, bị hắn lừa. Quay đầu, chính ngươi đi cùng công chúa giải thích đi. Thiếu nữ ôm thật chặt trong ngực yếm, đầu thấp hơn. Đi, ta cũng không phải đến chỉ trích ngươi. Nguyên bản còn muốn hảo hảo thuyết giáo một phen Cẩm Tú, nhìn xem An Ninh bộ dáng này, lại không biết làm sao mở miệng. Một lúc sau, mới hỏi nàng, ta hỏi ngươi, ngươi thở. Ưa thích điện hạ sao? Vấn đề này, để thiếu nữ sửng sốt một chút. Nàng hay là không có mở miệng trả lời, chỉ là thần sắc có chút hoảng hốt. Nhưng nàng phản ứng, đã cấp ra đáp án. Cẩm Tú thở dài, đây là chính ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi không nên hối hận là được. Ta kẻ làm tỷ tỷ này, cũng không thể ép buộc ngươi. Như là đã phát sinh, cái kia, cứ như vậy đi. Nghe nói như thế, thiếu nữ giống như run lên hồi lâu. Thật lâu, nàng rốt cục có chút ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên thân. Sắc mặt hình như có chút phím hồng, nàng có chút rời đi ánh mắt. Lại qua thật lâu, mới lanh bất đinh đột nhiên mở miệng. Ngươi, không tức giận? Ta vì sao muốn sinh khí? Thiếu nữ trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, 6, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1, 6, thế thế, Cẩm Tú làm sao không biết tâm tư của nàng. Nàng thăm thẳm thở dài, đi lên trước, cầm An Ninh tay, tức giận nói, ta đương nhiên sinh khí, sinh chính mình bất tranh khí, cũng sinh ngươi bất tranh khí. Nhưng ta cũng không tức giận, ai bảo ngươi là muội muội ta đâu. Cẩm Tú thở dài, chúng ta phụ mẫu qua đời sớm, trên thế giới này ta chỉ có ngươi như thế một người muội muội, ta sao có thể nhẫn tâm để cho ngươi thương tâm điện hạ hắn, đích thật là người tốt, hắn sẽ không cô phụ ngươi. Ngươi theo hắn, hoàn toàn chính xác lựa chọn tốt nhất. Ta kẻ làm tỷ tỷ này, cũng coi là yên tâm. Thiếu nữ giật mình tại nguyên chỗ, nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt Cẩm Tú. Nàng từ Cẩm Tú ánh mắt đấy, nhìn ra chịu mến, nhìn ra quan tâm, cũng nhìn ra cái kia độc thuộc về các nàng tỷ muội ở giữa liên hệ. Thiếu nữ hoảng hốt lấy, trong mắt như có cái gì óng ánh sáng long lanh đồ vật. Ấy, ngươi này làm sao còn cảm động khóc? Ngươi trước kiềm chế. Chúng ta cảnh cáo nhưng muốn nói ở phía trước. Lần này là ta tới trước, vô luận như thế nào, lần này ngươi cũng đến gọi ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Rất nhẹ ngữ khí, mang theo vài phần run rẩy. Cẩm Tú nụ cười trên mặt cứng đờ, nàng có chút không thể tin giống như nhìn qua thiếu nữ trước mắt. Liên hô. Vài chục năm, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy An Linh thừa nhận qua chính mình là tỷ tỷ nàng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà. Hai người ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú. Vào giờ khắc này, như có tâm tình gì chậm rãi tại giữa hai người chảy xuôi. Cẩm Tú cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, phát ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Cười cười, hình như có bóng ánh nước mắt tại nàng trong hốc mắt ấp ủ, nàng đột nhiên tiến lên, ôm lấy thiếu nữ trước mắt, thanh âm hơi run. Ta muội muội ngốc nha. Gió lạnh gào thét, trong phòng lô hỏa đốt chính vượng, bốn phía ấm áp như xuân. Trên bàn nóng hổi nước trà tràn ngập, trong tầm mắt phản chiếu ra hai đạo nhân ảnh. Triệu tướng, từ biệt hồi lâu, thân thể còn cứng rắn. Trong tầm mắt, Triệu tướng tóc lại trắng bệnh rất nhiều, thân hình càng thêm cong xuống, ánh mắt của hắn liếc rơi vào đối diện người trẻ tuổi trên thân, hừ lạnh một tiếng, thiếu con trồn cho gà bái niên. Ấy, Triệu tướng lời này của ngươi liền khó nghe, ta làm vãn bối quan tâm trưởng bối có lỗi gì? Không có gì sai, nhưng bản tướng nhìn thấy ngươi tâm tình liền không tốt. Không hổ là tứ triều nguyên lão Triệu tướng, chính là tùy hứng. Ngươi càng già, ngược lại càng như tiểu hài. Lâm Giang Niên thật cũng không cùng cái này lão đang bình thường so đo, phối hợp bưng lên nước trà trên bàn nhấp một miếng. Một năm qua này, ta thế nhưng là đối với Triệu tướng tưởng niệm gấp đâu. Triệu tướng liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, ngươi là muốn bản tướng, hay là muốn bản tướng nữ nhi? Tự nhiên là đều muốn. Lâm Giang Niên thản nhiên nói. Ha ha. Hiển nhiên, Triệu tướng đối với Lâm Giang Niên thái độ thật không tốt. Dù là bây giờ Triệu đình cùng Lâm Vương phủ hòa giải, ở vào khẩn yếu thời kỳ trăng mật, nhưng vị này Triệu tướng vẫn như cũ đối với Lâm Giang Niên không ưa, thậm chí không cho mảy may mặt mũi. Nguyên nhân thôi, không cần nói cũng biết. Lâm Giang Niên từ lâu thói quen, hắn hôm nay tới đây cũng là không phải thật sự cùng Triệu tướng ôn chuyện. Nói đi, tiểu tử ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng có mục đích gì? Triệu tướng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn mặc dù không thích kẻ này, nhưng không thể không thừa nhận, kẻ này xưa đâu bằng nay. Lấy kẻ này thủ đoạn, tầm mắt cùng năng lực, ngày sau, hắn tất nhiên sẽ trở thành Đại Ninh Vương triều nhất là quyền thế ngập trời tồn tại. Chỉ hy vọng, nếu là ngày đó, đối với Đại Ninh Vương triều tới nói, không cần là một chuyện xấu. Vạn bối lần này tới, là nắm gia phụ nói như vậy, hướng Triệu tướng ngươi vấn an. Đương nhiên đồng thời, vạn bối cũng có một chuyện nhỏ, muốn tìm Triệu tướng hỏi thăm rõ ràng. Triệu tướng thản nhiên nói, nói đi. Lâm Giang Niên để chén trà trong tay xuống, đột nhiên lánh bất đinh mở miệng, Triệu tướng hẳn là đã sớm rõ ràng, ta không phải Lâm Vương thế tử đi. Triệu tướng ánh mắt nhất ngưng, thế tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Nói đúng ra, ta không phải lúc trước vị kia Lâm Vương thế tử. Hắn đã chết. Mà ta, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là thay thế thân phận của hắn người. Lâm Giang Niên gõ nhẹ đấm bàn trà, chậm rãi mở miệng. Triệu tướng thần sắc trở nên nghiêm túc, điện hạ lời này là có ý gì? Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, cười khẽ, đều đến lúc này, Triệu tướng còn dự định tiếp tục giấu giếm à? Ta hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, Triệu tướng coi là còn có thể giấu giếm được. Triệu tướng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, điện hạ muốn nói cái gì? 23 năm trước, Lâm Vương phi tại Nam Cương gặp chuyện, gặp phải Nam Cương thích khách ám sát. Dưới tình huống nguy cấp, từng có một đám thế lực thần bí xuất hiện, ngăn trở thích khách tập sát, cuối cùng chờ đến Lâm Vương ra cứu viện đáng tiếc, cổ thần bí thế lực này quá thần bí, qua nhiều năm như vậy giống như hư không tiêu thất như vậy, chưa từng tồn tại. Ngay lúc đó Lâm Vương phi bị kinh sợ, sớm Lâm buồn sinh hạ một đôi song bào thai. Có thể kỳ quái là, đợi đến Lâm Vương ra lúc chạy đến, lại chỉ thấy một đứa bé, mà đổi thành một đứa bé tung tích không rõ. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Triệu tướng trên thân, gàn từng chữ, năm đó cái kia cổ thần bí thế lực, chỉ sợ cùng Triệu tướng thoát không ra liên quan đi. Năm đó đứa bé kia, Triệu tướng nghĩ đến, hẳn là rất rõ ràng hướng đi của hắn. Yên tĩnh. Trong căn phòng bầu không khí tựa như tại một đoạn thời khắc trở nên khẩn trương ngưng kết, dương cung bạc kiếm. Trong tầm mắt, Triệu tướng ánh mắt bình tĩnh như trước. Điện hạ tại sao lại hoài nghi ta? Dưới gầm trời này, có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này người cũng không nhiều, nhưng Triệu tướng ngươi, tuyệt đối là một trong số đó. Triệu tướng hẳn là đã sớm rõ ràng thân phận của ta, cũng rõ ràng Lâm Vương phụ hết thảy. Bất quá, ta rất hiếu kỳ. Lâm Giang Nhiên hỏi, Triệu tướng làm đây hết thảy mục đích đến tột cùng là cái gì? Năm đó vì sao muốn mang đi đứa bé kia? Lại vì sao tại 5 năm trước đem đứa bé kia đưa về Lâm Vương phủ? Triệu tướng cử động lần này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lửa đen mờ nhạt, trong tầm mắt, Triệu tướng nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Giang Nhiên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nói sai. Năm đó mang đi đứa bé kia cô thế lực kia, hoàn toàn chính xác cùng bản tướng có quan hệ. Nhưng, việc này cùng bản tướng bệnh không có quan hệ. Lâm Giang Nhiên ánh mắt nhất ngưng, Triệu tướng lời này ý gì? Triệu tướng bình tĩnh nói ra hai chữ, kiếm đạo. Hai chữ này, tại Lâm Giang Nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Rất nhiều chuyện, cũng trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Kiếm đạo. Vùng đất thần bí này, Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm. Đây là ngày xưa giang hồ lớn nhất môn phái võ lâm, cũng là tập kiếm thuật tại Đỉnh Phong Tông môn thánh địa. Lâm Giang Niên cùng kiếm đạo không có bất kỳ cái gì trực tiếp gặp nhau, nhưng giang hồ này bên trong khắp nơi có kiếm đạo thân ảnh. Lý Lao tiền bối đưa cho hắn chuôi kia thu thủy kiếm liền tới từ kiếm đạo đúc kiếm đại sư thủ bút. Lâm Giang Niên áp đáy hòm tuyệt học kiếm chi cựu thuật cũng là kiếm đạo chí cao võ học. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1-7, chương 888, phiên ngoại bên trong, hoa rơi thời tiết lại gặp quân 1-7, Lý Phiếu Miểu từ nhỏ tại kiếm đạo lớn lên, được vinh dự kiếm đạo thiên tài kiếm tiên. Thậm chí Cẩm Tú cùng An Ninh cũng là xuất thân kiếm đạo. Trên thân hai người đều có lấy không thể khinh thường võ học thiên phú. Có thể nói, kiếm đạo chính là võ học đại biểu, kiếm đạo bên trong càng là cao thủ nhiều như mây. Nhưng ở vài thập niên trước, kiếm đạo trả lại thuận triều đình đằng sau, liền không còn xuất thế. Những năm gần đây từ đầu đến cuối cực kỳ địa thấp, đến mức dần dần bị thế nhân lãng quên. Mà bây giờ, Triệu tướng đột nhiên nhắc lên kiếm đạo, trong nháy mắt để Lâm Giang Niên liên tưởng tới rất nhiều sự tình. Năm đó cứu Lâm Vương phi, mang đi đứa bé kia người, là kiếm đạo người. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Triệu tướng, hay là nói, thà rằng đế người, kiếm đạo quy thuận triều đình, như vậy, đây hết thảy phía sau làm chủ, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Triệu tướng ánh mắt đục ngầu, trầm âm thanh mở miệng, năm đó rất nhiều chuyện, bản tướng sớm đã không nhớ quá rõ ràng. Bất quá, cái này đích xác là năm đó tiên hoàng nhằm vào ngươi cha một trận tính toán. Năm đó cha ngươi tiêu diệt Nam Cương Chư Quốc lúc, ở trong quân cùng dân gian uy vọng cực cao, công cao trấn chủ, phong vương đã là chiều hướng phát triển. Dưới tình huống như vậy, tiên hoàng từ muốn có lưu cảnh giới chuẩn bị ở sau. Đúng lúc gặp mẹ ngươi gặp chuyện thời khắc sinh hạ một đôi song bào thai. Bởi vậy, ngươi xuất hiện, trở thành tiên hoàng trong tay một viên trọng yếu quân cờ, tiên hoàng đưa ngươi trở thành một viên trọng yếu quân cờ, bí mật mang đi, nuôi dưỡng lớn lên, dự định tại ngày sau một ít thời khắc phát huy ra tác dụng cực lớn. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Triệu tướng, đã như vậy, vì sao hắn 5 năm trước lại đem ta trả lại trở về? Triệu tướng nhìn xem hắn, thở dài, nguyên bản giữ lại ngươi là vì hạn chế đối phó Lâm Vương phủ. Chỉ là phía sau, tiên hoàng phát hiện một kiện khác càng nghiêm trọng hơn sự tình phương Bắc Hứa Vương phủ, so Lâm Vương phủ uy hiếp càng lớn. Triệu tướng ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, tiên hoàng phát hiện Hứa Vương phủ ý đồ mưu phản gia tâm, Hứa Vương phủ chủ bị mấy chục năm, mấy đời người âm thầm nưu đồ, sớm đã lặng yên không một tiếng động trên triều đình nắm trong tay cực lớn quyền nói chuyện. Một khi Hứa Vương phủ mưu phản, đối với Đại Ninh Vương triều là cái trầm trọng đả kích. Đối với tiên hoàng mà nói, hắn không thể không đứng trước hiện thực này vấn đề, bởi vậy, tiên hoàng thay đổi thái độ, hạ chỉ đem trưởng công chúa gả đi, cùng Lâm Vương phủ thông gia, hòa hoãn triều đình cùng Lâm Vương phủ quan hệ. Đồng thời, cũng nghĩ lợi dụng trưởng công chúa thân phận, kiềm chế khống chế các ngươi Lâm Vương phủ. Nhưng tiên hoàng như trước vẫn là kiêng kỵ Lâm Vương phủ sẽ phát triển an toàn, cha ngươi năng lực để hắn quá mức kiêng kỵ. Thế là tại 5 năm trước, tiên hoàng lại âm thầm đưa ngươi trả lại trở về, là dự định để cho ngươi cùng ngươi vị huynh đệ kia nội đấu chém giết, tranh quyền nội đấu. Tiếp theo tại ổn định Lâm Vương phủ thế cục bên trên, lại tiến một bước suy yếu Lâm Vương phủ thế lực, lửa đèn chập chờn, trời tối người yên. Trong phòng, trà nóng còn tại bốc lên khói đặc. Lâm Giang Niên ánh mắt suy nghĩ, tiêu hóa lấy Triệu tướng lời nói này. Trần tướng, rốt cục đại bạch. Chỉ là như vậy Trần tướng, không khỏi để hắn có chút hoảng hốt. Cha xét nhiều năm như vậy, cuối cùng điều tra ra Trần tướng, không gì hơn cái này. Cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Lâm Giang Niên lại hỏi, Triệu tướng vì sao không sớm chút nói cho ta biết những này? Lúc trước vừa tới kinh thành lúc, Triệu tướng lại vì sao không nói? Triệu tướng nhìn qua hắn, thở dài, không ai sẽ nghĩ tới, ngươi bị huynh đệ kia đột nhiên chết, ngươi lại không hiểu thấu thay thế thân phận của hắn, dĩ giả loạn chân, cái này dẫn đến tiên hoàng bốc lên Lâm Vương phủ nội đấu kế hoạch thất bại. Càng quan trọng hơn là, ngươi mất trí nhớ. Ngươi đột nhiên mất trí nhớ, tiên hoàng triệt để đã mất đi khống chế cơ hội của ngươi, bởi vậy, tiên hoàng không thể không cải biến kế hoạch, buộc ngươi vào kinh thành, muốn đem ngươi ở vào khống chế phía dưới, để Lâm Hằng Trọng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là không ai ngờ tới, Trần Chiêu sẽ là Nam Cương Dương Nghiệt, sẽ ở ẩn tàng nhiều năm đột nhiên ám sát tiên hoàng, dẫn đến tiên hoàng kế hoạch cuối cùng thất bại trong gang tấc. Triệu tướng thanh âm trầm thấp. Lâm Giang Niên nhìn về phía Triệu tướng, bây giờ đối với Đại Ninh Vương triều mà nói, không phải cũng là kết quả tốt nhất. Đúng vậy a. Triệu tướng cảm khái, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một chút, ngươi so ra kém ngươi vị huynh đệ kia, nhưng ngươi thật sự làm tốt hơn hắn. Triệu tướng đây là đang khen ta hay là tại mắng ta? Các ngươi Lâm Vương phủ chỉ cần không nhu phản, chính là tại khen ngươi. Lâm Giang Niên cười nói, cái kia Triệu tướng cứ yên tâm đi, ta Lâm Vương phủ là tuyệt đối trung thần. Hy vọng như vậy. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt Triệu tướng, sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trước mắt Triệu tướng túi người chào thật sâu. Triệu tướng sững sờ, mặt lộ nghi ngờ, ngươi đây là làm gì? Cảm tạ Triệu tướng cáo chi vãn bối Trần tướng. Lâm Giang Niên mở miệng, mặc dù Triệu tướng không có nói rõ, nhưng vãn bối cũng rõ ràng, lúc trước vãn bối bị bắt đi, nếu không có Triệu tướng âm thầm chiếu cố, chỉ sợ vãn bối cũng không nhất định có thể còn sống trở lại Lâm Vương phủ. Triệu tướng trầm mặt bên dưới, nói bản tướng là vì Đại Ninh Giang Sơn xã tắc, không có quan hệ gì với ngươi. Bất kể như thế nào, vãn bối đều muốn cảm tạ Triệu tướng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, vãn bối còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không chuyện gì. Lâm Giang Niên nhìn về phía Triệu tướng, trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc ngượng ngùng, ta cùng suối mà hôn sự. Triệu tướng, Lan, không gả. Kẻ này, cuối cùng là chân tướng phơi bày. Lâm Giang Niên thở dài, ta cùng suối mà tình đầu ý hợp, hy vọng Triệu tướng có thể thành toàn. Triệu Khê sụ mặt, nghĩ hay thật, ta không có khả năng đem suối mà gả cho ngươi. Triệu tướng làm gì tuyệt tình như thế, nhất định phải chia rẽ chúng ta người lưu tình, liền không thể dàn xếp một phen. Không có khả năng. Triệu tướng mặt không biểu tình, ngươi đã thành cưới, còn muốn cưới bản tướng Thiên Kim. Mơ tưởng. Mắt thấy cái này Lão Đăng vừa nhắc tới cưới con gái nàng, lại đột nhiên trở mặt không quen biết, Lâm Giang Niên cũng không quen lấy, hắc, ngươi cái này Lão Đăng đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi còn lên mũi lên mặt. Ngươi muốn thế nào? Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, lại không đem nữ nhi gả cho ta, có tin ta hay không quay đầu đốt ngươi Triệu phủ. Ngươi dám? Lão giả, ngươi chờ. Thằng ngãi danh, thằng ngãi danh. Bản tướng liền xem như chết đói, chết nơi này, bị đại hỏa thiêu chết, cũng tuyệt không có khả năng đem nữ nhi gả cho ngươi côn đồ này lưu manh. Vốn cho là cuối cùng một chương có thể đem tất cả kịch bản viết xong, không nghĩ tới muốn kết thúc kịch bản càng viết càng nhiều, căn bản là viết không hết, chỉ có thể chia hai chương, còn lại sau cùng kịch bản kết thúc công việc, nhân vật nữ chính sắc riêng phần mình ăn bài, chậm nhất minh sau 2 ngày phát ra tới. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 1, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 1, Thái Bình 4 năm sơ, vừa qua khỏi Tết Xuân. Trong kinh liền truyền đến một cái thịnh đại tin tức. Nữ đế hạ chỉ, đem đương triều Triệu tướng chi nữ, Triệu gia thiên kim Triệu Khê, tứ hôn gả cho Lâm Vương Thế Tử làm vợ. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt dẫn bạo kinh thành dư luận. Triệu gia thiên kim, đây chính là tứ triều nguyên lão Triệu tướng nữ nhi bảo bối à, đường đường thiên kim đại tiểu thư, ở kinh thành không biết có bao nhiêu người theo đuổi, bây giờ lại muốn gả cho cái kia Lâm Vương Thế Tử. Người nào không biết, cái kia Lâm Vương Thế Tử đã thành thân. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Triệu tướng thiên kim muốn gả đi qua cho cái kia đáng chết Lâm Vương Thế Tử làm tiếp. Đang lúc rất nhiều người phẫn nộ thời điểm, lại có người phát hiện điểm mù. Không đối, giống như không phải gả đi làm tiếp, giống như cũng là khi vợ. Có người đột nhiên phát hiện, tại đầu năm thời khắc, triều đình từng ban bố qua một đạo ý chỉ, sửa đổi Đại Ninh Vương triều luật hôn nhân. Tân luật pháp bên trong không còn hạn chế nam tử cưới vợ nhân số, nói cách khác, vô luận cưới mấy cái, đều là chính thê. Cái này lúc trước nhìn như hoang đường luật pháp sửa chữa, bây giờ ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Kể từ đó, Triệu gia thiên kim lấy chính thê thân phận gả cho cái kia Lâm Vương Thế Tử, ngược lại để không ít người trong lòng dễ chịu nhiều. Cũng chí ít ở ngoài mặt cho đủ Triệu phủ, cùng vị kia Triệu tướng mặt mũi. Nhưng rất nhanh, lại có người phát hiện không thích hợp. Không phải, cái này tân luật pháp là ai đổi? Không có khả năng là đường triều nữ đế đi. Những năm gần đây, trong kinh một mực lưu truyền, đương triều nữ đế sinh hạ thái tử kia, cùng Lâm Vương Thế Tử có thể thoát không ra liên quan. Mà bây giờ, nữ đế chủ động sửa chữa luật pháp, để Lâm Vương Thế Tử cưới Triệu gia thiên kim danh chính ngôn thuận. Đây coi như là hành động gì? Vì mình phu quân cưới vợ, nghiêm tại lục mình. Mặc kệ chân tướng đến tột cùng như thế nào, việc này đều ở kinh thành nghị luận xôn xao, dân chúng nói chuyện say sưa. Mọi người một bên thảo luận đương triều nữ đế cùng Lâm Vương Thế Tử, cùng Triệu gia tiểu thư ở giữa tỉnh tay ba tỉnh, một bên nghị luận ngày đó Lâm gia đến nhà cầu lúc, mang theo tới cửa xính lễ từ Triệu phủ cửa ra vào, một đường trung đội trưởng đội xếp tới đông môn ngay. Trung trung điệp điệp, trang diện cực kỳ trang quan. Nghe nói một năm trước Lâm Vương phủ đại hôn lúc, vị kia Lâm Vương Thế Tử cử hành một trận cực kỳ xa xỉ hào hôn lễ. Không ít người chỉ là nghe nói, cũng không tận mắt nhìn thấy. Nhưng lần này, Lâm gia cầu hôn lúc trang diện, đủ để cho không ít người rung động, kiến thức đến Lâm Vương phủ ngang tàng. Xuất các tiến vào cái ngày đó, kết thân đội ngũ càng là xếp tới kinh thành cổng nam, vây xem bách tính thực sự quá nhiều, cuối cùng không thể không xuất động thành phòng binh sĩ để duy trì trật tự. Sau đó, cái này thịnh đại đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp một đường xuôi nam, đem Triệu gia thiên kim tiếp đi, trở về Lâm Vương phủ. Không cùng hắn cùng đi sao? Hoàng cung, Vĩnh Ngọc cung. Cẩm Tú đứng ở dưới mái hiên, nhìn về phía bên cạnh vị kia khí chất thanh lành ôm kiếm thiếu nữ, khẽ thở dài. Hắn là muốn mang ngươi cùng đi. Ôm kiếm thiếu nữ lấy lại tinh thần, lắc đầu. Đây chính là cơ hội cuối cùng, ngươi không đi, lần sau nhưng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đạt được hắn. Cẩm Tú thở dài. Ôm kiếm thiếu nữ hay là không nói lời nào, kinh ngạc nhìn qua trong viện hoa cỏ. Thấy thế, Cẩm Tú cũng không nói gì thêm nữa. Quay người, rời đi. Xuyên qua cung điện hành lang, đi vào phòng trước. Phòng trước trong tầm mắt, đồng dạng đứng đấy một đạo thanh lãnh thân ảnh. Công Cẩm Tú lời mới vừa mở miệng, lại nuốt trở vào. Mặc dù công chúa bây giờ làm hoàng đế, nhưng Cẩm Tú hay là thói quen xưng hô công chúa. Trong tầm mắt Lý Phiếu Miểu, chính đồng dạng nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Công chúa, hẳn là cũng không nỡ điện hạ đi. Nếu không nỡ, nhưng vì sao lúc trước điện hạ tới thời điểm, công chúa lại phải giả trang ra một bộ không chú ý bộ dáng? Cẩm Tú thầm thầm thở dài. Công chúa a, chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu trở nên mặt ba. Đây là chuyện tốt, nhưng giống như cũng không được khá lắm. Đầu mùa xuân trời, băng tuyết hòa tan, nhiệt độ không khí tiết trời ấm lại. Trở về Lâm Giang thành trên đường, trong xe ngựa, ấm mùi thơm khắp nơi. Lâm Giang Nhiên nửa nằm, nhắm mắt dưỡng thần, tại bên cạnh hắn trong ngực, chính lười biếng nằm một vị nữ tử tuổi trẻ, y phục lộn xộn, tuyết trắng xuân quang nửa lộ. Xốc lên chăn lông phía dưới, một đôi cực kỳ tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp chính dựng rơi vào trên người hắn. Trong ngực nữ tử tuổi trẻ duỗi lưng một cái, ngước mắt nhìn về phía chính nhắm mắt dưỡng thần Lâm Giang Nhiên, mặt mày còn cong, nghĩ gì thế? Lâm Giang Nhiên ôm trong ngực giai nhân, trong lòng bàn tay thuận thế đi xuống rơi, thở dài, ta đang suy nghĩ, cưới ngươi về nhà, sợ là đến giảm thọ nhiều năm. Triệu Khê sững sờ, ngay sau đó cấp tốc kịp phản ứng, hơi đỏ mặt, tức giận nói như vậy, ngươi hối hận cưới ta đúng không? Thế thì không có. Lâm Giang Nhiên ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, cười đùa tí từng nói bản thế tử tình nguyện giảm thọ. Triệu Khê lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, coi như không có ta, ngươi cũng phải giảm thọ. Đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi ngày ban đêm hướng hoàng cung chui, không ít cùng đôi tỷ muội kia pha trộn đi. Lâm Giang Nhiên ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ngươi có thể giấu giếm được bản tiểu thư bí mật sao? Triệu tiểu thư năng lực tình báo quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Bất lắm mồm. Triệu Khê cười lạnh, ngươi cùng đôi tỷ muội kia pha trộn thời điểm, làm sao không có giảm thọ? Sách, ngươi giọng điệu này, ăn dấm. Đối với, chính là ăn dấm, thế nào? Không ra thế nào, ngươi ăn dấm dáng vẻ thật là dễ nhìn, hôn một cái. Không thân, thân cái đầu của ngươi. Trong xe ngựa, hai người một trận đùa giỡn, qua hồi lâu, lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Triệu Khê đầu gối lên Lâm Giang Nhiên ngực, ở trên người hắn vẽ vài vòng, ngựa khí lười biếng, còn bao lâu nữa mới có thể đến Lâm Giang thành? Nhanh đi, phía trước nhanh đến Tầm Dương quận, qua Tầm Dương quận, lại có gần nửa tháng liền có thể đến. Vậy ngươi trong nhà vị kia sẽ không rất khó ở chung đi. Triệu Khê ngữ khí hơi có chút lo lắng. Triệu tiểu thư sợ. Lâm Giang Nhiên túi đầu nhìn về phía nàng, vui cười nói yên tâm đi, chỉ riêng nàng rất dễ thân cận, lần này cưới ngươi cũng là đạt được nàng đồng ý. Triệu Khê có chút ngoài ý muốn, nàng tại sao lại đồng ý? Lâm Giang Niên thở dài, đại khái vì Lâm Vương phủ lợi ích suy nghĩ. Cưới ngươi thì tương đương với đưa ngươi cha cột vào chúng ta Lâm Vương phủ bên này. Dạng này tính toán, kỳ thật vẫn là ta kiếm lợi lớn. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, chúng sinh thành thành châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này tiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 2, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 2, không phải sao, cưới bản tiểu thư, ngươi chính là kiếm lợi lớn. Triệu Khê đắc ý hừ nhẹ, liền nghĩ tới cái gì, đúng rồi, còn có một chuyện. Ngươi là thế nào thuyết phục cha ta? Cái này nói rất dài dòng vậy ngươi từ từ nói, ta có thời gian nghe. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi mau nói. Ngươi có phải hay không lại uy hiếp đe dọa cha ta? Hỗn đản. Từ kinh thành đến Lâm Giang thành, con đường này Lâm Giang Niên đã không biết đi qua bao nhiêu hồi, sớm đã rất quen tại tâm. Đội ngũ đón dâu vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi khắp nơi du ngoạn. Đến ban đêm, liền ngay tại chỗ thành trấn khách sạn nghỉ ngơi. Làm tân hôn vợ chồng, trên đường đi tự nhiên không thiếu được tuổi khô lửa bốc, ở phương diện này, Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê phối hợp sớm đã ăn ý trên đường đi, Lâm Giang Niên trầm mê ở Triệu tiểu thư cặp đùi đẹp kia bên dưới, vui đến quên cả trời đất. Cái này coi như khổ tiểu nguyệt, một bên muốn nhìn cửa, một bên lại nhịn không được lặng lẽ sờ sờ nghe lén góc tường. Nghe nhiều mấy đêm rồi, có thể cho nàng mệt không nhẹ. Tại đến Tầm Dương quận sau, Lâm Giang Niên dừng lại thêm mấy ngày. Hắn đi trước tế bái chỉ diên phụ thân, lại đi bái phòng Tầm Dương thành vị kia thái thú. Đợi đến dự định lúc rời đi, tại trong thành lại đụng phải một người quen. Hồ Giao. Tại thành Tây ngoại ôm một chỗ dân cư, Lâm Giang Niên nhìn thấy rời đi kinh thành sau, biến mất mấy năm Hồ Giao. Mấy năm không thấy, nàng ngược lại là thần thái vẫn như cũ, không như trong tưởng tượng tinh thần sa sút, nàng giữa lông mày vẫn như cũ mang theo vài phần ban đầu ở trong kinh có thụ truy phùng phong thái. Ngẫm lại cũng là, nữ nhân này rất thông minh, tăng thêm nàng có mỹ mạo gia trì, vô luận là ở đâu đều có thể lẫn vào. Tại Tầm Dương thành phát hiện Hồ Giao hạ lạc, Lâm Giang Niên vốn là muốn đem tin tức này nói cho Hứa Trọng Sơn. Bất quá, đang lúc hắn có ý nghĩ này lúc, nhưng lại tại Hồ Giao bên người phát hiện Mật Thiên Ti hành tung. Hắn lập tức hiểu rõ, xem ra hắn hay là coi thường Hứa Trọng Sơn. Thế là, Lâm Giang Niên không có quấy rầy. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, Lâm Giang Niên cũng không có dính vào. Về phần Hứa Trọng Sơn quyết định cuối cùng sẽ đi đến một bước nào, Lâm Giang Niên không có thay hắn đi làm quyết định. Trải qua 4 tháng du sơn ngoạn thủy, đội ngũ đón dâu rốt cục trở lại Lâm Giang thành. Mà Lâm Giang thành bên trong, sớm đã chuẩn bị nên đón hồi lâu. Lâm Vương phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Thời gian qua đi hơn 1 năm, Lâm Vương thế tử lại lần nữa cưới vợ, cưới hay là Đường Triều tể tướng Thiên Kim, cái này không thể nghi ngờ lại là một kiện đủ để manh động toàn bộ Lâm Giang thành đại sự. Lần này hôn lễ quy mô chưa từng có rầm rộ, tham gia hôn lễ thế lực khắp nơi càng là vô số mà kể, vương triều cảnh nội to to nhỏ nhỏ thế lực khắp nơi chen chúc mà tới, đưa tới hạ lễ. Từ vương công quý tộc xuống đến thế gia gia chủ, không một không chèn phá đầu muốn tham gia cuộc hôn lễ này. Lâm Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, trong phủ hạ nhân bận rộn, trên mặt tất cả mọi người hỉ khí biến chuyển. Tại hôn lễ tổ chức trước đó, Lâm Giang Niên dẫn đầu mang theo Triệu Khê tiến đến bái kiến Lâm Hàng Trọng. Đằng sau, lại dẫn Triệu Khê đi vào Vương phủ tiểu viện, gặp được Triệu Khê vẫn muốn gặp vị kia. Trong tiểu viện, đồng dạng vui mừng hớn hở. Phòng giữa bên trong ngồi một vị ước chừng 20 tuổi nữ tử, một bộ tua cờ linh lung váy dài, tóc có chút co lại, lộ ra một tấm thanh lãnh vô song gương mặt. Giữa lông mày thiếu đi mấy phần lãnh ý, nhiều một chút nhu ý mà càng thêm dễ thấy, là nàng cái kia có chút hở ra bụng dưới. Một bên còn có một vị thị nữ nhắm mắt theo đôi. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên bước nhanh đến gần, đi vào nữ tử trước mặt. Trước mắt ngày xưa thiếu nữ bây giờ đã gần thành nhân mẫu. Hơn nửa năm không thấy, Lâm Giang Niên hết sức tưởng niệm. Điện hạ. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Nhu hòa ánh mắt thanh lãnh bên trong lại xen lẫn mấy phần ôn nhu, giống như là chờ đợi trượng phu trở về si tình thế tử. Thẳng đến, ánh mắt của nàng từ Lâm Giang Niên trên thân rơi vào phía sau Triệu Khê trên thân. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên đột nhiên phát giác được, bên trong đại sảnh bầu không khí tựa hồ dừng lại một cái chớp mắt. Đang lúc hắn nghĩ đến như thế nào mở miệng lúc, sau lưng đi theo mà đến Triệu Khê, đột nhiên đi lên trước, đi vào Chỉ Diên trước mặt. Hai nữ ánh mắt chậm rãi đối mặt bên trên, Triệu Khê bình tĩnh nhìn qua trước mắt vị này sớm đã nổi tiếng, bây giờ nhưng vẫn là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp mặt Chỉ Diên. Đang lúc Lâm Giang Niên hoài nghi lấy, hai nữ có thể hay không đột nhiên trở mặt tầm ý lên, mà hắn cũng làm xong tùy thời kéo ra hai người chuẩn bị. Mặc dù Chỉ Diên bây giờ có thai, nhưng nàng muốn thu thập tay trói gà không chặt Triệu Khê hiển nhiên hay là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, trong tưởng tượng hai nữ dương cùng bạc kiếm, trở mặt rằng có hình ảnh cũng không có phát sinh. Ngược lại là, Triệu Khê trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng nhàn nhạt ý cười, có chút buông xuống đầu, hạ thấp người hành lễ, mười phần cung kính mở miệng, Triệu Khê gặp qua tỷ tỷ, cho tỷ tỷ thỉnh an. Hình ảnh dừng lại. Lâm Giang Niên biểu hiện trên mặt ngưng kết, bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Khê. Không phải, đây là vị kia kiệt ngạo bất tuần Triệu đại tiểu thư sao? Đây là vị kia đang trên đường tới, khí thế hùng hổ nói muốn cùng Chỉ Diên đoạt gia đình địa vị, tuyên bố muốn để Chỉ Diên gọi nàng tỷ tỷ Triệu cô nương sao? Này làm sao vừa thấy mặt, nàng ngược lại dẫn đầu quát lên tỷ tỷ tới. Lòng can đảm của ngươi đâu? Trên đường tới, nói xong muốn cho Chỉ Diên một chút nhan sắc nhìn một cái đây này. Triệu Khê phản ứng, thật đúng là để Lâm Giang Niên dự kiến chưa kịp. Mà đối mặt Triệu Khê Đê Mi Thủy Mục, chịu thua Hô Tỷ Tỷ, chỉ Diên phản ứng cũng đồng dạng ngoài Lâm Giang Niên dự kiến. Nàng đột nhiên đứng dậy, đã có mang 8, 9 tháng mang thai nàng mặc rộng rãi quần áo, vẫn như cũ không che giấu được cái kia cô lanh diễm khí chất. Nàng cất bước đi vào Triệu Khê trước mặt, nhìn qua nữ tử trước mắt, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, không cần quá câu thúc, về sau liền đều là người một nhà. Triệu Khê giống như run lên, không ngờ tới chỉ Diên sẽ là phản ứng như thế. Giống như ôn nhu, thiện ý có hơi quá. Cái này ngoài dự liệu của nàng. Nàng nguyên bản lường trước qua, vị thế tử này phi sẽ đối với sự xuất hiện của nàng cực kỳ bất mãn, hà khắc nhằm vào làm khó dễ nàng, còn không có nhập môn liền cho nàng đến mấy cái ra vai phủ đầu. Triệu Khê thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, nàng dự định lấy nhu thắng cương, hảo hảo cùng vị thế tử này phi đấu pháp một trận. Nhưng mà, vị thế tử này phi thiện ý phản ứng, để Triệu Khê lập tức có chút rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 3, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. 3, nàng vô ý thức ngẩng đầu, cùng nữ tử trước mắt đối mặt bên trên. Chỗ nhìn thấy, là một đôi thanh lãnh ôn nhu, nhưng lại mang theo vài phần tình thương của mẹ hào quang khí chất nữ tử. Cùng lúc trước nàng đã thấy vị kia thanh lãnh thị nữ đã hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Triệu Khê tựa như minh bạch thứ gì. Trên mặt nàng dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp, nhẹ gật đầu. Cái kia, liền đa tạ tỷ tỷ. Triệu Khê cùng chỉ Diên lần thứ nhất gặp mặt, không có Lâm Giang Niên trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, càng không có phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, cái lộn. Thậm chí ngay cả ăn dấm cục diện đều không có. Chỉ Diên phi thường bình hòa tiếp nhận Triệu Khê. Tuy nói, đây hết thảy đều là chỉ Diên đã sớm phía sau ngầm đồng ý mưu đồ một vòng. Có thể hai nữ như vậy hiền lành ở chung, hay là để Lâm Giang Niên cảm giác có chút không chân thực. Không phải, chỉ Diên khi nào trở nên rộng lượng như vậy? Lâm Giang Niên lờ mờ còn nhớ rõ, vị này tân tấn thế tử phi, đối với nàng vị kia cùng cha khác mẹ tỷ bội có bao nhiêu kháng cự. Linh tử cũng không cho Lâm Giang Niên cơ hội ôn lại mai nở hai độ. Kết quả dưới mắt, đối với Triệu Khê xuất hiện càng như thế bao dung, hoàn toàn dự kiến chưa kịp. Lâm Giang Niên không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông chỉ Diên là như thế nào nghĩ thoáng, bất quá dưới mắt đến xem, kết quả là tốt. Chỉ Diên bình hòa tiếp nhận Triệu Khê tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống Lâm Vương phủ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Đối với Lâm Giang Niên mà nói, cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đại hôn đúng hạn cử hành, một ngày này Lâm Vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Một ngày này Lâm Giang thành, cử thành cùng chúc mừng, trùng trùng điệp điệp đại hôn quá trình. Vô số dân chúng chen chúc mà tới, đến từ Đại Ninh Vương triều các nơi thế gia quyền quý, quan viên đại thần tề tụ một đường. Tại Lâm Hằng trọng chủ trì chứng kiến bên dưới, Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê bái đường thành thân, Triệu gia thiên kim chính thức gả vào Lâm phủ, trở thành Lâm Vương thế tử chắc phi. Đêm nay Lâm Vương phủ xếp đặt tiến hội, thâu đêm suốt sáng, trắng đêm không ngủ. Đêm nay rất nhiều người đều ngủ không được. Xuyệt, nói nhỏ chút. Màn đêm buông xuống, Lâm Vương phủ nội viện, mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí chạm vào sân nhỏ, cầm đầu là một vị thân mang thải thường liên y váy dài nữ tử, nàng làm một cái im lặng động tác. Dọn dẹn hướng lấy cách đó không xa gian phòng tìm tòi đi. Hứa Lam tỷ tỷ đi theo phía sau một vị ước chừng chừng 20 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, chưa hoàn toàn rút đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy lo lắng, chúng ta đi nhìn trộm điện hạ ở phòng. Cái này không được đâu. Ấy, tiểu trúc, cái này có cái gì không tốt? Bên cạnh một vị người mặc áo lục phục nha hoàn thấp giọng nói, ngươi xem một chút nhà ngươi điện hạ, hắn rời đi lâu như vậy, thật vất vả trở về còn mang nữ nhân đến thành thân. Tiểu trúc ngươi suy nghĩ một chút ngươi bị vắng vẻ bao lâu? Còn có, nhà ngươi điện hạ cưới người mới, vạn nhất quay đầu vắng vẻ ngươi cùng người chỉ riêng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nghe được bên cạnh Tiểu Lục mê hoặc, Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, nàng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Cho nên, chúng ta đêm nay muốn đi qua nhìn một cái kia hắn mang về nữ nhân đến tuột cùng là cái gì hồng nhan họa thủy. Đi ở trước nhất Hứa Lam tức giận vùng quyền đầu, khí thế hùng hổ. Tiểu Trúc lo lắng nói, Hứa Lam tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn đi nháo sự đi. Làm sao có thể? Hứa Lam ho nhẹ một tiếng, che giấu sự trột dạ của mình, ta chính là tới xem mà thôi. Không nói, các ngươi nhanh lên đuổi theo, cẩn thận một chút, chớ bị phát hiện. Mấy người quỷ quỷ túy sờ đến cửa ra vào, trong phòng đèn sáng lửa, mấy người vụng trộm xích lại gần cửa sổ miệng, vẻn hai nằm ở trên cửa bắt đầu nghe lén trong phòng động tĩnh. Có thể kỳ quái là, trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Không nên a, không phải mới vừa trở về phòng sao? Làm sao không có động tĩnh? Kết thúc phải không? Hứa Lam mặt lộ nghi hoặc. Cũng không nên a, tên kia không có nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ là bởi vì hồ ly tinh kia quá mê người phải không? Nghĩ đến đây, Hứa Lam liền càng tức giận. Đang lúc nàng ý đồ muốn đâm thủng giấy dán cửa sổ, vụng trộm hướng bên trong đi nhìn lúc, nguyên bản cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra, cửa ra vào mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao ngã vào gian phòng trên sàn nhà. Ai u? Hứa Lam cùng Tiểu Lục cùng theo ở phía sau Tiểu Trúc quẳng xuống đất, Hứa Lam buồn bã hô một tiếng. Ai? Nàng đang muốn tức giận mở miệng, liền nghe được một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Các ngươi đang làm gì? Thanh âm quen thuộc, Hứa Lam ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện Lâm Giang Niên thân ảnh. Lúc này trên người hắn mặc một bộ trường bào đỏ thấm tân lan trang, cả người trên người có cố nói không ra tuấn lãng khí chất. Hứa Lam nháy mắt mấy cái, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía trong phòng giả dạng hỏa hứng ăn mừng, trên bàn lóe lên lay động lửa đèn. Cách đó không xa giường bên cạnh, đang ngồi lấy một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử tuyệt mỹ, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem các nàng mấy người. Hứa Lam nụ cười trên mặt lúc này cứng ngắc, ngón chân bắt đầu chạm đất, ta chính là đi ngang qua, không cẩn thận ngã một phát. Ta hiện tại liền đi. Nói, Hứa Lam đứng dậy chạy trối chết. Còn lại Tiểu Lục gặp chủ tử nhà mình chạy, nháy mắt mấy cái, liên tục không ngừng cũng theo sát lấy đứng lên, chạy ra gian phòng. Còn lại phản ứng chậm nửa nhịp Tiểu Trúc, còn có chút ngượng bức dáng vẻ. Điện hạ Tiểu Trúc xấu hổ hoảng cúi xuống đầu, nô tỳ đi chưa nói, Tiểu Trúc cũng khẩn trương chạy trối chết. Lâm Giang Niên không có ngăn cản, đợi đến ba người đều thoát đi trong phòng, một lần nữa đóng cửa lại, quay người. An Mừng Nhan sắp phản chiếu cả phòng, ánh mắt rơi vào giường bên cạnh, vị kia một bộ đỏ thâm phượng hạ, đẹp kinh tâm động phách trên người nữ tử. Các nàng ba cái, cũng là nữ nhân của ngươi. Triệu Khê giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không hoàn toàn là. A, còn có thể chạy ra ngươi Lâm Vương Thế Tử mà chảo. Nhìn lời này của ngươi nói. Lâm Giang Niên đi lên trước, ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy. Triệu Khê đáy mắt, cười nhẹ nhàng, ngươi chẳng lẽ không phải. Ngươi muốn nói như vậy, vậy tối nay ta phải hảo hảo chứng minh một chút chính mình. Lâm Giang Niên ngồi tại bên cạnh nàng, thuận thế ôm chầm bờ vai của nàng. Hiện tại, không ai có thể đã quấy rầy hai ta. Ngươi lại muốn làm thôi. Thừa dịp đêm nay chúng ta đại hôn, lương thần cảnh đẹp ngày tốt, ngươi nhìn muốn hay không. Lâm Giang Niên tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng cắn lỗ tai. Triệu Khê khẽ giật mình, sắc mặt chỉ một thoáng đỏ bừng. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 4, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ, 4, ngươi lại nghĩ tới cái quỷ gì mánh khỏe đồ chơi. Ta không đến. Cự tuyệt vô hiệu. Ta phản đối, ta cũng đừng có đến đã chậm, thân đều thành, ngươi bây giờ muốn chạy đều không có cơ hội, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ngươi thật là một cái biến thái. Thái Bình 4 năm tháng 9, cực nóng thời tiết dần dần đi qua. Lâm Giang thành bên trong, nên đón đã lâu một trận hạ nhiệt độ. Trong thành, một nhà trong trà lâu. Lâm Giang Niên chính nhàn nhã nằm tại lầu 2 nhã gian, uống trà, trò chuyện, thưởng thức Lâm Giang thành bên trong cảnh tượng phồn hoa. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo Hứa Lam Tiểu Lục cùng Tiểu Trúc mấy người. Từ Lâm Giang Niên cưới Triệu Khê đại hôn đằng sau, tiếp xuống mấy tháng này Lâm Giang Niên cuối cùng không có lại chạy loạn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là chỉ riêng sinh. Hoài thai 10 tháng, chỉ riêng sinh hạ một cái bé trai. Theo đứa bé trai này sinh ra, cũng tuyên bố chỉ riêng ngày sau tại Lâm Vương phủ địa vị không gì phá nổi. Làm thế tử phi, sinh ra trưởng tử. Cái này hàm kim lượng, không cần nói cũng biết. Cho dù là Lâm Vương phủ dưới tay những tướng lĩnh kia đám quan chức, lúc trước một mực đối với Chỉ Diên xuất thân rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở Chỉ Diên sinh ra đứa bé trai này đằng sau, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất. Mà đang bận rộn chiếu cô mấy tháng, cẩn thận che chở làm bạn Chỉ Diên sau, Lâm Giang Niên cũng rốt cục có nhàn công phu đi ra đi bộ một chút. Mấy năm thời gian, Lâm Giang thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa Lam cùng Tiểu Lục mấy người tụ cùng một chỗ, liễu diễu không biết nói gì đó. Trừ các nàng mấy người bên ngoài, còn gia nhập một cái thành viên mới. Tiểu Nguyệt, thân là Triệu Khê bên người thiếp thân thị nữ. Tiểu Nguyệt thành công đánh vào Hứa Lam các nàng tập thể nhỏ, lẫn vào càng ngày càng thuần thục nhẫm. Hứa Lam hiển nhiên là không chịu ngồi yên chủ, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên lời nhắc cùng Lâm Giang Niên tại trà lâu uống trà dưỡng sinh. Qua không đầy một lát, liền lôi kéo Tiểu Lục Tiểu Trúc các nàng ra ngoài dạo phố. Trong trà lâu, đợi đến mấy người đều sau khi rời đi, Lâm Giang Niên nâng chung trà lên uống một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn về phía bệ cửa sổ bên ngoài. Lâm Thanh Thanh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Giang Niên phía sau. Còn không có tin tức sao? Lâm Thanh Thanh đầu cụp xuống, thuộc hạ vẫn đang tra. Tin tưởng sớm muộn sẽ có kết quả. Đã tra xét mấy năm. Lâm Giang Niên thở dài, nếu có thể tìm tới, cũng không trở thành đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì. Điện hạ không cần quá lo lắng. Lâm Thanh Thanh há hốc mồm, muốn mở miệng an ủi điện hạ, có thể lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, chỉ có thể trầm mặc. Đúng vậy a, nàng đã tra xét nhiều năm. Ngay cả Lâm Vương phủ tổ chức tình báo đều tra không được bất luận manh mối gì, người còn có thể đi đâu đây? Trời đất bao la này, cũng không thể là. Lâm Thanh Thanh trong đầu hiện lên một cái không tốt suy nghĩ, nhưng lại cấp tốc lắc đầu. Không biết, không có khả năng. Dừng lại. Đúng lúc này, trà lâu bên ngoài trên đường cái truyền đến một tiếng lột ngạt uy nghiêm tiếng quát. Nguyên bản bình tĩnh trên đường phố, đột nhiên một trận ồn ào hỗn loạn âm thanh. Một cái tặc mi thử nhãn nam tử bước nhanh xuyên thẳng qua trong đám người, hốt hoảng chạy trốn. Cút ngay, đều cút đi. Gặp trên đường phố đám người vây xem, hắn mặt lộ hung sắc, từ trong ngực rút ra một thanh sáng loáng truy thủ. Bốn phía nguyên bản đám người xem náo nhiệt, nhìn thấy truy thủ, từng cái vội vàng triệt thoái phía sau, e sợ cho thương tới chính mình. Nam tử thấy mọi người e ngại, lập tức vừa lòng thỏa ý, bước nhanh muốn thoát đi. Nhưng lại tại hắn vừa xuyên qua khu phố, đi qua trà lâu cửa ra vào lúc, một bóng người từ hắn trên đỉnh đầu nhảy lên mà qua, giẫm tại trên đầu vai của hắn, dùng sức đạp một cái. Nam tử bị một cước gạt ngã trên mặt đất, chật vật xoay người bỏ lên. Phía trước trong tầm mắt, xuất hiện một bộ thân mang mặt ngựa nữ tử váy đen, tư thế yên ngang, chính mặt lạnh lấy theo dõi hắn, còn muốn chạy. Đàn bà túi, ngươi muốn chết. Mắt thấy chạy trốn không được, mặt nam tử sắc căm trầm, mặt lộ hung sắc. Hắn nắm chặt chùy thủ trong tay, đột nhiên hướng phía nữ tử này vọt tới. Thân mang mặt ngựa váy nữ tử cười lạnh một tiếng, đối mặt nam tử tới gần đánh tới chùy thủ, không lùi mà tiến tới. Né qua đối phương thế công, một cước đá vào trên bộ ngực hắn. Nam tử ngực bị thương nặng, bột một tiếng ngã trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chịu chết đi, mặt ngựa váy nữ tử cấp tốc tới gần. Nữ hiệp tha mạng. Nam tử tự biết không địch lại, mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ, ta ngồi xổm ngươi nửa tháng, cuối cùng là đuổi kịp ngươi, trên tay ngươi dính ba đầu nhân mạng, còn muốn cầu xin tha thứ. Đi cùng quan phủ cầu xin tha thứ đi. Mặt ngựa váy nữ tử trực tiếp nhấc chân, một cước đem nam tử đáng ngất. Lúc này, từ phía sau trên đường phố, đội vàng chạy tới hai cái thở hổn hển bộ khoái. Đầu, ngươi chờ chúng ta một chút. Đầu, bắt được người. Chính là tiểu tử này, thật có thể chạy a, cuối cùng là bắt được hắn. Mặt ngựa váy nữ tử lườm hai người một chút, bớt nói nhảm, đem người mang về, đóng kỹ. Là hai tên bộ khoái chân chu đem trên mặt đất nam tử buộc chặt bắt lại, kéo đi. Mà lúc này, bốn phía bách tính vang lên một trận vỗ tay. Thẩm bộ đầu làm thật xinh đẹp. Thẩm bộ đầu không hổ là chúng ta Lâm Giang thành đệ nhất thần bát, dung mạo xinh đẹp, võ công lại cao. Thần bộ đầu có thể cho ta cái ký tên sao? Nguyên bản còn một mặt cao lạnh bộ dáng mặt ngựa váy nữ tử nghe được bốn phía những tiếng nghị luận này, lập tức có chút không biết làm sao. Để nàng bắt trộm nàng am hiểu, có thể đối diện với mấy cái này thổi phồng, nàng hoàn toàn chịu không được. Cấp tốc quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, giống như chợt có cảm ứng, nàng vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn cùng bên cạnh trà lâu lầu 2, cửa sổ miệng cặp mắt kia đối mặt bên trên. Một giây sau, nàng cứ thế tại nguyên chỗ. Ánh mắt đối mặt trong mấy mắt, nàng cứng ngắc cứ thế tại nguyên chỗ. Lầu 2 vị trí, Lâm Giang Nghiên hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười sán lạ. Thẩm nữ hiệp, đã lâu không gặp nha. Vị này thẩm nữ hiệp 3 năm trước đây về tới Lâm Giang thành, dựa vào một thân không tầm thường võ nghệ, thành công gia nhập quan nha trở thành một tên tiểu bộ khoái sau lưng. Lâm Thanh Thanh chính nhẹ giọng cùng Lâm Giang Nghiên nói gì đó. Vị này thẩm nữ hiệp hiệp can nghĩa đảm, yêu thích trừ bạo giúp kẻ yếu, ngày bình thường thích xen vào chuyện của người khác, cũng thường xuyên chiếu cố cùng khổ bách tính, bởi vậy tại Lâm Giang thành thanh danh không sai, thu rất nhiều bách tính kính yêu. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. Nam, chương 889, phiên ngoại bên dưới, hoa rơi thời tiết lại gặp quân hết trọn bộ. Nam, tăng thêm nàng cái này một thân không tầm thường võ nghệ, rất nhanh thăng chức thành quan nha bộ đầu. Lâm Thanh Thanh nói liên miên lại nhại cùng Lâm Giang Niên nói về vị này thẩm nữ hiệp mấy năm này kinh lịch. Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem vị kia từ từ đi xa thẩm nữ hiệp, bùi ngùi mãi thôi. Lần đầu nhìn thấy vị này thẩm nữ hiệp đã là 5-6 năm trước sự tình. Thời điểm đó thẩm nữ hiệp sơ xuất giang hồ, ghét ác như cừu, khí thế bùng hổ muốn giết hắn vị này chó thế tử. Lúc trước Giang Nam ám sát một đán lúc, thẩm lão cứu được Lâm Giang Niên một mạng. Trước khi rời đi, nhắc nhở Lâm Giang Niên chiếu cố thẩm linh quân. Một cái chớp mắt qua nhiều năm, vị này thẩm nữ hiệp cuối cùng vẫn về tới nguyên địa, trở thành Lâm Giang thành một tên bộ khoái, thực hiện nàng hành hiệp trượng nghĩa, một bầu nhiệt huyết mộng tưởng. Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ cười một tiếng, lấy nàng dạng này tính cách, có thể lên làm bộ đầu, sợ là không có đơn giản như vậy đi. Lâm Thanh Thanh điểm nhẹ đầu, lấy nàng tính cách, tự nhiên rất khó tại quan nha tiếp tục chờ đợi. Nhưng chỉ riêng tỷ từng dặn dò qua thuộc hạ, để thuộc hạ nàng không có nói tiếp, nhưng Lâm Giang Niên tự nhiên minh bạch. Mấy năm này Lâm Giang Niên bệ bội nhiều việc, không có tinh lực đi quản những này. Bất quá lúc trước Lâm Giang Niên từng đem việc này cáo chi qua chỉ riêng hiển nhiên không có quên việc này. Có Lâm Vương phụ xuất mã, muốn bảo đảm thẩm linh quân cái này bộ khoái nho nhỏ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Coi như là báo đáp nàng sư bá ân cứu mạng. Lâm Giang Niên cười khẽ, liền để nàng vị này ghét ác như cựu thần bộ, là chúng ta Lâm Giang thành trị an hòa bình làm ra cống hiến đi. Quay đầu, lại tìm người cho nàng đưa mấy khối bảng hiệu đi. Lâm Thanh Thanh đứng ở phía sau, không có trả lời. Nhà mình điện hạ thỉnh thoảng sẽ nói ra như vậy một chút kỳ quái nói, nàng đã thành thói quen. Dù là bây giờ điện hạ đã là hai đứa bé cha, nhưng như trước vẫn là như vậy không đứng đắn. Đi thôi, cần phải trở về. Lâm Giang Niên mắt nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên, khóe mắt liếc qua bên trong liếc về khu phố đối diện lâu gian, tựa như hiện lên một bóng người. Lâm Giang Niên bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu đối diện. Thân ảnh kia, khá quen. Điện hạ, thế nào? Lâm Thanh Thanh phát giác được điện hạ ánh mắt, theo sát lấy nhìn về phía đối diện. Trà lâu đối diện là Thanh Phong lâu. Thanh lâu, Lâm Giang thành lớn nhất nơi phong nguyệt. Điện hạ, người Lâm Thanh Thanh đang muốn lên tiếng nhắc nhở, bây giờ điện hạ cũng không thể lại tùy ý đi loại địa phương này. Nhưng nàng nói còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy nhà mình điện hạ một cước dẫm tại ban công lầu 2 lan can, thả người nhảy lên, rơi vào đối diện Thanh Phong lâu cửa ra vào, nhanh chân bước vào Thanh Phong lâu cửa lớn. Không phải, điện hạ vội vã như vậy. Lâm Thanh Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, chờ phản ứng lại lúc, vội vàng đi theo. Thanh Phong lâu, Lâm Giang Niên xuất hiện, rất nhanh gây nên hoành động. Bây giờ Lâm Giang thành có rất ít người không nhận ra Lâm Giang Niên, nhất là cái này Thanh Phong lâu, lúc trước còn cùng Lâm Giang Niên có chút không nhỏ một gốc. Lúc trước bị kia ám sát Lâm Giang Niên, cuối cùng tại Vương phủ địa lao tự vẫn gái lầu xanh Trần Anh Anh, chính là lúc trước cái này Thanh Phong lâu hóa khôi. Đằng sau, Thanh Phong lâu bị niêm phong, trực tiếp đóng cửa, bị tra xét cái út sớp. Thẳng đến mấy năm sau, mới lại lần nữa khai trương. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy dày vò, bây giờ Thanh Phong lâu sớm đã không phải lúc trước Thanh lâu. Thế tử điện hạ, Thanh Phong lâu tú bà kích động định nọt tiến lên đón. Ngọn gió nào đem điện hạ ngài thổi tới? Lâm Giang Niên không để ý đến tú bà định nọt, quay đầu hướng theo tới Lâm Thanh Thanh phân phó một câu, phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nói đi, hắn bước nhanh lên lầu. Lâm Thanh Thanh theo điện hạ nhiều năm như vậy, sớm rõ ràng điện hạ hành vi cử chỉ, giờ phút này cũng ý thức được điện hạ chỉ sợ không phải đến đi dạo thanh lâu tìm thú vui. Nàng bỗng nhiên vung tay lên, không bao lâu, từ thanh lâu bên ngoài trên đường phố, cấp tốc tụ tập mấy vị thị vệ thân ảnh. Truyền lệnh xuống, vây quanh Thanh Phong lâu, không có điện hạ mệnh lệnh, không cho phép thả bất luận cái gì người ra vào, đem bên trong tất cả mọi người khống chế lại. Là Thanh Phong lâu, lầu 2. Lâm Giang Nhiên bước nhanh đi vào vừa rồi chỗ nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện bên ngoài gian phòng. Đẩy cửa, đi vào. Trong phòng trống rỗng, không có một ai. Bốn phía u tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ thanh lâu son phấn mùi thơm. Hết thể như thường, bốn phía trang trí cùng bình thường thanh lâu cũng không cái gì khác nhau. Ngoài cửa sổ màn đêm cụt xuống, trong phòng không có điểm đèn, hơi có vẻ lờ mờ, ngắm nhìn bốn phía, cực kỳ phổ thông gian phòng, cũng không cái gì khác biệt. Là ở chỗ này a? Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhìn, ngừng rơi vào một bên cách đó không xa kính trang điểm trước. Lâm Giang Niên đến gần, chỉ gặp gương đồng bên cạnh để đó một thanh tiểu xảo truy thủ. Thanh lâu bực này nơi phong nguyệt, nữ tử trước bàn trang điểm xuất hiện một thanh truy thủ, hiển nhiên có chút kỳ quái. Mà càng thêm mấu chốt chính là, cây truy thủ này, Lâm Giang Niên có chút quen mắt, tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Giang Niên nhíu mày, tiến lên đem truy thủ cầm lấy, tinh tế tường tận xem xét. Truy thủ rất tinh xảo tiểu xảo, trên vỏ đao điêu khắc hoa văn, địa bộ đẹp đẽ, xem xét cũng không phải là bình thường truy thủ. Có thể dùng tới như vậy truy thủ người, nhất định công phu thì quý, càng không có khả năng xuất hiện tại thanh lâu loại địa phương này. Càng quan trọng hơn là, cây truy thủ này Lâm Giang Niên càng xem càng nhìn quen mắt, càng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, có lẽ thời gian quá mức xa xưa, cũng có lẽ từng trong lúc vô tình gặp qua, Lâm Giang Niên ký ức rất mơ hồ. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay thanh truy thủ này, ý đồ muốn nhận ra đến. Đang lúc này, trong phòng gió nổi lên. Một trận đột nhiên xuất hiện gió lạnh từ Lâm Giang Niên sau lưng dâng lên, gào thét mà đến. Ngoài cửa sổ, sắc trời vừa vặn ngâm hạ. Trong phòng, lâm vào mông lung hắc ám. Gió lạnh đem cửa sổ thổi hoa hoa tác hưởng, tựa như dẫn dắt đến cái gì, một cỗ linh ý thẳng bức đỉnh đầu. Lâm Giang Niên đột nhiên quay người, nhìn về phía trong hắc ám một cái phương hướng, ánh mắt ngưng tụ. Hưu. Trong hắc ám, có sắc bén ám khí đánh tới gần. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, tùy ý phất tay. Bảo Phong Dũng hiện, đem cái này đánh tới ám khí nhẹ nhõm ngăn lại. Bước vào tông sư chi cảnh Lâm Giang Niên, bây giờ đã sừng sững võ học chi đỉnh, bình thường đánh lén ám sát cho xiết đối với hắn sớm đã không có tác dụng. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch.